Hiện tại Cổ Nguyệt chỉ là hy vọng cái này cổ tộc đạo tử có khả năng coi trọng chữ tín, hơn nữa sẽ không đem chính mình bị hắn nhìn hết tin tức tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà vừa nghĩ tới cái này cổ tộc đạo tử nụ cười, Cổ Nguyệt cũng không có cái gì cảm giác thật ấm áp. Hơn nữa chẳng những không có cảm giác được ấm áp, còn cảm thấy có chút dùng mình. Võ Tôn ca ca dù cho biết, cũng khẳng định là tha thứ cho ta, nói không chắc Võ Tôn ca ca lại bởi vậy càng yêu thương ta. Cổ Nguyệt lúc này trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Võ Tôn ca ca theo cái kia sẽ tha thứ nàng a. Cuối cùng nàng cũng là vì Võ Tôn ca ca suy nghĩ. Thánh nữ như thế nào? Mỹ phụ nhân tại Cổ Nguyệt theo trong đại điện đi ra thời điểm, vẫn đi theo phía sau của nàng. Thấy chính mình trong giáo thánh nữ thần tình rất là yên lặng, trong nội tâm nàng có một điểm hiếu kỳ. Nguyên cớ liền mở miệng hỏi. Không. Không có gì. Cổ Nguyệt vội vã bác bỏ mất, thần tình nhìn lên tựa hồ là có chút bối rối giải thích nói. Nàng bây giờ cũng không dám cho bất luận kẻ nào nói chính mình đã bị vị kia thương tổn tới mình Võ Tôn ca ca nam nhân nhìn hết thân thể. Phải biết tại trong tiên vực, nữ tử trinh tiết vẫn là vô cùng trọng yếu. Như nàng loại này bị một tên nam tử nhìn hết thân thể cùng bị mất trong sạch không có cái gì kha cờ biệt quá lớn. Nàng bây giờ cũng chỉ có thể khẩn cầu cái này cổ tộc đạo tử sẽ không nói không giữ lời, chính mình Võ Tôn ca ca sẽ tin tưởng vững chắc nàng. Hơn nữa nàng càng nhiều hy vọng là chính mình Võ Tôn ca ca dù cho biết chuyện này, cũng sẽ không có ý kiến gì không. Bởi vì Cổ Nguyệt tin tưởng nàng và mình Võ Tôn ca ca ở giữa tình cảm. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 226, tinh thái đổ cùng động thái mưu cầu. Ngược lại một cái băng cơ ngọc cốt mỹ nhân. Tần Cửu ca nhìn đi xa Cổ Nguyệt cười nhạt nói, trên tay hắn còn có Cổ Nguyệt toàn thân chiếu. Cái này lưu ảnh thạch cùng hắn kiếp trước máy ảnh là một cái nguyên lý. Chỉ bất quá có một cái không giống nhau là, máy ảnh là tĩnh thái đồ, mà cái này trong thái cổ tiên vực lưu ảnh thạch ghi lại là động thái mưu cầu. Cái gọi tĩnh thái đồ là chỉ có thể chụp xuống Cổ Nguyệt ngay lúc đó một cái trạng thái. Nhưng mà động thái mưu cầu liền không giống với lúc trước, liền Cổ Nguyệt thế nào trượt xuống quần áo tỉ mỉ đều có. Hiện tại cái này khí vận nữ chủ có nhược điểm tại trên tay của ta, sau đó nàng còn không mặc ta thưởng thức. Tần Cửu ca khuôn mặt mỉm cười, loại này cực kỳ để ý nam nhân của mình khí vận nữ chủ, chỉ cần tìm đúng biện pháp liền tương đối dung ý giải quyết. Ngốc có chút đáng thương, ngươi cảm thấy ngươi cùng ngươi Võ Tôn ca ca quan hệ trong đó cứng rắn như sắt, đó là bởi vì ngươi đứng ở nữ nhân góc độ bên trên suy nghĩ. Nhưng mà ngươi không có đứng ở góc độ của một cái nam tử phía trên muốn hỏi đề. Ngươi không hiểu nam nhân. Vạn thần thiên sơn. Thần quang ngập trời, tiên cầm trải rộng, vô số thẳng vào trên tiên vân tràn đầy núi lớn. Những cái này núi nếu không phải theo rất cao trên bầu trời hướng phía dưới nhìn, còn thật nhìn không ra những này là núi. Nơi này càng giống là từng mảnh giống như núi lại lục. Liên miên tại một chỗ, khí thế rộng rãi, viễn cổ khí tức phả vào mặt. Nếu là nhát gan người nhìn thấy những cái này liên miên vô tận núi, trong lòng đều sẽ có rất mãnh liệt lòng kính sợ. Đây là cực kỳ cường đại cổ xưa đạo thống, truyền ngôn nơi này tọa trấn lấy mấy tôn cường đại thần linh. Có người có yêu có ma có quỷ. Quả nhiên là khủng bố tột cùng. Thậm chí có người nói, Vạn Thần Thiên Sơn loại thực lực này đủ để xếp tại cấm kỵ đạo thống cổ tộc phía dưới giai đoạn thứ nhất thế lực. Liên đại biểu lấy Vạn Thần Thiên Sơn có khả năng có thể có thần vương loại tồn tại này. Một chỗ trong đám mây. Tôn Nhi, hiện nay ngươi khẩn yếu nhất là tại mấy ngày này đột phá đến thiên tôn chi cảnh, ngươi cũng đã biết. Ngươi chỉ cần đem trường sinh đại đạo pháp tắc tu luyện tốt, sau này thành tựu tuyệt đối là có thể vượt qua vi sư. Linh Thiên Thần Linh con mắt nhìn sắc mặt từ trước đến nay rất trầm mặc nam tử nói. Hắn biết đạo Vũ Thiên Cung bị diệt phía sau, chính mình cái đệ tử này trong lòng tuyệt đối đến hiện tại cũng rất khó chịu. Nhưng mà hắn ngược lại cảm thấy loại trừ thực lực của mình bên ngoài, hết thảy đều không phải rất trọng yếu. Vi sư gần nhất đạt được ngươi tổ sư ra truyền tin, để chúng ta gia nhập trong Vạn Thần Thiên Sơn, đây đối với Tôn Nhi ngươi tới nói là một cái lớn vô cùng cơ duyên, hy vọng ngươi có thể nắm lấy cho thật chắc. Linh Thiên Thần Linh nhìn xem chính mình duy nhất đệ tử Võ Tôn nói. Chính mình cái đệ tử này từ nhỏ thân thế là rất thê thảm, thời điểm đó chính mình cái đệ tử này vẫn là một cái mặc cho người khi dễ tiểu hài. Mà chính mình ngay lúc đó trạng thái cũng là thật không tốt. Khi đó chính mình cùng mình cái đệ tử này gặp gỡ cũng là rất trùng hợp sự tình, gặp gỡ phía sau, Võ Tôn giúp hắn tìm kiếm trị thương linh dược, mà hắn dạy Võ Tôn tu luyện, cứ như vậy Võ Tôn tại hắn phụ trợ phía dưới, chậm rãi trưởng thành lên. Thiên phú của hắn cũng là chậm rãi tại tăng cường, điển hình cái sau vượt cái trước ví dụ. Bởi vì tại dưới hoàn cảnh như vậy lớn lên, chính mình cái đệ tử này từ nhỏ đã là mặt ngoài ấm áp đối xử mọi người, nội tâm cũng là có chút tối tăm. Võ Tôn từ nhỏ có một cái mơ ước liền là trưởng quản một phương đạo thống tiếp đó xứng bá. đây là quyền lực dục vọng. Tại Linh Thiên Thần Linh xem ra chính mình cái đệ tử này cái gì cũng tốt, nhưng mà hắn một ít tính cách cũng không thế nào. Tôn Nhi, chỉ cần ngươi có khả năng ở trong Vạn Thần Thiên Sơn biểu hiện xuất sắc, nói không chắc có thể trở thành đời kế tiếp thần tử. Linh Thiên Thần Linh cổ vũ lấy chính mình cái đệ tử này nói, đó cũng không phải hắn tại nói khoác lác, tuy là loại hy vọng này rất là mong manh một, nhưng mà cũng vẫn là có hy vọng. Dù sao mình làm sư tôn của hắn, vẫn là một tôn thần linh sư tôn, khẳng định là giúp đỡ hắn, tại tăng thêm đằng sau có khai sáng đạo Vũ Thiên Cung đời thứ nhất cung chủ, vẫn là có chút khả năng. Ừm. Võ Tôn hơi hơi gật đầu, hiện tại hắn nhất việc cần phải làm liền là thật tốt tăng lên thực lực của mình. Có thực lực, hắn mới có khả năng báo thủ, mới có khả năng sáng tạo đạo thuộc về mình thống. Đinh, thu được điểm khí vận 1 vạn điểm. Âm thanh hệ thống tại Tần Cửu Ca trong đầu vang lên, cái này đoán chừng là Tần Cửu Ca chụp xuống cái này khí vận nữ chủ toàn thân chiếu lấy được. Cuối cùng thu hoạch khí vận nữ chủ toàn thân chiếu loại hành vi này đối với mặc kệ là hiện tại vẫn là tương lai khí vận nữ chủ trong lòng đều là có rất lớn quấy nhiễu. 1 vạn điểm khí vận ngược lại còn có thể, cuối cùng ta cũng không có làm cái gì. Tần Cửu Ca vừa mới trong đầu một mực tại cảm thụ khí vận chi tử Võ Tôn động tĩnh. Như đại đạo ma chủng loại này lợi khí, nếu là Tần Cửu Ca không cần lời nói, Tần Cửu Ca đều cảm giác có lỗi với chính mình. Demo, Vạn Thần Thiên Sơn, cái khí vận chi tử này ngược lại trò gian rất nhiều. Tần Cửu Ca ánh mắt hơi hơi nheo lại, hắn từ nơi sâu xa dám khẳng định hệ thống nói phiên thiên đế ấn tuyệt đối là ở nơi này. Tốt bối cảnh, Vạn Thần Thiên Sơn là ngươi mở cung tổ sư ra nơi ở đạo thống. Ngươi tổ sư gia ta lại có thể cho ngươi tại Vạn Thần Thiên Sơn đánh xuống cơ sở, tại tăng thêm phía sau ngươi còn có một cái thần linh sư tôn, đồ tốt đều cho ngươi chiếm. Tần Cửu Ca sờ lên ở tại bên cạnh mình Tần Ấu Vi đầu nhỏ nghĩ đến. Vạn Thần Thiên Sơn tuy là thực lực của bọn hắn phi thường không bằng Tần Cửu Ca tần tộc, nhưng mà cũng là có thể làm cho tần tộc nhớ kỹ danh tự một cái đạo thống. Ở trong thái cổ tiên vực, có khả năng bị tần tộc nhớ kỹ danh tự đạo thống là rất ít. Đồng dạng cường đại đạo thống cổ tộc là không xứng tần tộc nhớ kỹ danh tự. Công tử, ngươi muốn ta điều tra đê mâu ngay tại trong Thiên Châu. Tại công tử tới Cổ Châu mấy ngày nay, trong Thiên Châu đã có rất nhiều đạo thống cổ tộc biết. Đồng nhiên, Lăng Thiên Đạo Tông Tông chủ thanh âm Lăng Đạo truyền đến Tần Cửu Ca bên trong, làm Tần Cửu Ca theo khí vận chi tử Võ Tôn nơi đó biết đê mâu sắp sửa xuất thế tin tức phía sau, liền để những đạo thống này điều tra một thoáng. Cuối cùng cái phiên thiên đế ấn này nghe danh tự liền biết đây là một cái phi thường cường đại trí bảo. Tần Cửu Ca vẫn là thật thích loại bảo vật này, cho dù hắn trên mình bảo vật rất nhiều, nhưng mà loại vật này ai lại sẽ ngại ít. Cái khí vận chi tử này phỏng chừng cũng sẽ lập tức lên đường tiến về Thiên Châu, ta ngược lại thật ra có thể sớm đi qua trước giải tìm hiểu tình hình. Tần Cửu Ca hơi hơi nghĩ đến, đã khí vận chi tử loại sinh vật này tầm bảo là nhất đẳng cao thủ. Vậy liền không trách Tần Cửu Ca không khách khí. Hệ thống. Trước điều ra ta hệ thống mặt bản. Tần Cửu Ca ở trong lòng thản nhiên nói, hắn ngược lại còn có thể tại dùng điểm khí vận cho thể chất của mình công pháp thăng cấp. Điểm khí vận chuyển hóa thành thực lực, mới là Tần Cửu Ca thích nhất nhìn thấy. Đinh, chủ nhân, Tần Cửu Ca. Thể chất, đại đạo trùng ma thể, long hoàng chân thể, đại đạo phi tiên thể. Thiên phú, thượng cổ trọng đồng nhãn, đế uy, thiên vương tới cửu thiên. Tu vi, nửa bước thiên tôn chi cảnh. Thân phận, tiên cổ tần tộc thiếu chủ. Công pháp, đạo tâm trùng ma, thiên lâm cửu thiên, thái thượng tiên quyết. Điểm khí vận, 5 vạn. Đợt, nhìn một chút bình luận, cảm giác tiểu cấp người đọc đều là tào tạc cờ. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 227, Thiếu niên Chân Long. Rất nhanh Tần Cửu Ca liền dùng điểm khí vận tới thăng cấp chính mình mà chủng cùng đế uy, hiện tại gặp phải khí vận chi tử thực lực càng ngày càng mạnh, trên tay của Tần Cửu Ca ma chủng đế uy tự nhiên càng mạnh càng tốt. Đinh, đại đạo ma chủng lần nữa cường hóa hoàn thành, tiêu hao điểm khí vận 3 vạn. Đinh, đế uy cường hóa hoàn thành một lần, tiêu hao điểm khí vận 1 vạn. Hai nói âm thanh hệ thống tại Tần Cửu Ca trong đầu vang lên. Tần Cửu Ca cảm nhận được chính mình ma chủng tựa hồ là có một điểm không hiểu tăng lên. Loại này tăng lên như có như không, nhưng mà Tần Cửu Ca còn có thể cảm nhận được một điểm. Còn có Tần Cửu Ca tại vận dụng thăng cấp hoàn thành một lần đế uy thời điểm, hắn có loại cảm giác. Dựa vào đế uy cùng tiên vương tới cửu thiên loại này vô nào áp chế. Hắn có thể chiến lĩnh ngộ một cái thậm chí hai cái đại đạo pháp tắc tu vi hơi thấp thiên tôn nhân vật. Đây không phải hắn đang nằm mơ, mà là Tần Cửu Ca thật là dạng cảm giác này. Nhân hoàng thắng thiên tôn, cũng không tệ. Tần Cửu Ca mỉm cười nói, nhân hoàng cùng thiên tôn chi cảnh khác biệt thế nhưng là xa xôi vô cùng. Đây không phải kiếp trước Tần Cửu Ca nhìn trong tiểu thuyết, loại kia vô nào vượt qua mấy cái đại cảnh giới nên địch thế giới. Nhân hoàng liền là nhân hoàng. Thiên tôn liền là thiên tôn. nhân hoàng cùng thiên tôn ở giữa khoảng cách là rất khó bù đắp. Tần Cửu Ca cảm giác hắn hiện tại nhưng thắng thiên tôn tam trọng một thoáng, tam trọng thiên tôn cũng là có thể tới đánh một trận. Đợi đến Tần Cửu Ca lại tại nhân hoàng cảnh giới mài giũa một đoạn thời gian, khi đó Tần Cửu Ca có thể nói hoàng đạo tuyệt cùng. Ấu Vi tu luyện thế nào cảm giác? Tần Cửu Ca thần sắc cười nhẹ mò cái này đều là ưa thích ở tại bên cạnh mình Tần Ấu Vi, thân thiện cười một tiếng. Chính mình nhận ra cái này khí vận thần nữ muội muội một ngày nào đó sẽ trưởng thành trở thành bên cạnh mình trợ thủ đắc lực. Ừm. Tần Ấu Vi tĩnh mịch sáng sáng mắt nhỏ nhìn xem Tần Cửu Ca nhẹ giọng ừ một tiếng. Ấu Vi ngon nhất. Tần Cửu Ca nhẹ nhàng đem Tần Ấu Vi vòng lấy tại trong ngực của mình, hắn ngược lại tương đối yêu quý cái này chính mình nhận ra một người muội muội. Tiên cổ tần tộc bên trong mặc dù có nhiều như vậy cực kỳ miễn cưỡng xem như hắn tộc muội, nhưng mà Tần Cửu Ca đối với các nàng cũng không có tình cảm gì. Còn không có Tần Cửu Ca đối Tần Ấu Vi yêu quý nhiều lắm. Loại cảm giác này rất là kỳ diệu, rõ ràng giữa bọn hắn cũng không có cái gì huyết thống liên hệ máu mủ, nhưng mà Tần Cửu Ca liền là khá là yêu thích cái này hiện tại tương lai cũng sẽ ở bên cạnh mình Tần Ấu Vi. Tần Ấu Vi đối với hắn nào đó ý nghĩ, hắn biết, nhưng mà Tần Cửu Ca cũng không thèm để ý. Mà bây giờ đột nhiên bị ca ca của mình rút ngắn trong ngực Tần Ấu Vi hơi đỏ lên, tay nhỏ vòng lấy nhẹ nhàng vòng lấy Tần Cửu Ca. Tần Ấu Vi cảm giác tại mình lúc này tại ca ca trong ngực là nàng cao nhất tâm sự tình. Ngược lại ấm áp. Thiên Châu, Luân Hồi Đế Bi. Nơi này là ở vào Thiên Châu một chỗ cảnh kỳ lạ, tên của nó không chỉ có một cái còn có đê mô xưng hào, có chôn cất đế truyền thuyết, tất nhiên truyền thuyết này có rất lớn khả nghi tính. Trong thiên vực người đều biết đế không thể nhục. Nói cách khác đế là tuyệt đối sẽ không chết. Nguyên cớ chôn đế một chuyện từ đâu nói đến. Đê mô tuy là nói là bị ngoại giới bên trong người nói là một tòa phân mộ, nhưng mà nơi này nhưng cũng không là loại kia âm trầm bộ dáng. Ngược lại giống như tiên cảnh đồng dạng, chim hót hoa nở, linh khí ngang nhiên dáng dấp. Có không ít trên bầu trời bay trên mặt đất đi linh thú tại chung quanh nơi này sinh tồn. Nếu không phải nơi này có đê mô xưng hào, ai cũng nghĩ không ra nơi này là một tòa phân mộ. Đê mô diện tích cực lớn, hơn nữa tuy là muốn đi vào nó ngoại giới là không có bất kỳ một điểm khó khăn. Nhưng mà nếu là tiến vào nó nội bộ cũng là khó khăn trùng điệp. Có người nói nơi này trước đây thật lâu là một tòa cổ xưa đạo thống thất lạc một bộ phận. Bởi vì muốn đi vào đê mô nhất thiết phải muốn thông qua đê mô bên ngoài khảo nghiệm, một tòa thông thiên thác nước lớn. Luôn luôn được người xưng là đế buộc. Cũng có người nói, cái này thông thiên thác nước liền là trong truyền thuyết chân thần môn, vượt qua thần môn liền có thể trưởng thành là một đời thần linh. Hiện nay đạo này thác nước giống như bị một kiếm bổ ra. Một phân thành hai. Hoàng huynh. Có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể giành được thượng đẳng chân thần lệnh? Người mặc áo xám bộ thần đạo ngữ khí hơi có chút ngưng trọng nhìn trước mặt mình thông thiên thác nước lớn. Đây cũng không phải là cái gì đơn giản thác nước, là ẩn chứa rất nhiều thần linh khí tức. Người bình thường nếu là tại nơi này khẳng định là bị nơi này khí tức gáp đến si tờ sao. Mà muốn thông qua nơi này càng là khó càng thêm khó, mà muốn giành được chân long lệnh càng là muốn biểu hiện xuất sắc mới được. Vì sao lại có người nói đê mô là một cái cổ xưa đạo thống bộ phận di chỉ vấn đề ngay tại nơi này? Người thường muốn thông qua đê mô đều là phải đi qua cái này thông thiên thác nước lớn. Có khả năng đột phá cái này ẩn chứa thần linh khí tức thông thiên thác nước lớn đã là phi thường cường đại. Hơn nữa đột phá cái này thông thiên thác nước lớn cũng là điểm đẳng cấp. Làm ngươi thành công thông qua cái này thông thiên thác nước lớn thời điểm sẽ theo thác nước này bên trong xuất hiện một cái lệnh bài đến cái này thông qua thác nước người trong tay. Đây chính là chân long lệnh nguồn gốc. Chân long lệnh cũng phân làm đẳng cấp, căn cứ phía trên chân long lệnh tán phát thần quang liền có thể phán đoán cấp bậc của nó. Chín thành có thể cầm thượng đẳng chân long lệnh. Bị bộ thần đạo xưng là hoàng huynh thanh niên thần sắc hờ hững, nhìn lên hết thảy đều tại chính mình nắm chắc phía dưới. Hoàng huynh tu vi thủy chung như vậy sâu không lường được, chiến đạo mặc cảm. Người mặc áo xám bộ thần đạo thở dài một thoáng, tuy là hắn bộ chiến đế tộc đương đại đạo tử, nhưng mà so cái loạn cổ hoàng tộc này thế hệ này chân long phải yếu hơn không ít. Đây là hắn biết đến khoảng cách. Cầm lên chờ chân long lệnh. Hắn chỉ có bảy thành. Cái này bị hắn xưng là hoàng huynh người liền là loạn cổ hoàng tộc chân long hoàng cực thiên. Đại Tây Châu Phật tộc người cũng tới. Bộ thần đạo thần sắc hơi hơi ngưng lại, nhìn một mặt hiền hòa Phật tộc Phật tử Linh Thiền. Muốn nói hôm nay tới đây Thiên Châu cùng hắn cùng thế hệ người mấy cái kia để hắn đặc biệt kiên kỵ, cái này Phật tộc đương đại Phật tử tuyệt đối là xếp tại nhóm trước. Rất mạnh, làm kinh địch. Hoàng Cực Thiên con mắt nhìn Phật tử Linh Thiền thật sâu nhìn xem. Cái Linh Thiền này hắn cảm thấy so hắn trong tộc rất nhiều thiên tôn đều cường đại hơn. Đúng rồi, tần tộc Cao Y Vi kia có phải hay không cũng đến Thiên Châu cảnh nội. Hoàng Cấp nói thần sắc không thay đổi, con mắt nhìn phương xa, bọn hắn thái cổ hoàng tộc cùng tiên cổ tần tộc theo cổ sử bên trong đều là không hợp nhau chủng tộc. Tự nhiên nhất là thái cổ hoàng tộc thế hệ này kiệt xuất nhất nhân vật cũng là muốn cùng cái này tần tộc đạo tử so tài một chút. Ta cũng lập tức có thể bước vào nhân hoàng nói trở thành một tôn nhân hoàng. Hoàng Cực Thiên ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, có khả năng tại hắn ở độ tuổi này bước vào hoàng đạo đã là cực kỳ yêu nghiệt, theo lý thuyết cùng hắn cùng tại một đời yêu nghiệt chỉ có cực ít bộ phận có thể trong khoảng thời gian này trở thành nhân hoàng. Đây mới là phù hợp tiên vực thế hệ thanh niên khuyết trương quy luật. Tất nhiên đây tuyệt đối là muốn bài trừ mất cái này tần tộc đạo tử. Bằng không còn thật không giống vậy. Phốc, phốc phốc. Ngay tại Hoàng Cực Thiên cùng bộ thần đạo nói chuyện phiếm thời điểm, có không ít khí tức rất cường đại yêu nghiệt xông vào cái này thông thiên thác nước. Trực trung vân tiêu, giống như thiếu niên chân long đồng dạng. Đợt, tiểu cấp là đại học A, hôm nay kiểm tra, thi thảm như vậy. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 228, Kaka, ta cũng muốn. A-di-đà Phật, bần tăng tự hạ tu vi xông vào một lần cái này đế buộc. Một đạo Phật ngữ tại nơi này vang lên, lập tức truyền ra trận trận Phật âm. Linh Thiền Từ Bi cười một tiếng, trên mình tu vi ngược lại giảm, rất nhanh theo thiên tôn chi cảnh chậm rãi hạ xuống đến nhân hoàng. Nơi này đế buộc tuy là rất cường đại, nhưng mà đối với thiên tôn chi cảnh tồn tại cũng không có cái gì ảnh hưởng rất lớn. Tất nhiên trong truyền thuyết hoàn chỉnh chân thần môn vẫn là đối thiên tôn rất có ảnh hưởng, nhưng mà nơi này cũng không phải hoàn chỉnh chân thần môn. Linh Thiền lúc nói chuyện, cả người toàn thân tản ra Phật đạo kim quang, bóng ánh tốt cùng. Trong lòng bàn tay Phật quốc, Linh Thiền nhẹ giọng quát lên, lúc này trong tay của hắn tràn đầy kim quang óng ánh, thân thể của hắn dường như hiện tại liền sâu nằm ở một tòa Phật tộc quốc gia đồng dạng. Linh Thiền xung quanh dường như có vô số thành kính phụng Phật người. Những người này đều có một cái cùng hành động, liền là hướng về thân ở Phật quang bên trong Linh Thiền triều bái. Trên mình tràn đầy Phật quang, Linh Thiền chậm rãi vượt qua đạo này thông thiên thác nước lớn. Ngàn vạn Phật lực, cùng thêm thân ta. Linh Thiền tựa hồ là cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực, ở trong lòng bình tĩnh nói. Tuy là bọn hắn Phật tộc người cũng không tranh cường hào thắng, nhưng mà như loại này có thể chứng minh đột phá bản thân sự tình, Linh Thiền tự nhiên là nguyện ý làm. Ở vào đạo này đế buộc xung quanh yêu nghiệt thiên tài con mắt hiện tại cũng nhìn xem cái này toàn thân tản ra Phật quang Phật tộc Linh Thiền. Phật tộc vẫn luôn là rất cường đại chủng tộc. Linh Thiền thần sắc khẽ biến, hắn hiện tại ngay tại bị đạo này đế buộc quanh kích, nơi này thác nước lực trùng kích là phi thường cường đại. Cuối cùng đạo này đế buộc bên trong có thần lực. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Linh Thiền xung quanh vô số hòa thượng cùng niệm chú gia trì Linh Thiền. Linh Thiền cũng ở đó. Tần Cửu Ca thần sắc bình tĩnh nhìn chỗ kia tản ra không hiểu uy lực thác nước lớn, tòa này thác nước càng giống là một đạo bình chướng. Ngăn trở một ít người đến đê mô bên trong đi. Cửu Ca, loạn cổ hoàng tộc cùng bộ chiến đế tộc người cũng ở đó. Hư Nhược Tuyết lúc này ánh mắt cũng là nhìn khí tức rất là cường đại Hoàng Cực Thiên cùng bộ thần đạo cái này hai người. Loạn cổ hoàng tộc, bộ chiến đế tộc cái này hai cái chủng tộc cùng tần tộc không đối phó, tự nhiên cùng hư không đế tộc quan hệ cũng không tốt. Cuối cùng hư không đế tộc là cùng tiên cổ tần tộc quan hệ thân thiết. Tự nhiên cũng là không thế nào thoải mái bọn hắn. Ừm. Tần Cửu Ca cũng là nhìn thấy Hoàng Cực Thiên cùng bộ thần đạo, kỳ thực hắn là không biết rõ người kia là Hoàng Cực Thiên, nhưng mà đã có khả năng đứng ở bộ thần đạo bên người, hơn nữa khí tức vẫn còn so sánh bộ thần đạo mạnh hơn. Tự nhiên cũng liền là loạn cổ hoàng tộc yêu nghiệt. Cửu Ca, ta đi xông một thoáng cái này đế buộc. Hư Nhược Tuyết nhẹ nhàng vuốt vuốt Tần Cửu Ca cánh tay, ngữ khí nhu hòa nói. Nàng cũng không phải bình hoa đồng dạng nhân vật, làm hư không đế tộc đế nữ, Hư Nhược Tuyết tự nhiên là có được thuộc về mình kiêu ngạo. Nàng tới Thiên Châu thời điểm cũng là nghe được cái này demo, đối với cái này thông thiên thác nước lớn cũng là hiểu rõ một điểm. Cũng là tương đương với một cái kiểm tra đo lường chính mình thiên phú thủ đoạn. Tốt. Tần Cửu Ca cười nhạt một tiếng nói, đối với giống như bản thân bên cạnh nữ nhân như vậy, Tần Cửu Ca đều là ủng hộ các nàng một mình gánh vác một phương. Loại này có lẽ càng giống là thuộc hạ đồng dạng quan hệ. Nghe được Tần Cửu Ca hứa hẹn, trong lòng Hư Nhược Tuyết hơi vui, trong tay toát ra trường thương tuyết trắng, ầm vang phóng tới đế buộc bên trong. Giống như cầm trong tay trường thương cái thế nữ chiến thần. Thấy Hư Nhược Tuyết nâng thương hướng về đế buộc bay đi, vẫn đứng tại bên cạnh Hư Nhược Tuyết Hoa Khinh Ngữ nhẹ nhàng đối Tần Cửu Ca cười cười. Cũng là thẳng tắp bay đi. Nàng đồng dạng cũng là Thiên Châu yêu nghiệt. Ca ca, ta cũng muốn. Bên cạnh người mặc quần áo màu đen Tần Ấu Vi lôi kéo quần áo của Tần Cửu Ca, giọng bình tĩnh nói. Người đi làm sao? Tần Cửu Ca một tay gõ một thoáng Tần Ấu Vi, tuổi còn nhỏ không học tốt, cũng không biết cái này đầu nhỏ bên trong chứa lấy là cái gì. Hừ! Vạn Phật tướng! Phật tộc Vạn Phật tướng! Đế buộc bên cạnh có rất nhiều yêu nghiệt con mắt nhìn Linh Thiền xung quanh Vạn Phật triều tông cảnh tượng, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Cái này Phật tộc Phật tử tuyệt đối có Phật tổ tư chất. tương lai tuyệt đối có rất lớn xác suất trở thành một tôn Phật tổ, giáo hóa chúng sinh. Tại Phật tộc bên trong chứng đạo chân Phật. Cái này Phật tộc cái này một vị linh thiền quả thật ghê gớm. Bộ thần đạo ngữ khí ngưng trọng nói, hắn đã sớm nghe nói qua cái này ở vào Đại Tây Châu Phật tộc linh thiền lấy đại nghị lực đi bộ đi châu vực sự tình. Hắn tự hỏi cũng là đạo tâm kiên cố người, nhưng mà nếu là để hắn cùng vị này Phật tộc linh thiền đồng dạng đi bộ đi châu vực ở giữa lời nói, bộ thần đạo cảm thấy hắn không làm được. Tất nhiên cũng không phải nói bộ thần đạo đạo tâm không kiên định, mà là bởi vì hắn cùng cái linh thiền này đạo khác biệt. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Như vậy nồng đậm hư không đại đạo pháp tắc, là ai? Hoàng Cực Thiên con mắt bỗng nhiên nhìn phi hành tới áo trắng tuyệt sắc nữ tử, dung mạo như thiên tiên, ở sau lưng của nàng mơ hồ có một cái đại đạo hiện lên, tản ra hư vô khí tức. Loại này nữ tử là cực phẩm. Hoàng Cực Thiên thần sắc bình tĩnh nhìn Hư Nhược Tuyết nhẹ giọng nói. Hắn tuy là loạn cổ hoàng tộc đương đại chân long, nhưng mà như dạng này nữ tử vẫn là gặp tương đối ít. Vâng! Hư Nhược Tuyết chân tuyết đạp nhẹ, trên thân thể hư không khí tức khai phá. Hư không đế trưởng. Trên mặt Hư Nhược Tuyết bình tĩnh nói, nàng một trưởng đánh ra, giống như không gian chấn vỡ đồng dạng, đánh xuống hướng về nàng tràn vào tới thác nước nước. Hướng về bên người nàng tràn vào tới thác nước nước, bị nàng nhộn nhịp đánh văng ra. Người hư không đế tộc. Hoàng Cực Thiên vừa nhìn thấy cái này dung mạo như thiên tiên nữ tử đánh ra một trường này, lập tức liền đoán được nữ tử này tuyệt đối là người hư không đế tộc. Xem ra là nàng, đã nàng tới, vị kia hẳn là cũng ở chỗ này. Hoàng Cực Thiên con mắt ngưng lại, hắn là biết hư không đế tộc cùng tiên cổ tần tộc có thân thiết quan hệ, mà nữ tử này thực lực cường đại như thế, khẳng định liền là hư không đế nữ. Cùng vị kia có thông gia quan hệ. Loạn cổ hoàng tộc bọn hắn kỳ thực theo thực lực tổng hợp lời nói là không sánh được tiên cổ tần tộc. Điểm này hoàng cấp trời tự nhiên là biết đến. Bất quá cũng chênh lệch không xa. Đột nhiên, ngay tại đế buộc bên trong linh thiền trên mình Phật quang đại trấn, giống như một vệt kim quang đồng dạng đột phá đế buộc. Làm linh thiền đột phá đến đế buộc thời điểm, một cái tản ra nồng đậm tột cùng thần quang lệnh bài đến linh thiền trong tay. Trên lệnh bài có một cái sinh động như thật chân long, chân thực đến dường như lập tức liền muốn nhảy ra lệnh bài này bên trong. Thượng đẳng chân long lệnh. Là thượng đẳng chân long lệnh. Tại trận rất nhiều người lên tiếng kinh hô, nhìn xem linh thiền tử thủ bên trong phía trên chân long lệnh tán phát thần quang, trọn vẹn có thể nhìn ra cái chân long lệnh này là thượng đẳng chân long lệnh. Coi nơi này phần lớn người nhìn xem Phật tộc linh thiền thời điểm, cũng có không ít người nhìn vừa mới đạp không mà đến thiên tiên nữ tử. Vị này thiên tiên nữ tử đồng dạng tản ra rất cường đại khí tức. Đợt, tiểu cấp phát hiện thật là nhiều tiêu đề bẻ phái. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 229, thèm muốn. Lúc này Hư Nhược Tuyết toàn thân quấn quanh lấy thần quang, tuyệt mỹ dung nhan, da thịt tuyết trắng, cầm trong tay trường thương trắng bạc, đối mặt đế buộc trùng kích sừng sững không động. Nhược Tuyết thiên phú vẫn là rất không tệ. Tần Cửu Ca ở vào xa xa nhìn một đời thần nữ đồng dạng Hư Nhược Tuyết nhẹ giọng nói. Hư Nhược Tuyết tại bên cạnh hắn nữ tử bên trong, thiên phú có thể xếp tới nhóm trước. Bọn hắn tần tộc bên trong cũng là có ưu tú như vậy nữ tử. Tần Ấu Vi không có nói chuyện, chỉ là con mắt rất là yên lặng nhìn xa xa Hư Nhược Tuyết ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ. Lòng bàn tay của nàng nắm chặt, cảm thấy hiện tại tu vi của mình cũng không có để ca ca công nhận bộ dáng. Ấu Vi sau đó cũng cực kỳ lợi hại. Tần Cửu Ca cười khẽ một tiếng, nếu là Hư Nhược Tuyết biết một cái tóc vàng tiểu nha đầu muốn cùng nàng so lời nói, cũng không biết đến có phải hay không muốn cười chết. Hơn nữa Tần Cửu Ca thật cảm thấy Tần Ấu Vi sau đó xác suất cực lớn có thể siêu việt Hư Nhược Tuyết. Cuối cùng Tần Ấu Vi dù nói thế nào đều là một cái khí vận thần nữ. Khí vận thần nữ mặt bài vẫn là rất lớn. Lại thêm Tần Cửu Ca dạy dỗ, lớn lên sau này Tần Ấu Vi tuyệt đối rất mạnh. Nói không chắc có thể trở thành bên cạnh Tần Cửu Ca thiên phú cường đại nhất một nữ tử. Đế buộc. Nữ tử này tốt tuyệt mỹ, không biết rõ sau đó sẽ cùng ai tại một chỗ. Tại trận nam giới yêu nghiệt tại chính hắn bên cạnh nói, ngựa khí nhìn lên rất là thèm muốn. Cuối cùng như dạng này nữ tử tướng mạo như vậy tuyệt sắc. Thực lực thiên phú cũng là như vậy cao. Tuyệt đại bộ phận nam tử đều là muốn đem nàng chiếm thành của mình, một mình nhấm nháp. Đúng nha, cũng không biết đến như thế nào nam tử có khả năng hàng phục dạng này nữ tử. Tại bên cạnh hắn đồng dạng có người đáp lại nói, ngữ khí rất là thở dài. Dạng này thân phận của nữ tử địa vị khẳng định đều là cao, nguyên cớ như các nàng loại nữ tử này ánh mắt tuyệt đối là phi thường cao. Muốn đi vào ánh mắt của các nàng bên trong, khi đó vô cùng khó khăn. Còn có cái kia một tên tuyệt mỹ nữ tử cũng là yêu nghiệt. Có người đem ánh mắt của mình nhìn hướng đồng dạng tuyệt sắc nữ tử bên người, cái này hai cái nữ tử đều là như vậy tuyệt mỹ, tu vi thiên phú nhìn lên nhưng đều là cường đại như vậy. Rất là hấp dẫn bọn hắn loại này độc thân cầu. Đó là Hoa Châu Giao Đài Tiên Cung thiếu cung chủ Hoa Khinh Ngữ. người ở chỗ này bên trong tự nhiên là có được Thiên Châu đạo thống yêu nghiệt, nguyên cớ ngược lại nhận ra được cái này tuyệt sắc nữ tử. Ngươi nói y như loại nữ tử này có khả năng bị như thế nào nam tử tỉ mỉ nhấm nháp nha, tại hạ trong lòng ngược lại cực kỳ thèm muốn. Một tên tướng mạo phổ phổ thông thông nam tử lúc này thần tình ngữ khí đều là cực kỳ thèm muốn. Dạng này nữ tử đồng dạng cũng là hắn trong giấc mộng tình nhân đồng dạng nhân vật. Rất nhanh, Hư Nhược Tuyết đứng vững đế buộc bên trong thần lực, cắn môi đỏ, nhẹ giọng quát một tiếng. Vọt thẳng ra đế buộc bên trong. Cũng tại lúc này, đế buộc bên trong xuất hiện một đạo bước lên thần quang lệnh bài đến trong tay Hư Nhược Tuyết. Thần quang tuy là không có vừa mới vị kia Phật tộc linh thiền nồng đậm, nhưng mà cũng cực kỳ không yếu. Chân thần lệnh. Lúc này lập tức có người lên tiếng kinh hô, tên này tướng mạo như vậy mỹ mạo, thực lực thiên phú còn như thế cao cường nữ tử bình thường tới nói đều là trong đám người là dễ thấy nhất cái kia một cái. Bất quá, rất nhanh, Hư Nhược Tuyết cầm trong tay mình chân thần lệnh một đường bay đến một tên nam tử bên cạnh. Dáng vẻ nhu hòa. Xem ra, tuyệt đối là cùng tên này nam tử áo trắng ở giữa có vấn đề. Không. Nhìn xem một màn này tại trận nam giới yêu nghiệt thiên tài dường như tâm đều muốn bị nhói một cái. Không nghĩ tới, như dạng này thiên tư xuất sắc nữ tử rõ ràng nhìn tình huống danh hoa đã có chủ. Cũng không biết đến tên kia áo trắng nam giới đem nàng thu vào tay không có. Vừa nghĩ tới dạng này nữ tử đã bị dạng kia, tại trận bộ phận nam giới yêu nghiệt thiên tài trong lòng đều là nhỏ máu đồng dạng. Nhìn, tên giao đài tiên cung kia Hoa Khinh Ngữ cũng là đồng dạng xông qua đế buộc, thu được một mai chân thần lệnh. Đồng nhiên có người nhìn hướng Hoa Khinh Ngữ phương hướng nói, đây là Thiên Châu bọn hắn thiên tiên tử, tự nhiên có rất nhiều Thiên Châu yêu nghiệt tại yên lặng quan sát lấy Hoa Khinh Ngữ động tĩnh. Nhưng mà một màn kế tiếp càng làm cho rất nhiều Thiên Châu cảnh nội đạo thống cổ tộc bên trong yêu nghiệt thiên tài mắt lệ. Bởi vì tên này thuộc về bọn hắn Thiên Châu thiên tiên tử cũng là chậm rãi bay đến vừa mới tên kia nam tử áo trắng bên cạnh. Ba mẹ nó, hắn là ai nha, như vậy cuồng. Tại trận thiên tài yêu nghiệt không thiếu tính tình không tốt tồn tại, thấy một màn này còn có thể nhẫn. Hắn vốn là liền là Thiên Châu cảnh nội một cái đạo thống yêu nghiệt, mà làm Thiên Châu yêu nghiệt thế nào lại không biết Thiên Châu Hoa Tiên Hoa Khinh Ngữ. Tên này ở vào Thiên Châu thiên tiên bảng trước ba tồn tại. Như loại tồn tại này, là có rất nhiều người hái mộ. Thiên Châu thiên tiên bảng tiên tử đếm tới đếm lui liền mấy cái như vậy, còn đừng đề cập thiên tiên trên bảng đứng đầu là Giao Đài Tiên Cung Cung Chủ. Dạng kia tồn tại cũng sớm đã là một vị thiên tôn cảnh giới cự đầu. Một bàn tay liền có thể chụp chết bọn hắn cao y chu nở dê loa y kia. Bọn hắn nhưng không có cái gì can đảm theo đuổi vị Giao Đài Tiên Cung kia cung chủ. Vị kia tính cách nghe nói lãnh ngạo hàn sương, giống như hàn thiên nữ đế đồng dạng, để người sợ hãi. Liên cùng Giao Đài Tiên Cung cung chủ cùng thế hệ yêu nghiệt thiên tài cũng không có mấy người cùng nàng nói chuyện qua. Sống sờ sờ một tòa băng sơn. Nguyên cớ như Hoa Khinh Ngữ loại này tướng mạo tuy là tuyệt mỹ, nhưng là vẫn cùng bọn hắn cùng bối phận người trẻ tuổi, dĩ nhiên chính là bọn hắn chọn lựa đầu tiên tình nhân trong ngộng. Có thể. Tân Cửu Ca cũng không hề để ý hướng về hắn nhìn ánh mắt, nhẹ giọng cười cười đối với Hư Nhược Tuyết nói. Hư Nhược Tuyết thiên tư vẫn là rất không tệ, điểm này Tần Cửu Ca là dám khẳng định. Cuối cùng nói thế nào đều là hư không đế tộc lấy ra tới cùng hắn thông gia nữ tử, mà có thể cùng hắn thông gia nữ tử nếu là thiên tư kém, 100% sẽ bị tiên cổ tần tộc trưởng lao đánh lại. Nửa điểm tình cảm cũng sẽ không lưu lại. Tần Cửu Ca con mắt bỗng nhiên nhìn cách Hoàng Cực Thiên, thần sắc hờ hững, hắn mặc dù là hơi có chút đối địch cổ tộc, nhưng mà cũng không có đến tiểu bối gặp mặt liền lẫn nhau chém giết thời điểm. Lại nói, Tần Cửu Ca bỗng nhiên cảm giác cái loạn cổ hoàng tộc này đương đại chân long tu vi hơi yếu. Liên hoàng đạo chi cảnh đều không có. Có ý tứ, nếu là chờ hắn bước vào nhân hoàng lộ trở thành một tôn nhân hoàng phía sau, mà chính mình khi đó bước vào thiên tôn chi cảnh, cũng không biết có thể hay không dọa sợ hắn. Tần Cửu Ca lúc này trong lòng hơi có chút ác thú vị xuất hiện. Tu vi của mình thăng cấp thế nhưng là phi thường đột nhiên, đến thời điểm đợi đến chính mình trở thành một tôn thiên tôn chi cảnh phía sau, nắm loại này yêu nghiệt thiên tài thật sự là không muốn quá dung ý. Trừ phi trong loạn cổ hoàng tộc những cái kia chôn ở thần thạch bên trong viễn cổ chí tôn yêu nghiệt xuất thế, nếu không, loạn cổ hoàng tộc bọn hắn thế hệ này lấy cái gì cùng ta đánh. Tần Cửu Ca lúc này khí tức cũng không tại là dĩ vãng loại kia công chính bình thản, hờ hững, mà là tràn đầy lăng lệ khí tức. Cái gì cùng thế hệ cái thế yêu nghiệt, cái gì vương thể, thánh thể, thần thể, đạo thể, viễn cổ huyết mạch. Chỉ cần cùng hắn ở vào cùng thế hệ, không phục, Tần Cửu Ca đều sẽ từng cái chấn áp. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 230, vợ của bạn, không khách khí. Ta tới. Khi nhìn đến đã có một điểm yêu nghiệt thành công thông qua đế buộc, lúc này lập tức có không ít người, mặt lộ vẻ tự tin. Cảm thấy chính mình bên trên cũng có thể đi. Nguyên cớ lập tức có không ít trên thân thể bạo phát linh lực hướng về đế buộc sông đi vào. nhưng mà không lâu lắm, liền lập tức có mấy tên trên mình tản ra khí tức cường đại yêu nghiệt bị đế buộc lực trùng kích đánh ra. Thật mạnh. Có người lên tiếng kinh hô, cái này đế buộc uy lực thoạt nhìn vẫn là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lúc đầu vừa mới bởi vì liên tục có người thông qua đế buộc, nguyên cớ đã có không ít người muốn thông qua đạo này thác nước để chứng minh chính mình. Nhưng mà kết quả này lại đánh xong bọn hắn rất nhiều người mặt. Cái này cũng để bọn hắn đối cứng mới xông qua cái này đế buộc người càng kiêng kỵ, trong những người này vừa mới không chỉ là xông qua đế buộc, hơn nữa còn thu được chân thần lệnh, hơn nữa còn có người thu được thượng đẳng chân long lệnh, khiến bọn hắn cảm nhận được chênh lệnh rất lớn. Hơn nữa càng thêm đối tên kia nam tử áo trắng cắn răng nghiến lợi. Ba mẹ nó, bên cạnh mình nữ tử dung mạo đẹp mắt như vậy thì thôi. Xem ra liền nữ tử này thực lực đều cường đại như vậy. Còn muốn hay không bọn hắn sống sót? Đạo tử, chúng ta lại gặp mặt. Linh Thiền ánh mắt như tỏa ánh sáng đồng dạng nhìn chằm chằm xa xa Tần Cửu Ca nhìn, tựa như là sói để mắt tới thỏ đồng dạng. Rất nhanh a. Linh Thiền liền bay đến Tần Cửu Ca bên người, chắp tay trước ngực, lần nữa thì thầm Phật ngữ. Trên mặt hiện lên hiền lành. Phật tử tốt. Tần Cửu Ca đối cái này cùng hắn kiếp trước trong thần thoại Linh Thiền ngược lại có mấy phần giống nhau hòa thượng mỉm cười. Hòa thượng này ngược lại rất có ý tứ. Đạo tử sao không xông xáo cái này đấy buộc. Linh Thiền mặt mỉm cười nhìn Tần Cửu Ca nói. Hắn có thông thiên Phật nhãn, tự nhiên có khả năng cảm nhận được cái này Tần tộc đạo tử khí tức trên thân ba động. Đặc biệt khủng bố. Tần Cửu Ca nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không nói lời nào, bởi vì trong đầu của hắn vị nữ đế kia muốn cùng hắn nói chuyện với nhau. Đạo tinh nữ đế. Nàng dư hồn là khí vận nữ chủ, Tần Cửu Ca hiện tại tuy là khống chế được nàng dư hồn, nhưng mà nàng bản hồn lại không có khống chế lại. Phòng trưng sau đó đều cực kỳ khó mà trọn vẹn khống chế lại. Cuối cùng người khác dù nói thế nào đều là một tôn nữ đế. Nếu là cứ như vậy bị khống chế lại, vậy cái này tên nữ đế cũng quá không đáng giá. Sẽ. Tần Cửu Ca bình tĩnh nói, hắn hiện tại cũng không muốn xông cái này đế buộc. Thấy Tần Cửu Ca hiện tại cũng không muốn nói chuyện, Linh Thiền thân thiện cười một tiếng liền đi tới xung quanh, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Miệng niệm kinh Phật. Nguyệt Châu. Thượng cổ vương gia. Ngươi muốn an bài thế nào, nhanh một chút. Lúc này người mặc áo trắng một tên mềm mại nữ tử trong ánh mắt mang theo uy nghiêm tại trong đầu của mình. Hướng về trong đầu của nàng tiểu nhân hỏi. Nàng nói thế nào đều là một tên nữ đế, làm sao có thể một mực bị quản chế tại người. Khẳng định là muốn nhanh một chút giải quyết đi Tần Cửu Ca cho nàng dư hồn trùng phía dưới kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thế nào, hắn nhưng là người cố này dư hồn tương lai phu con nhà, lại nhanh như vậy muốn giải quyết đi cái phiền toái này sao? Trong đầu đạo tinh nữ đế Tần Cửu Ca lúc này nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn cái đạo tinh nữ đế này. Nhìn tới giai đoạn này đạo tinh nữ đế thật sự chính là rất chán ghét chính mình cái này dư hồn phu quân. Ngươi gần nhất để hắn tới trước Thiên Châu, ngươi cũng tới Thiên Châu. Tần Cửu Ca thần sắc không đổi đối đạo tinh nữ đế nói. Cái này khí vận thần tử có đại nhược điểm, liền là cái này đạo tinh nữ đế. Cuối cùng liền hắn thích nhất nữ tử đều muốn giết hắn, làm đến hắn loại trình độ này đã rất khó. Tốt. Đạo tinh nữ đế không có chút nào do dự, đáp ứng lập tức đi. Có khả năng nhanh thoát khỏi cái Tần Cửu Ca này mới là nàng hiện tại rất muốn nhất làm sự tình. Tần Cửu Ca khẽ cười một tiếng, cái đạo tinh nữ đế này thế nhưng là tương lai rất tốt một cái tay chân. Đã có thể cùng người khác đánh, cũng có thể. Đinh, phát hiện khí vận thần tử loạn không. Tu vi, nhân hoàng tam trọng. Thân phận, Thiên Châu Thanh Loan cổ quốc thái tử. Khí vận con đường, cường giả thời thượng cổ đoạt xá mà tới. Mang theo chí bảo luân hồi đế kính. Một đạo âm thanh hệ thống tại Tần Cửu Ca trong đầu vang lên, để Tần Cửu Ca con mắt nhìn cách đó không xa một người mặc áo xanh nam tử. Tên này thanh y nam tử dáng vẻ phong nhã. Xung quanh càng là chúng đẹp vây quanh, không giống hoàng tộc thái tử mà như một cái mang theo mỹ nữ cùng dạo công tử văn nhã. Chí bảo luân hồi đế kính. Tần Cửu Ca nghe xong chính mình hệ thống nói ra cái tên này thời điểm, con mắt liền là sáng lên, nơi này là địa phương nào? Có luân hồi đế bi danh xưng địa phương. Tần Cửu Ca cũng không tin tưởng một cái tay cầm lấy luân hồi đế kính khí vận thần tử cùng nơi này không có quan hệ gì. Nơi này theo cái kia liền là cho cái này khí vận thần tử loạn không chuẩn bị. Đúng rồi, nếu là cái kia khí vận thần tử vương đằng cùng cái này khí vận thần tử loạn không treo lên tới, hẳn là rất không tệ. Tần Cửu Ca tựa hồ là nghĩ đến cái gì không tệ chú ý, vuốt vuốt bên cạnh mình Tần Ấu Vi đầu. Vì sao, không cần khí vận thần tử tới đối phó cái này khí vận thần tử đây? Lúc bình thường khẳng định là rất khó lợi dụng cái này huyết khí vận thần tử, nhưng mà hiện tại, Tần Cửu Ca đem cái kia khí vận thần tử tương lai thê tử hơi trưởng không lấy. Vậy liền trọn vẹn có thể lợi dụng vương đằng tới công phạt cái này khí vận thần tử loạn không? Đạo tinh nữ đế, ta muốn dùng vương đằng tới đối phó một người, ta an bài người chấp hành. Tần Cửu Ca thông qua đại đạo ma trùng hướng về đạo tinh nữ đế truyền tin nói y. Muốn cái kia khí vận thần tử Vương Đằng cam tâm tình nguyện đối phó cái này loạn không, nhất thiết phải vẫn là yêu cầu theo hắn thích nhất trên người nữ tử bắt tay vào làm. Hơn nữa hiện tại Vương Đằng còn đem hắn xem như tương tự bằng hữu đồng dạng nhân vật. Tuy là người bạn này đem thê tử của hắn, nhưng mà cũng không trở ngại Vương Đằng cho tới bây giờ vẫn là đem hắn Tần Cửu Ca xem như bằng hữu nha. Vợ của bạn, không khách khí. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phía bên kia đạo tinh nữ đế thần sắc hơi đổi, chính mình cỗ này dư hồn tương lai phu quân đến cùng có cái gì kỳ quái? Có thể làm cho cái này cấm kỵ đạo tử dạng này. Lợi dụng Vương Đằng đi đối phó một người khác. Vương Đằng có khả năng người đối phó, đạo tinh nữ đế không tin cái này cấm kỵ đạo tử lại đối phó không được. Cho nên nàng ngược lại tương đối hiếu kỳ vì sao. Nghe lời là được, còn lại không cần ngươi biết, dù sao đối với nữ đế ngươi tới nói cái này Vương Đằng lại không trọng yếu. Thanh âm Tần Cửu Ca thông qua thanh âm đại đạo ma chủng có chút nhu hòa nói. Ngươi đi tới nơi này phía sau, liền tìm cái cơ hội thích hợp đối Vương Đằng nói, Thanh Loan cổ quốc thái tử Loạn Nghĩa Viễn Vương muốn phi lễ ngươi, còn kém chút đạt được, liền có thể. Phía sau, ta liền sẽ cho đem trong đầu của ngươi phía dưới đồ vật giải trừ mất. Hơn nữa các hạ làm một đời nữ đế, như thế nào quan tâm cái này kém chút làm bẩn ngươi thân thể nam tử sinh từ đây. Nữ đế cũng không cần sợ Cửu Ca nuốt lời, cuối cùng các hạ bản thể thế nhưng là một tôn nữ đế, Cửu Ca còn không có ngu xuẩn đến sẽ đi đắc tội một tôn nữ đế. Tần Cửu Ca chậm rãi êm tai nói, cũng không nổi, thần sắc mang theo vẻ tươi cười. Cái nữ đế này vì sao không trực tiếp để bản thể trực tiếp tới nơi này hoành sát hắn, cũng là một loại kiên kỵ. Cuối cùng nàng thế nhưng là có thể cảm nhận được vật kia đối với nàng ảnh hưởng của mình lớn đến bao nhiêu. Nói không được mất cả trì lẫn trải. Tới nơi này hoành sát Tần Cửu Ca trọn vẹn chính là nàng thực tế không có biện pháp thời điểm mới sẽ làm như vậy. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 231, Nhu Thuận Mèo Con. Đạo tinh nữ đế yên lặng suy nghĩ một chút đáp ứng xuống, dù nói thế nào nàng hiện tại cũng là bị quản chế tại người. Điểm này liền để nàng rất là bị động. Tất nhiên quan trọng nhất là, những chuyện này cũng không có cái gì gây bất lợi cho nàng. Những chuyện này lại thế nào nhìn, cũng chỉ là đối Vương Đằng bất lợi. Vương Đằng ta muốn ăn, cái loạn không này ta cũng muốn ăn, nữ đế ta cũng muốn ăn. Tần Cửu Ca thần sắc không thay đổi, ở trong lòng cười nhạt phải nói. Hắn đã nghĩ đến biện pháp tới đối phó cái nữ đế này. Tất nhiên lại đối phó cái này phía trước nữ đế, vừa mới hắn nói cái kia một việc vẫn là yêu cầu nữ đế tới tham gia diễn. Từ tại thế nào mà cái nữ đế này cũng muốn đợi đến đem khí vận thần tử Vương Đằng trên mình khí vận xóa sạch phía sau lại nói. Đạo tinh nữ đế thế nào cũng sẽ không suy nghĩ cẩn thận, khí vận thần tử Vương Đằng tại bên cạnh hắn thời điểm, Tần Cửu Ca cũng không thể đối phó nàng. Cuối cùng cái đạo tinh nữ đế này thế nhưng là hắn tương lai khí vận nữ chủ, thế nhưng là có thể hưởng thụ rất nhiều khí vận thần tử khí vận. Chỉ cần cái này khí vận thần tử vẫn còn, Tần Cửu Ca liền không có biện pháp đối phó cái đạo tinh nữ đế này. Nhưng mà tất cả những thứ này, đạo tinh nữ đế cũng không hiểu rõ tình hình, ngược lại đến giúp Tần Cửu Ca tới đối phó tương lai của mình phu quân. Cái đạo tinh nữ đế này, Tần Cửu Ca chơi định. Một bước một trận chiến pháp, bộ chiến đạo pháp. Đông nhiên, có người lên tiếng kinh hô, một tên nam tử mặc áo xám phía sau tản ra chiến thiên đấu khí tức. Toàn thân tràn đầy ngang nhiên chiến ý. Nam tử áo xám tuy là một mực tu vi còn không có đến nhân hoàng chi cảnh, nhưng mà khí tức của hắn lại cực kỳ để người sợ hãi thán phục. Oanh! Đế buộc bên trong to lớn dòng nước áp lực trùng kích tên này nam tử áo xám. Dòng nước bên trong có không hiểu thần linh chi khí, áp chế nam tử áo xám bên cạnh. Nhưng mà cái này nam tử áo xám y nguyên cứng chắc, khí tức bạo phát, cứ thế mà vượt qua lần này đế buộc. Thượng đẳng chân thần lệnh. Rõ ràng cũng là thượng đẳng chân thần lệnh. Tại trận rất nhiều người hiện tại tựa như là nằm mơ đồng dạng. Hoặc là không thông qua được cái này đế buộc, nếu không phải là không có áp lực chút nào đột phá đế buộc thu được thượng đẳng chân thần lệnh người. Trọn vẹn liền là tương phản sự kiện. Đồng nhiên, tại hạ bộ chiến đế tộc bộ thần đạo nơi này khiêu chiến tên này thiên tiên. Bộ thần đạo con mắt nhắm lại, hắn là thuộc về loạn cổ hoàng tộc bên này người, tự nhiên cũng là sẽ khiêu chiến tiên cổ tần tộc người. Mà hắn lại biết hắn tuyệt đối là không sánh bằng cái này tiên cổ tần tộc đạo tử. Nhưng mà hắn lại là một cái hiếu chiến người, hơn nữa hư không đế tộc hư nhược tuyết tuyệt đối cũng là không kém. Kỳ thực cũng là loạn cổ hoàng tộc Hoàng Cực Thiên muốn tại trước mắt bao người muốn cho cái này tiên cổ tần tộc đạo tử mất mặt. Cuối cùng vừa mới cái này tần tộc đạo tử thế nhưng là dựa vào cái này hai cái tuyệt sắc thiên tiên thu được rất nhiều mặt mũi. Hoàng Cực Thiên tuy là làm loạn cổ hoàng tộc chân long, nhưng mà cũng là có cực kỳ nhìn khó chịu cái này cùng hắn hoàn toàn là cùng thế hệ, thậm chí còn so hắn tiểu mấy tuổi nam tử có lớn như vậy thanh danh. Nhưng mà hắn lại không dám trực tiếp đối Tần Cửu Ca phát động chiến đấu, cuối cùng ai cũng nhìn ra Tần Cửu Ca đã bước lên nhân hoàng cảnh trở thành một tôn nhân hoàng. Tuy là không biết rõ Tần Cửu Ca tu vi đến cùng là nhân hoàng mấy tầng, nhưng mà chỉ cần là một tôn nhân hoàng, Hoàng Cực Thiên liền không chắc chắn tới đối phó cái Tần Cửu Ca này. Hắn tự nhiên có chính mình trong tộc cho rất lớn nội tình, nhưng mà cũng không đại biểu lấy Tần Cửu Ca không có. Tần Cửu Ca tuyệt đối là có, hơn nữa còn xác suất lớn so hắn cường đại. Nhưng mà cứ như vậy để cùng chính mình trong tộc đối lập chủng tộc đạo tử tại nơi này xuất tận danh tiếng. Trong lòng Hoàng Cực Thiên cũng không sảng khoái. Người khác sợ Tần Cửu Ca cấm kỵ cổ tộc đạo tử thân phận, Hoàng Cực Thiên nhưng cũng không thế nào e ngại. Cuối cùng hắn cũng là một cái cấm kỵ cổ tộc chân long. Luận thân phận tuy là không bằng Tần Cửu Ca tại tần tộc dạng kia, nhưng mà cũng là rất không yếu. Nguyên cớ liền để bộ thần đạo tới đối phó bên cạnh Tần Cửu Ca Hư Nhược Tuyết. Dạng này không chỉ là đánh xong Tần Cửu Ca mặt mũi, hơn nữa còn có thể nghiệm chứng con đường của chính mình. Cửu Ca, ta. Hư Nhược Tuyết nhìn Tần Cửu Ca nói, nàng làm cái gì? Cứ như vậy tới bị người khác khiêu chiến. Tất nhiên nàng cũng không để ý. Tần Cửu Ca thần sắc buồn cười. Chính mình còn không có tìm cái loạn cổ hoàng tộc này cùng hư không đế tộc truyền nhân phiền toái, bọn hắn liền tới tìm chuyện của hắn. Thật đúng là trò cười. Tu vi của các ngươi không sai biệt lắm, đi đi. Tần Cửu Ca thần sắc hờ hững, đoạn thời gian này, hắn cũng không phải chỉ là tại Hư Nhược Tuyết trên mình trợ giúp một thoáng. Hư Nhược Tuyết tu vi cũng là bị hắn cũng coi là dạy dỗ một thoáng. Đúng rồi, cầm cái này thanh đế tháp trực tiếp đem hắn trấn áp là được rồi. Tần Cửu Ca đối Hư Nhược Tuyết mỉm cười nói, đây chính là vô lại. Muốn hạ xuống mặt mũi của hắn, tuy là hắn cũng không thèm để ý những cái này, nhưng mà nếu là có người muốn tới hạ xuống mặt mũi của hắn, đó là tới một cái đánh một cái, tới hai cái đánh hai cái. Ừm. Hư Nhược Tuyết mỉm cười gật đầu, nàng mặc dù là một cái đế tộc đế nữ, nhưng mà luận nội tình thật sự chính là trọn vẹn không bằng Tần tộc đạo tử. Đối lập, cái này cùng nàng hư không đế tộc ngang cấp bộ chiến đế tộc đế tử bộ thần đạo cũng là không có bao nhiêu khả năng trên người có cái này muốn thanh đế tháp đồng dạng trí bảo. Hư Nhược Tuyết chân đạp sinh liên, sắc mặt rất là băng hàn nhìn cái bộ chiến đế tộc này bộ thần đạo. Vì sao đều là có người cho rằng nàng là bên cạnh Cửu Ca Bình Hoa đây? Phanh. Hư Nhược Tuyết trọn vẹn liền không có cùng bộ thần đạo giao lưu, trực tiếp cùng hắn chiến lên. Chỉ chốc lát, tuy là Hư Nhược Tuyết cùng bộ thần đạo tu vi không sai biệt lắm, nhưng mà Hư Nhược Tuyết ỷ vào Tần Cửu Ca cho thanh đế tháp hơn một chút. Thật là lợi hại tuyệt mỹ bộ dáng. Đúng nha, người trưởng thành đến tuyệt sắc thì thôi, liền tu vi đều như thế cường đại. Hiện trường người nhìn trên mình tản ra hư vô khí tức Hư Nhược Tuyết sợ hai thán phục lấy nó y. Bất quá, như dạng này nữ tử cũng sẽ như vậy nghe nam tử. Có người nhìn lúc đầu sắc mặt hàn xương Hư Nhược Tuyết vừa đến tên nam tử kia bên người thời điểm nhìn, sắc mặt đều là cực kỳ ôn nhu. Nơi đó có một điểm vừa mới chiến đấu thời gian lánh diễm hàn xương. Ngược lại như là một cái nhu thuận mèo con. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 232 Dưới thân người. Cái hư không đế tộc này đế nữ rất mạnh. Bộ thần đạo cưỡng chế lấy mới vừa rồi bị trong tay Hư Nhược Tuyết thanh đế tháp chấn áp thương thế, trong miệng giữ lại vết máu đối đứng ở bên cạnh mình Hoàng Cực Thiên nói. Trong ánh mắt của hắn hơi có chút vẻ không cam lòng, cuối cùng hắn mới vừa rồi cùng cái Hư Nhược Tuyết kia nhưng thật ra là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mà cái kia trong tay Hư Nhược Tuyết lại có một tòa cự tháp, trực tiếp đem thế công của hắn đánh xuống hơn phân nửa. Liên để hắn rất khó chịu. Bất quá cũng không thể đủ phủ nhận là cái hư không đế tộc này đế nữ rất cường đại. Lúc này Hoàng Cực Thiên nghe được bộ thần đạo lời nói, trong lòng ám trầm. Cái bộ chiến đế tộc này bộ thần đạo thực lực là mạnh cỡ nào, hắn là biết đến. Bất quá cứ như vậy đều bị cái này tần tộc đạo tử bên người một nữ tử đánh bại. Khiến trong lòng của hắn rất là khó chịu. Đi. Hoàng Cực Thiên con mắt thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tần Cửu Ca. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Tần Cửu Ca đụng vào nhau. Hắn nguyên cớ trước hết để cho bộ thần đạo đến dò xét một thoáng cái Hư Nhược Tuyết này, liền là bởi vì hắn đem Tần Cửu Ca xem như hắn đế đạo tranh phong đối thủ. Hắn đối chính mình rất có lòng tin, sau đó nhất định có thể trở thành một tôn đại đế. Mà là một tôn đại đế thủ hạ không có tương ứng tùy tùng sao được. Hắn tại chính mình bản tộc bên trong liền có rất nhiều tùy tùng, đều là phi thường cường đại yêu nghiệt tồn tại. Cái bộ thần đạo này cùng hắn ở giữa cũng không phải cái gì tùy tùng quan hệ. Bất quá. Hoàng Cực Thiên biết cho dù là dưới người mình cường đại nhất cũng đánh không được bên cạnh mình cái bộ thần đạo này. Mà cái này bộ thần đạo lại ngay cả bên cạnh Tần Cửu Ca một người phía dưới người đều đánh không được. Đây không phải nói, bên cạnh mình cường đại nhất tùy tùng liền dưới thân thể của hắn người đều đánh không được. Khiến luôn luôn rất là kiêu ngạo trong lòng Hoàng Cực Thiên cũng không tốt đẹp gì. Sau này còn gặp lại. Hoàng Cực Thiên nhìn một mặt lạnh nhạt Tần Cửu Ca, xem ra cũng không có đem hắn để ở trong lòng Tần Cửu Ca, mặt ngoài nhìn như rất bình tĩnh nói. Hiện tại xem ra là ngươi mạnh, nhưng mà sau đó đế lộ bên trong ai mạnh còn chưa nhất định. Đợi đến hắn Hoàng Cực Thiên thành công đạp nhân hoàng lộ trở thành một tôn nhân hoàng. Đang tiếp thụ trong tộc cái kia vô cùng cổ xưa cơ duyên, Hoàng Cực Thiên rất có lòng tin có khả năng tại cái này đại thế bên trong vùng dậy. Nhưng mà còn không có chờ Hoàng Cực Thiên rời đi. Một cái thông thiên cự tháp dựng đứng tại trước mặt Hoàng Cực Thiên, ngăn lại Hoàng Cực Thiên đường đi. Tần Cửu Ca. Hoàng Cực Thiên nhìn xem trước mặt mình thông thiên cự tháp, ánh mắt co rụt lại, quát lớn, đột nhiên hướng về Tần Cửu Ca phương hướng nhìn lại. Nhưng mà lúc này Tần Cửu Ca cũng không có nhìn về hắn. Chỉ là dường như tại trêu chọc lấy bên cạnh mình Hư Nhược Tuyết. Trước mặt hắn tòa này bay tới thông thiên cự tháp, dường như liền là đặc biệt ngăn cản hắn đi trước đường. Thật mạnh. Bàn tay Hoàng Cực Thiên nắm chặt, nhìn trước mặt mình tản ra hoàng đạo khí tức cự tháp, hắn hiện tại thật trọn vẹn không phải Tần Cửu Ca đối thủ. Chúng ta đi. Hoàng Cực Thiên thần tình hơi chìm cũng không để ý tới, hắn hiện tại còn không muốn cùng Tần Cửu Ca đối đầu. Cửu Ca, cái loạn cổ hoàng tộc này đương đại chân long, ta theo cái kia không phải là đối thủ của hắn. Hư Nhược Tuyết tại bên cạnh Tần Cửu Ca thổ khí như là nói. Cái loạn cổ hoàng tộc này chân long trên mình tản ra một cỗ hoàng đạo khí tức. Xem ra cái loạn cổ hoàng tộc này chân long tu vi nhìn tới sắp đột phá đến nhân hoàng cảnh. Tần Cửu Ca nghe vậy, khẽ cười một tiếng, cái loạn cổ hoàng tộc này đương đại chân long còn không được. Phòng trưng muốn bọn hắn trong tộc loại kia trước đây thật lâu chân long mới có thể đủ cùng hắn đánh lên một đánh. Hiện tại Tần Cửu Ca cũng không muốn qua nở người này. Hắn hiện tại con mắt tại nhìn chằm chằm cái này vừa mới xuất hiện khí vận thần tử loạn không. Trông thấy cái này khí vận thần tử loạn không bên người có thật là nhiều tuyệt mỹ nữ tử. Tần Cửu Ca không hiểu cười cười. Xem ra cái này khí vận thần tử cũng là một cái yêu thích mỹ nhân nhân vật. Sinh hoạt ngược lại từ nhuận. Không có hắn Tần Cửu Ca chuyên tình nha. Nơi này đế buộc tuy là y nguyên có người tại khiêu chiến, nhưng mà loại trừ vừa mới cái kia một đợt bên ngoài. Có rất ít người có khả năng xông qua cái này đế buộc. Càng chưa nói có thể có được chân thần lệnh. Tần Cửu Ca cũng không có tại nơi này lưu lại thời gian rất lâu. Hắn mục đích tới nơi này chính là vì cái khí vận chi tử kia võ tôn. Hiện tại cái khí vận chi tử này còn muốn chờ một lát tới, Tần Cửu Ca cũng không đợi. Dù sao tương lai của hắn thê tử toàn thân động thái chiếu vào trên tay của mình. Tần Cửu Ca cũng không tin, cái khí vận chi tử này võ tôn sẽ không quan tâm. Nữ tử này quá phù hợp khẩu vị của ta, nếu là có thể đạt được nàng tốt biết bao nhiêu. Người mặc áo xanh loạn không thần sắc nhìn vừa mới nữ tử kia cùng bộ thần đạo chiến đấu, nữ tử hơi nheo mắt lại ở trong lòng nhẹ nhàng nói. Bên cạnh hắn nữ tử tuy là rất nhiều, nhưng mà cũng không có một cái như vừa mới nữ tử kia dạng kia, lại có thực lực lại có dung mạo bộ dáng. Hắn đoạt xá phía trước liền là một cái yêu thích mỹ nhân. Vâng! Đang lúc khí vận thần tử loạn không đang suy nghĩ cái gì thời điểm. Đế buộc chỗ sâu đê mô truyền ra to lớn sinh vang. Để hiện trường rất nhiều người thần tình chấn động. Xem ra đê mô hiện tại xem ra là có chuyện phát sinh. Người ở chỗ này thần tình đều là phi thường kích động. Loại trừ loạn không. Hắn hiện tại đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu không thoải mái, tựa như là bên cạnh mình có cái gì hồng thủy manh thú đồng dạng. Nguyệt Châu. Thượng cổ vương gia. Tinh Nguyệt, ngươi khỏe rồi, vị kia Tần đạo tử thật là không thể nhiều người tốt ta. Toàn thân áo trắng vương đằng cười hì hì đối bên cạnh mình cái này tướng mạo mềm mại nữ tử nói. Không nghĩ tới, cái này Tần tộc đạo tử như vậy cổ đạo nóng trận. Cùng hắn cũng không có nhận thức bao lâu thời gian cứ như vậy giúp hắn một đại ân. Đây chính là để trong lòng của hắn cảm tạ tột cùng. Lúc này đạo tinh nữ đế cười cười, nhưng mà cười có chút khiêu khích. Nếu không phải ngay lúc đó nàng đột nhiên chiếm cứ chính mình cái này tàn hồn thân thể, người tương lai thê tử đã bị người khác khống chế được thành dưới thân của người khác thần. Lam Vương Đằng nói ra cái này lời nói thời điểm, đạo tinh nữ đế càng xem thường chính mình tìm cái dư hồn tìm nam tử. Bị người khác bán đi còn muốn thay người khác kiếm tiền. Tương lai mình thê tử đều muốn trở thành người khác nô lệ. Còn cái gì cũng không biết. Còn đem người khác xem như chi kỷ của mình bằng hữu. Vừa nghĩ tới lấy, trong lòng đạo tinh nữ đế liền là một trận buồn cười. Người nào? Như Vương Đằng dạng này người liền có le đi chê tờ, tại trong tiên vực, dạng này người còn có thể sống sót thật là mắt bị mù. Đã dạng này chúng ta trước hết đi Thiên Châu thật tốt cảm tạ cái kia Tần tộc đạo tử a. Đạo tinh nữ đế cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt toát ra lạnh lẽo mạc. Hiện tại quan trọng nhất là liền là trước lửa cái này nhìn lên đần độn Vương Đằng đến Tần Cửu Ca bên người. Tiếp đó, liền nhìn cái Tần Cửu Ca kia đối cái này có cái gì an bài. Có khả năng nhanh lên một chút giải quyết đi cái Vương Đằng này cũng là rất tốt. Tốt, tốt, ta cũng là nghĩ như vậy, cái này Tần tộc đạo tử là thật giúp chúng ta chiếu cố rất lớn. Vương Đằng nghe được Tinh Nguyệt nói lời, trong lòng vui vẻ nói. Bởi vì hắn cũng là nghĩ như vậy, hơn nữa nếu là có thể thông qua chuyện này cùng vị kia tần tộc đạo tử kết xuống hữu nghị, vậy liền tốt hơn. Đợt, có một vấn đề muốn hỏi một thoáng mọi người. Mọi người có biết hay không, sóng cả mãnh liệt là có ý gì nha? Tiểu Cấp không biết rõ. Nghe nói biết đến đều là lao háo sắc. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 233, bằng hữu đến. Vâng. Đế buộc bên trong có to lớn vang lên. Nhưng mà một lát sau những cái này ầm ầm nô ma nhờ lập tức liền ngưng. Võ tôn nhìn tới cũng lập tức sẽ tới. Tần Cửu Ca nhàn nhạt nói xong, hắn cảm thấy lần này demo hẳn là cho võ tôn cùng loạn không chuẩn bị. Những người khác nhiều nhất chỉ có thể uống một chút nước canh. Càng nhiều người là liền nước canh đều không có uống. Cực kỳ thảm thương. Như dạng này khí vận nhân vật chính liền là như vậy không nói võ đức. Đi vào trước đi. Tần Cửu Ca quay đầu nhìn Hư Nhược Tuyết bọn hắn thản nhiên nói, đã những khí vận chi tử này, khí vận thần tử loại sinh vật này đều là muốn đoạt nơi này bảo vật. Đối Tần Cửu Ca này cũng không đáp ứng. Tần Cửu Ca liền quyết định hiện tại nơi này ở trong đó chậm rãi nhìn một chút, một mực đợi đến những khí vận chi tử kia và khí vận thần tử đi tới. Có lẽ bên trong trí bảo Tần Cửu Ca tìm không được, nhưng mà một ít tại trí bảo phía dưới không tệ đồ vật. Ngược lại hẳn là có thể đủ tìm tới không ít. Cái khác, Tần Cửu Ca liền sẽ đợi đến khí vận thần tử Vương Đằng cùng khí vận chi tử Võ Tôn đến lại nói. Tần Cửu Ca nghĩ kỹ chủ kiến, nhìn chính mình xa xa đế buộc ánh mắt chớp động một thoáng. Chuyển cái đầu, nhẹ giọng đối Hư Nhược Tuyết các nàng nói vài câu, nhàn nhạt cười một tiếng. Tiếp đó, trong ngáy mắt, Tần Cửu Ca liền thông qua cái này đế buộc, trọn vẹn không có tạo thành một tia âm thanh. A-di-đà Phật, Tần đạo tử phi phàm viễn siêu bần tăng tưởng tượng. Linh Thiền ánh mắt là nhạy bén nhất, nhìn Tần Cửu Ca trọn vẹn liền không có tạo thành cái gì âm thanh liền thông qua cái này đế buộc. Âm thanh tán thưởng nói. Ở vào đế buộc bên cạnh yêu nghiệt thiên tài cũng đều hết thể mắt tròn váng. Thậm chí có người nhỏ giọng kinh hô. Con mẹ nó là giả A. Vừa mới phát sinh cái gì? Cái kia bên cạnh bao quanh cái kia tuyệt mỹ tiên tử nam từ đây. Tiến vào cái này đế buộc là nhẹ nhàng như vậy. Giả, giả, cái này đế buộc vừa mới tuyệt đối có vấn đề rất lớn. Nguyên cớ lại có rất nhiều người lần nữa xông đế buộc, nhưng mà không ngoài dự tính là, bọn hắn không xông vào được. Qua vài ngày, Vạn Thần Thiên Sơn. Nơi này gần nhất phát sinh một kiện cực kỳ hoành động sự tình. Đột nhiên có người ngoại giới một tên yêu nghiệt tiến vào Vạn Thần Thiên Sơn. Hơn nữa ở phía sau hắn truyền luôn có một tên thần linh tồn tại. Cho dù là Vạn Thần Thiên Sơn, thần linh loại tồn tại này đỉnh cấp tầng 1, cuối cùng trong Vạn Thần Thiên Sơn cũng không có nhiều vị thần linh. Có một tên thần linh nguyện ý tiến vào trong Vạn Thần Thiên Sơn, khiến rất nhiều Vạn Thần Thiên Sơn bên trong cao tầng hưng phấn. Cuối cùng một tên thần linh sức chiến đấu giống như Định Hải Thần Châm đồng dạng để nhân tâm an. Nhưng mà nhất lại người khiếp sợ là cái này thần linh đưa vào Vạn Thần Thiên Sơn cái kia một tên yêu nghiệt. Vừa tới Vạn Thần Thiên Sơn, liền trực tiếp dẫn động đồng thời thông qua Vạn Thần Thiên Sơn cổ xưa nhất khảo nghiệm một trong. Hơn nữa đánh vỡ cái này khảo nghiệm lưu lại ghi chép. Trong lúc nhất thời để Vạn Thần Thiên Sơn chỉnh tọa Thiên Sơn chấn động không thôi. Lúc này tại Vạn Thần Thiên Sơn truyền ra một tin tức. Cái này mới tới chí tôn yêu nghiệt hoặc là có thể trở thành Vạn Thần Thiên Sơn đương thời thần tử. Hơn nữa đạo này tin tức có một số trưởng lão cũng không có phủ nhận. Khiến trong Vạn Thần Thiên Sơn những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt chí tôn trong lòng thầm hận. Dựa vào cái gì để cái này theo ngoại giới người trở thành đỉnh đầu bọn họ bên trên người. Vạn Thần Thiên Sơn một chỗ trong đại điện. Linh khí dồi dào, bốn phía đều tản ra vô cùng khí tức cổ xưa. Tôn Nhi, lần này tiếp nhận sư tổ ngươi truyền thừa, tuy là không thể một bước bước vào thiên tôn, nhưng mà cũng lập tức không xa. Linh Thiên Thần Linh ngữ khí thân thiện nhìn xem chính mình thân đệ tử Võ Tôn nói. Chính mình tên đồ đệ này thiên phú là thật nghịch thiên. Kỳ thực đồ đệ của mình đã sớm có thể bước vào thiên tôn chi cảnh, dù sao lấy đồ đệ của mình 18.000 tuổi, lại thêm thiên tư của hắn, kỳ thực đã sớm có thể bước vào. Hiện tại qua một thời gian ngắn liền có thể bước vào, là trọn vẹn phù hợp lẽ thường. Sư Tôn, người kia cũng là nhân hoàng chi cảnh A. Võ Tôn sắc mặt thiên lặng đối với sư tôn của mình Linh Thiên Thần Linh nói. Hắn thông qua sư tôn của mình biết phái người vây công đạo Vũ Thiên Cung người. Cũng biết người kia là một tôn nhân hoàng. Tôn Nhi, ngươi. Linh Thiên Thần Linh thần sắc mang theo điểm do dự, nhìn ra chính mình cái đệ tử này ý tứ. Sư Tôn, đồ đệ tự nhận vô địch cùng cảnh giới, cho dù là cổ tộc đạo tử, Tôn Nhi y nguyên không sợ. Võ Tôn lúc này khí tức lan ra, hoàng đạo khí tức cầm vang, phía sau có loáng thoáng có một cái tản ra tức giận đại đạo hiện ra. Đây là hắn tu luyện tới lúc này tự tin. Vô địch cùng cảnh giới. Linh Thiên Thần Linh cũng không nói lời nào, chỉ là ở trong lòng than nhẹ một tiếng. Hắn hiện tại nhìn xem chính mình cái đệ tử này như vậy hăng hái, lòng tin kiên định. Linh Thiên Thần Linh cũng không muốn đả kích chính mình cái đệ tử này. Nhưng mà hắn lại không thể trực tiếp đối đệ tử của mình dạng này nói. Gần nhất ngươi trước đi Thiên Châu bên kia a. Linh Thiên Thần Linh nhẹ giọng đối Võ Tôn nói, chính mình cái đệ tử này từ nhỏ khí vận đều là rất lớn. Bên kia hiện tại có thể nói là gió nổi mây phun, cơ duyên thế nhưng là rất nhiều. Để Võ Tôn đi qua khẳng định là có thể đạt được không ít đồ tốt. Nói như vậy, Võ Tôn thực lực lại có thể lần nữa tăng cường rất nhiều. Đối với tương lai Vạn Thần Thiên Sơn thần tử tuyển chọn là rất có chỗ tốt. Linh Thiên Thần Linh tuy là không biết rõ vì sao cái kia cổ tộc đạo tử vây giết chính mình Đồ Nhi, nhưng mà chỉ cần mình Đồ Nhi có Vạn Thần Thiên Sơn thần tử thân phận. Bình thường tới nói, đến loại trình độ kia, chỉ cần không phải cái gì rất lớn thù hận, cũng có thể tự mình giải quyết. Cuối cùng vị kia trong chủng tộc cũng không có khả năng hoàn toàn là vị kia nhất ngôn đường. Song phương đều là thế lực cường đại đạo thống đạo tử thần tử, đây chính là quan hệ đến hai phát đạo thống. Cứ việc vị kia chủng tộc có thể nghiền ép chết Vạn Thần Thiên Sơn. Nhưng mà trong Vạn Thần Thiên Sơn thế nhưng là có vài tôn thần linh. Ai cũng muốn bận tâm một thoáng. Ừm. Võ Tôn thần sắc hiện tại tương đối bình tĩnh, hắn mấy ngày nay thế nhưng là trấn áp trong Vạn Thần Thiên Sơn không ít có lớn lao danh khí yêu nghiệt thiên tài. Hắn cảm thấy chính mình lại đi. Quả nhiên ta chính là cái phi tù mệnh. Tần Cửu Ca ánh mắt hơi có chút bất đắc dĩ quan sát trên tay mình để người thường khó mà với tới bảo vật tốt. Đây chính là hắn tiến vào đế bộ phía sau tại demo bên trong tìm tới. Những cái này cứ việc đối với người thường tới nói đã là vật phi thường chân quý. Nhưng mà đối với hắn mà nói, cũng không có cái gì mới mẻ cảm giác. Như hắn tại demo bên trong tìm tới kim nguyên, cực phẩm tiên tinh, những vật này tốt thì tốt, nhưng mà Tần Cửu Ca cũng không hiếm lạ. Nhìn tới vẫn là cần ta hảo bằng hữu Vương Đằng tới giúp ta. Tần Cửu Ca nhàn nhạt cười cười, người khác là bạn tốt hai sửa nở cắm đao, hắn tất nhiên cũng là dạng này nha. Vương Đằng cùng đạo tinh nữ đế đã tới, nhìn tới kế hoạch kia sắp tiến hành. Tần Cửu Ca ánh mắt hơi hơi nheo lại, chó cắn chó là hắn khá là yêu thích nhìn thấy tình huống. Đi, chúng ta trước ra ngoài. Tần Cửu Ca nhìn Hư Nhược Tuyết các nàng thản nhiên nói. Hắn bằng hữu Vương Đằng tới. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh. Mời mọi người ủng hộ. Chương 234, đưa người lại đưa bảo. Tần Đế Thành. Đạo tử, chúng ta lần này là đặc biệt tới hướng đạo cảm tạ. Trong đại điện, toàn thân áo trắng khuôn mặt tuấn lãng Vương Đằng rất là cung kính nhìn cách đó không xa Tần Cửu Ca nói. Hắn thật không nghĩ tới tinh nguyệt thương thế nhanh như vậy liền giải quyết hết. Khiến hắn rất là hưng phấn. Mà hắn cũng biết tất cả những thứ này muốn cảm tạ ai. Đem so sánh Vương Đằng đối Tần Cửu Ca cung kính có thừa. Tại bên cạnh Vương Đằng tướng mạo mềm mại tuyệt mỹ nữ tử liền hoàn toàn khác nhau. Ánh mắt của nàng dường như đang quan sát Tần Cửu Ca, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ là cảm nhận được kinh diễm. Tất nhiên trong ánh mắt của nàng còn có một chút địch ý, một chút thần phục. Tinh Nguyệt mau lại đây bái tạ một thoáng Tần công tử. Vương Đằng cười ha hả nhìn xem bên cạnh mình Tinh Nguyệt nhu hòa nói. Hiện tại trong lòng Tinh Nguyệt cũng khẳng định là cực kỳ kích động a. Cuối cùng thương thế của nàng thế nhưng là Tần Cửu Ca công tử hỗ trợ chỉ tốt. Đa tạ công tử. Thanh âm Tinh Nguyệt hơi chần chờ một chút nói, nàng hiện tại còn không muốn để rất nhiều người biết nàng không phải lúc đầu Tinh Nguyệt. Cuối cùng ở xa tới gia tộc của Tinh Nguyệt vẫn rất có điểm thế lực, nếu là đến thời điểm biết mình không phải lúc đầu Tinh Nguyệt thời điểm. Khẳng định sẽ là điều tra mình thân phận. Tuy là nàng không sợ những phiền toái này, nhưng mà nếu là có đồng dạng trí cường giả không chú ý phát giác được một điểm không tầm thường lời nói, đối với nàng còn thật không có chỗ tốt gì. Không cần khách khí, quý phu nhân người hiền có thiên tượng mà thôi. Tần Cửu Ca con mắt mỉm cười nhìn thân thể này là khí vận nữ chủ Tinh Nguyệt, mà linh hồn cũng là đạo tinh nữ đế. Tần Cửu Ca có khả năng cảm nhận được cái này trong lòng đạo tinh nữ đế đối chính mình có không hiểu sắc ý. Tất nhiên cũng có nhân làm đại đạo ma chủng mà đối với hắn thần phục ý. Tuy là những cái này đều rất nhạt, nhưng mà Tần Cửu Ca cũng là cảm thụ được. Thật đa tạ đạo tử. Vương Đằng lại một lần nữa mặt lộ cảm kích nói cảm ơn nói, cái này cổ tộc đạo tử không có trong truyền thuyết những cái kia cổ tộc đệ tử dạng kia vênh váo hung hăng. Mà là vô cùng lạnh nhạt, để người như một xuân phong. Đạo tử gần nhất có biết Thiên Châu demo đã mở ra sự tình. Vương Đằng cười ha hả đối Tần Cửu Ca nói, hắn chịu Tần Cửu Ca một món lễ lớn. Lấy tính cách của hắn tự nhiên là muốn trả lại. Đạo tử, tại hạ trong tộc trước đây có một phần thần bí sách cổ, nghe trong tộc lao tổ nói cùng demo có một ít quan hệ. Thanh âm Vương Đằng thân thiện nhìn xem Tần Cửu Ca nói, từ khi Tần Cửu Ca dùng đan dược đem tinh nguyệt thương thế chữa trị xong phía sau. Trong lòng Vương Đằng đối Tần Cửu Ca liền là cảm kích vô cùng. Lúc đầu như loại này khẳng định có dấu chí bảo sách cổ là không có khả năng cho bất luận kẻ nào nhìn. Nhưng mà tại trong lòng Vương Đằng, chỉ là một cái có khả năng có thể là lấy tìm tới bảo vật sách cổ, chỗ nào có thể đại biểu hắn đối Tần Cửu ca lòng biết ơn. Hả? Vương huynh mời nói. Tần Cửu ca trong ánh mắt hiện lên một điểm ánh sáng, chính mình quả nhiên là không thích hợp tìm kiếm bảo vật loại chuyện như vậy. Nhìn thấy chưa, như Vương Đằng loại này khí vận thần tử tồn tại, cái gì đều không cần làm liền sẽ có cơ duyên đến trên tay của hắn. Bất quá, hiện tại cái này khí vận thần tử Vương Đằng đem hắn xem như bằng hữu một loại, những vật kia Tần Cửu ca biểu thị sẽ cười nạp. Qua mấy ngày, tại hạ cả gan mời đạo tử cùng tại hạ đồng hành demo. Thu hoạch bảo vật đạo tử bảy tại hạ ba. Sắc mặt Vương Đằng một bức nhất thiết phải muốn như vậy bộ dáng, hắn kỳ thực cảm thấy chính mình cầm ba phần đều là không tốt. Cuối cùng người khác là thân phận gì, còn giúp chính mình tinh nguyện chữa khỏi vết thương. Đạo tử chín hắn một đều có thể. Nhưng mà hắn vẫn là muốn hướng mình trong tộc giao điểm, cuối cùng trong tộc cũng là cho hắn trợ giúp rất lớn. Phúc! Đứng ở bên cạnh Vương Đằng tinh nguyện cười cười. Cười con mắt thần sắc có to lớn khiêu khích. Đây là người nào a? Không những đem tương lai của mình thê tử chính tay đưa cho người khác làm nô, buồn cười nhất là còn đối người khác mang ơn. Cho dù là hiện tại còn lấy phía sau lấy được bảo vật đưa người khác 7 phần, chính mình chỉ có 3 phần. Tần Cửu ca đồng dạng cũng cười cười, cái này khí vận thần tử tính cách tốt chính giữa. Vương Đằng là Tần Cửu ca gặp phải nhiều như vậy khí vận chi tử và khí vận thần tử bên trong cảm giác nhất là chính phái người. Cái kia tại hạ liền từ chối thì bất kính. Tần Cửu ca nhìn xem khí vận thần tử Vương Đằng mỉm cười nói, đưa tới cửa đại lễ tại sao muốn cự tuyệt. Tốt tốt tốt. Vương Đằng cười to ba tiếng, nhìn ra hiện tại trong lòng Vương Đằng là rất cao hứng. Các ngươi trước hết tại Tần Đế Thành ở lại a. Tần Cửu ca thần sắc hàm chứa ý cười nhìn cái đạo tinh nữ đế này nói. Hắn còn có một chút sự tình muốn cùng cái đạo tinh nữ đế này lờ mờ. Nhìn xem cái này đối chính mình tràn ngập hảo cảm khí vận thần tử Vương Đằng. Tần Cửu ca cảm thấy nếu là trên tay có lấy đồ tốt như vậy không cần lời nói, thật là lãng phí nha. Tốt. Vương Đằng đáp ứng cũng cực kỳ sảng khoái, dù sao cũng là ân nhân của mình theo như lời nói, Vương Đằng bình thường đều là sẽ không đi cự tuyệt. Màn đêm phủ xuống. Một chỗ bên trong cổ điện. Tần Cửu ca nhìn một mình tới trước cái này ra đại điện khí vận nữ chủ tinh nguyệt, không, chuẩn xác mà nói là đạo tinh nữ đế. Bọn hắn lúc này trên mặt đều là rất bình tĩnh. Nhưng mà rất nhanh cái này một phần yên lặng bị đánh Tần Cửu ca đánh vỡ. Nữ đế khuya khoắt chạy đến ta trong đại điện, không chụp bị Cửu ca trói lại. Phải biết, tại hạ thế nhưng là cực kỳ để ý một tên nữ đế giá trị. Tần Cửu ca nhìn cái này đứng ở trong đại điện sắc mặt ôn nhuận nữ tử nói. Chính xác, một tên nữ đế giá trị là không cách nào tưởng tượng. Phải biết nữ đế đều là vô địch tồn tại, trong đầu của các nàng bên trong có nhiều đếm không hết sách cổ đạo kinh, quả thực liền là không muốn quá nhiều. Hơn nữa hiện tại trong đại điện nữ đế tu vi còn thật không cao. Hy vọng ngươi có khả năng tuân thủ hứa hẹn. Đứng ở trong đại điện thanh âm đạo tinh nữ đế băng hàn nói. Đạo tinh nữ đế lúc này khí chất tựa như một tòa băng sơn đồng dạng, trọn vẹn cùng nguyên bản ôn nhuận khí chất không tầm thường. Nàng nói tới hứa hẹn liền là chính mình nghe theo Tần Cửu ca một ít an bài phía sau đem Vương Đằng chém giết, Tần Cửu ca liền giải trừ mất nàng Tần Cửu ca chồng ở nàng dư hồn phía trên vật kia. Tốt, nữ đế nghe mệnh lệnh làm việc là được rồi. Tần Cửu ca đối đạo tinh nữ đế khẽ cười một tiếng, biểu thị chính mình khẳng định biết làm đến. Nhưng mà hy vọng nữ đế có khả năng đem tại hạ nói sự tình làm xong. Tần Cửu ca thần sắc bình hòa nhìn đạo tinh nữ đế nói. Hắn hiện tại liền muốn nhìn một chút cái này khí vận thần tử cùng những cái kia khí vận nhân vật chính đối đầu chẳng cảnh. Dạng này trọn vẹn có thể hữu hiệu đồng thời mài mất mấy cái khí vận nhân vật chính khí vận, quả thực là một lần hành động nhiều đến. Tốt. Đạo tinh nữ đế đáp ứng cũng rất sung sướng. Lúc đầu chuyện này đã trong lòng của nàng là quyết định tốt lắm. Hiện tại cũng chỉ bất quá là áp dụng mà thôi. Cái kia tại hạ liền chờ mong lấy nữ đế biểu hiện. Tần Cửu ca nhìn xem đạo tinh nữ đế nhàn nhạt cười cười. Mấy ngày nay lúc đầu Vương Đằng tại nơi này qua rất là cao hứng, muốn chuẩn bị đồ tốt liền tiến về demo bên trong. Nhưng mà không nghĩ tới, đột nhiên một tin tức để hắn tức giận không thôi. Hắn muốn giết người. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 235, Trà xanh nữ đế. Lúc đầu mấy ngày nay Vương Đằng tại Tần Đế Thành đợi không ít thời gian vẫn luôn là rất bình tĩnh. Nhưng mà làm hắn chưa cưới tức giận Tinh Nguyệt nói cho hắn biết sự kiện kia phía sau. Vương Đằng hiện tại trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Tinh Nguyệt có việc không? Vương Đằng ngữ khí rất là khó chịu nhìn xem người mặc áo trắng Tinh Nguyệt nói. Lại có thể có người cả gan phi lễ tương lai của hắn thế tử. Đây không phải động thổ ở trên đầu của hắn đi. Cái kia gọi loạn không người bây giờ ở nơi nào? Ta đi làm thịt hắn. Vương Đằng thần tình vô cùng nặng nề đối với Tinh Nguyệt nói, bây giờ tại trong lòng của hắn hận không thể đem cái loạn không kia giết cái trăm ngàn lần mới có thể hiểu hắn mối hận trong lòng. Tính toán, may mắn cũng không có thật không có phát sinh cái gì. Tinh Nguyệt trong ánh mắt chớp lên, chỉ là hiện tại trong ánh mắt của nàng không hiểu lấy có nước mắt chảy ra. Hơn nữa, thân phận của hắn không đơn giản, chúng ta không cần thiết bởi vì việc này đắc tội người khác. Tinh Nguyệt lúc này nói hơi có chút do dự dự, nhìn lên Lê Hoa Đái Vũ, tương đối yếu đuối. Nhưng mà Tinh Nguyệt càng như vậy nói, trong lòng Vương Đằng liền toát ra càng lớn lửa giận. Tất sát loạn không? Vương Đằng cắn hàm răng ở trong lòng giận hô, đây là hắn cho đến bây giờ rất muốn nhất giết người. Cái nữ đế này sẽ không liền là trong truyền thuyết trà xanh A. Tần Cửu Ca trong bóng tối nhìn xem một màn này thản nhiên nói, không thể không nói, mặc kệ là thực lực cường đại vẫn là thực lực không mạnh đến nữ tử đều là rất biết diễn kịch. Cái này liền dạy đều không cần dạy liền học được. Thật, nữ nhân loại sinh vật này là thật trời sinh biết diễn kịch. Không tin có thể đi thử xem. Diễn vẫn là cực kỳ chân thực, tối thiểu nhất Tần Cửu Ca cảm thấy cái nữ đế này diễn kỹ vẫn là rất không tệ. Tiếp xuống, liền là để Vương Đằng càng tin tưởng một màn này. Tần Cửu Ca ở trong lòng yên lặng tính toán, cái này khí vận thần tử Vương Đằng trên mình khí vận vừa vặn có thể cho hắn mài một mài. Mấy ngày nay tại Vương Đằng còn tại trong thành chuẩn bị một ít chuyện thời điểm. Đạo tinh nữ đế cứ dựa theo Tần Cửu Ca phân phó đi đến đế buộc một lần, giả bộ như xảo ngộ gặp phải loạn không, tiếp đó sẽ giả bộ cùng loạn không nói mấy câu. Chỉ bất quá nàng rời đi thời điểm, sắc mặt là vô cùng phẫn nộ. Tần Cửu Ca nhàn nhạt cười một tiếng, như nữ đế cường giả như vậy, đã sớm trải qua cách qua rất nhiều chuyện. Nguyên cơ chuyện này làm rất không tệ. Rất nhanh, Tần Cửu Ca thấy không sai biệt lắm. Tần Cửu Ca liền trực tiếp đi vào. Lại có chuyện gì? Tần Cửu Ca mặt lộ nghi vấn đối Vương Đằng nói, dường như hắn thật là cái gì cũng không biết bộ dáng. Đạo tử nhưng biết loạn không người này. Sắc mặt Vương Đằng phức tạp nhìn Tần Cửu Ca nói, hắn hiện tại muốn điều tra rõ ràng cái ý nghĩ này muốn phi lễ Tinh Nguyệt người. Biết, thời gian trước tại đế buộc nơi nào còn chứng kiến hắn, nghe người khác nói qua, hắn là Thiên Châu đỉnh cấp yêu nghiệt, phía sau là Thanh Loan cổ quốc. Tần Cửu Ca mỉm cười nhìn Vương Đằng nói. Kỳ thực Tần Cửu Ca điều tra qua cái này khí vận thần tử loạn không là gần nhất mới trở lại Thiên Châu. Trước đây, loạn không cũng không phải một mực ở trong Thiên Châu sinh hoạt. Gần đây thời gian mới trở lại trong Thiên Châu. Hơn nữa loạn không cũng không phải Hoa Khinh Ngữ nàng cái này đời thiên tài yêu nghiệt, mà là đời trước. Trước đây Hoa Khinh Ngữ các nàng thế hệ này cũng không có cái gì thanh danh thời điểm, loạn không có thể nói là lúc ấy Thiên Châu đỉnh cấp yêu nghiệt trấn áp Thiên Châu rất nhiều cùng thế hệ thiên tài. Lúc này Tần Cửu Ca đối Vương Đằng mỉm cười nói, trong ánh mắt toát ra rất khó hiểu thần sắc. Nhìn lên hắn dường như tương đối hiếu kỳ mấy ngày nay xảy ra chuyện gì. Đạo tử, nói như vậy, cái loạn không kia còn tại đế buộc nơi đó. Vương Đằng mặt ngoài rất là yên lặng đối với Tần Cửu Ca nói. Hiện tại hắn muốn giết cái loạn không kia, cho dù hắn tu vi không cao, nhưng mà cuối cùng hắn làm thượng cổ vương gia thiếu tộc trưởng, thế nhưng là có không ít thế lực cho hắn điều động. Ừm. Tần Cửu Ca thần sắc không thay đổi, nhẹ giọng nói. Lúc này ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn một chút cái đạo tinh nữ đế này. Tốt, vậy chúng ta hôm nay liền lên đường đi. Vương Đằng đè nén chính mình phẫn nộ trong lòng, liền lợi dụng truyền âm phù điều động chính mình trong tộc cường giả tới. Tần Cửu Ca đạm mạc nhìn xem Vương Đằng làm tất cả những thứ này. Con mắt chỗ sâu có nhàn nhạt vẻ trào phúng. Đế buộc. Nơi này người tới càng ngày càng nhiều, thậm chí có không ít đạo thống cổ tộc trưởng lão đều tới. Còn có mỗi người bọn họ thế lực yêu nghiệt thiên tài. Cuối cùng mặc kệ có thể hay không tiến vào demo bên trong tìm tới rất tốt bảo vật, dù sao tối thiểu nhất bên trong là tuyệt đối có bảo vật. Người đều có một loại không hiểu tự tin, cảm thấy mình tuyệt đối là có thể thu được đồ tốt. Những cái kia đồ tốt nhất định liền là chính mình. Rất nhiều người đều là mang theo loại này trong lòng đi tới nơi này tầm bảo. Nhìn, là giao đài tiên cung cung chủ. Có người kinh hô nhìn xa xa không ít áo trắng tuyệt sắc nữ tử nói. Những cái này nữ tử áo trắng dẫn đầu cái kia một nữ tử càng là tuyệt sắc, uy nghiêm bên trong mang theo tiên khí, nhưng nếu là cẩn thận nhìn một chút cũng mang theo một chút mị hoặc ý. Khinh ngữ đang suy nghĩ gì? Trong mây bên trên, giao đài cung chủ sắc mặt băng hàn nhìn chính mình cái đệ tử này nói. Hoa Khinh Ngữ mấy ngày nay bởi vì Tần Cửu Ca về tới trong Tần Đế Thành, cho nên nàng liền trở về trong giao đài tiên cung. Bất quá, hiện tại sư tôn của nàng lại đưa nàng đưa đến đế buộc nơi này. Không có cái gì. Hoa Khinh Ngữ nhàn nhạt lắc đầu, kỳ thực nàng một mực lại nghĩ chính mình người sư tôn này vì sao liền tương đối quan tâm Tần Cửu Ca vấn đề. Luận sư tôn cùng Tần Cửu Ca không muốn người biết quan hệ. Vì sao sư tôn của mình quan tâm Tần Cửu Ca vấn đề? Hoa Khinh Ngữ hiện tại trong lòng đối cái này có quá nhiều nghi vấn. Thật đẹp nữ tử nha. Loạn không nhẹ nhàng nói, thuận tiện trêu chọc một thoáng bên cạnh mình nữ tử. Loạn không thần sắc không hiểu, như dạng này nữ tử thật sự chính là hiếm thấy a. Hắn mới từ Viêm Châu trở về, không nghĩ tới liền thoáng cái liền nhìn liên tục nhìn thấy mấy cái tuyệt mỹ nữ tử. Thật là quá tốt đẹp. Thời gian trước cái kia hai cái sông đế buộc nữ tử, mấy ngày phía trước đột nhiên lại có một tên tướng mạo mềm mại tuyệt mỹ nữ tử ở phụ cận đây. Loạn không cảm thấy chính mình nếu là không tranh thủ một thoáng cái này mấy cái tuyệt sắc nữ tử lời nói, chính hắn trong lòng cũng sẽ không cam tâm. Nghĩ đến. Loạn không cười ha hả bay đến trong mây chỗ, cười híp mắt đối giao đài cung chủ cúi đầu. Gặp qua tiên tử. Loạn không nhẹ giọng đối Hoa Khinh Ngữ nói, hắn mặc dù là Hoa Khinh Ngữ đời trước yêu nghiệt, còn từ nhỏ không tại Thiên Châu sinh hoạt. Nhưng mà đối với Hoa Khinh Ngữ thanh danh, Loạn không vẫn là nghe được. Ừm. Hoa Khinh Ngữ thần tình mỉm cười, xem như đáp lại cái Loạn không này. Bởi vì chính mình có một sư tỷ liền là cái Loạn không này một đời người, nguyên cớ, nàng vẫn là biết Thiên Châu yêu nghiệt bên trong có cái này một người. Về phần giao đài cung chủ trọn vẹn không để ý đến cái Loạn không này, nàng có chính nàng thân phận. Hơn nữa hiện tại nàng cũng có người quen biết cũ đến nơi này. Cũng không có nói cái gì. Giao đài cung chủ thần sắc lóe lên, liền rời đi nơi này. Tiểu bối ở giữa sự tình, liền để tiểu bối chính mình đi qua nở. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 236, Nam đạo nữ sướng. Không biết tiên tử nhưng có đi vào xem xét ý nghĩ, nếu là có, tại hạ có thể mang tiên tử đi vào. Loạn không nhẹ giọng nhìn Hoa Khinh Ngữ nói, ngữ khí rất là nhu hòa. Không có. Hoa Khinh Ngữ ánh mắt yên lặng ngữ khí cũng không có thay đổi đối với Loạn không nói, liền che giấu đều không muốn che giấu. Hoa Khinh Ngữ trải qua nhiều chuyện như vậy, tự nhiên là biết Loạn không dạng này người là một cái dạng gì người. Lúc đầu nếu là không có nhìn thấy như Tần Cửu ca dạng này chí tôn yêu nghiệt lời nói, Hoa Khinh Ngữ nói không chắc sẽ cùng cái Loạn không này nói mấy câu. Nhưng mà từ khi nhìn thấy Tần Cửu ca, Hoa Khinh Ngữ khi nhìn đến những cái này tự xưng là yêu nghiệt người liền không thế nào quan tâm. Cảm thấy bọn hắn cùng Tần Cửu ca so sánh liền chẳng là cái thá gì. Đây là một loại rất là kỳ quái suy nghĩ. A, Loạn không thần sắc không thay đổi, tuy là trong lòng cũng là có chút khó chịu, nhưng mà ở trong lòng, Loạn không cảm thấy như dạng này nữ tử mới có giá trị hắn theo đuổi cầu. Hơn nữa nhìn bộ dáng, Hoa Khinh Ngữ cùng cái kia cổ tộc con trai cũng không có cái gì cực kỳ thân mật liên hệ. Tối thiểu nhất cho đến bây giờ, Thiên Châu đều không có chuyển tới qua loại tin tức này. Điều này đại biểu lấy hắn vẫn rất có khả năng. Đột nhiên, Loạn không cảm nhận được một trận rất cường đại công kích xông về hắn, để trong lòng của hắn kinh hãi. Hắn lập tức ngược đánh trả. Là ai? Dĩ nhiên cả gan đánh lén ta. Loạn không chân đạp hư không con mắt nhìn chằm chằm bốn phía, lạnh lùng nói ra. Hắn hiện tại có nhân hoàng tam trọng tu vi, vừa mới đạo khí tức kia để hắn cảm nhận được rất cường đại uy hiếp. Nguyên cớ vừa mới cái kia người đánh lén hắn tối thiểu nhất có nhân hoàng chi cảnh tu vi. Cầu tặc, để mạng lại. Hét lớn một tiếng âm thanh tại Loạn không bên tai vang lên, nghe tới cực kỳ áp lực phẫn nộ. Vương Đằng mặc dù bây giờ tu vi của hắn không đủ đối mặt Loạn không có cái uy hiếp gì. Nhưng mà phẫn nộ tâm tình tràn ngập tại trong lòng Vương Đằng. Vừa nghĩ tới chính là người này đối Tinh Nguyệt vô lễ, trong lòng Vương Đằng liền là giận không chỗ phát tiết. Chiến lao thầy ta giết hắn. Vương Đằng đối một chỗ lớn tiếng hô. Lúc này hắn chỉ vào Loạn không. Ngươi là ai? Tại sao muốn công kích ta? Loạn không ánh mắt khẽ híp một cái đối Vương Đằng nói, xem ra người này đối với hắn oán nghiệm thật sự chính là nặng nha. Loạn không chính mình cũng không biết đến lúc nào đắc tội một cái dạng này người. Chuyện của mình làm, chính mình còn không rõ ràng làm sao. Vương Đằng con mắt nhìn chòng chọc vào Loạn không nói, biểu tình tràn đầy sắc ý. Loạn không một mặt im lặng, thật muốn cho cái này không hiểu người xuất hiện hỏi một thoáng, ngươi đến cùng là ai? Còn Trang. Vương Đằng thấy Loạn không cái dạng này, ánh mắt có lửa giận bốc cháy, trong lòng càng là phẫn nộ lên. Cũng không để ý thực lực của mình so cái Loạn không này nhỏ yếu không ít, trực tiếp cơ lấy trên tay mình bảo vật hướng về Loạn không treo lên. Một chỗ không trung chỗ. Nữ đế tốt diễn kỹ. Tần Cửu ca nhìn chiếm cứ Tinh Nguyệt thân thể đạo tinh nữ đế mỉm cười nói. Quả nhiên như Vương Đằng dạng này khí vận thần tử là phi thường quan tâm chính mình một nửa kia. Khi biết được chính mình một nửa kia bị người khác khi nhục tin tức phía sau. Khẳng định là lửa giận công tâm. Cuối cùng không có nam nhân kia nguyện ý vị hôn thê của mình bị những người khác bắt nạt. Đạo tử dạy tốt. Đạo tinh nữ đế đối Tần Cửu ca hừ lạnh một tiếng nói. Kỳ thực đạo tinh nữ đế ở trong lòng cũng là có chút điểm ngạc nhiên cái Vương Đằng này bình thường thoạt nhìn là một cái phi thường lý trí người, nhưng mà không nghĩ tới căn bản không có suy nghĩ đến chính mình nói lời có đúng hay không liền trọn vẹn tin tưởng chính mình. Không biết rõ loại hành vi này là khiêu khích hay là nên tán dương. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt. Tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 237, không tầm thường Tần Cửu ca. Tần Cửu ca nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn đang cùng Loạn không chiến đấu Vương Đằng, thần sắc không hiểu. Khí vận thần tử loại sinh vật này lại có một ngày bị bên cạnh mình người thân cận nhất sinh ra bán. Lấy các hạ thực lực muốn giết mấy người này quả thực không muốn quá dung ý, nhưng mà vì sao muốn mượn tay của ta? Đạo tinh nữ đế nhàn nhạt cho Tần Cửu ca truyền âm nói, trên mặt mang theo một chút nghi vấn. Vấn đề này kỳ thực nàng đã sớm muốn hỏi một chút. Nữ đế không cần phải để ý đến những cái này, chỉ cần biết rằng qua một thời gian ngắn nữ đế thứ ở trên thân liền không có. Tần Cửu ca nhìn đạo tinh nữ đế mỉm cười nói. Tốt. Đạo tinh nữ đế thần sắc bình tĩnh đối với Tần Cửu ca nói, nàng cũng không sợ Tần Cửu ca nuốt lời, cuối cùng bản thể của hắn dù nói thế nào đều là một tôn cổ chi đại đế. Dù cho hay không giết chết cái Tần Cửu ca này, cũng có thể mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, thậm chí khó khăn. Trong hư không, loạn không quanh thân hiện lên hoàng đạo khí tức, che lấp quanh thân. Vì sao một lời không hợp liền muốn giết ta? Loạn không lớn tiếng đối vương đang nói, hắn cùng người kia tranh đấu một hồi, phát hiện người này trọn vẹn liền là lấy mạng của hắn. Giết ngươi dạng này người còn muốn cái gì giải thích sao? Người người tất chu. Vương đằng cười lớn một tiếng, tuy là hắn hiện tại tu vi không bằng cái loạn không này, nhưng mà hắn còn mang theo trợ thủ nha. Phúc. Loạn không bị vương đằng mang theo chiến lão một trưởng vỗ trúng, ngoài miệng chảy ra không ít máu tươi. Huynh đài, giữa chúng ta hiểu lầm có thể ngồi xuống tới chậm rãi nói. Loạn không đè xuống trên người mình thương thế, nhìn lên rất bình tĩnh đối với vương đằng nói. Cái này đột nhiên công kích hắn người tu vi tuy là không yếu, nhưng mà đối hắn uy hiếp còn không phải cực lớn, nhưng mà người này như điên rồi đồng dạng đối với hắn công kích. Có chuyện gì đáng nói? Vương đằng phun ra miệng máu, ánh mắt có chút dữ tợn nhìn chằm chằm loạn không nói, tuy là thực lực của loạn không là so hắn mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là mình cùng chiến lão một chỗ vây công hắn ý nguyên có thể để loạn không có rất lớn thương thế. Loạn không con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn cũng không phải cái gì nhân vật dễ trêu chọc, thật đem hắn cho chọc tới, cùng người kia giết còn thật không phải là cái gì không có khả năng sự tình. Thiếu tộc trưởng, người này rất mạnh, chúng ta lần này còn cầm không xuống hắn. Bị vương đằng gọi chiến lão người, trong ánh mắt rất là ngưng trọng, vừa mới cái này bị bọn hắn công kích người tuy là thực lực không bằng hắn. Thế nhưng là có khả năng từ trước đến nay hắn chiến khó phân thắng bại. Thậm chí còn bị hắn áp chế. Đây là cực kỳ khủng bố sự tình. Phải biết hắn cao hơn người này mấy tầng cảnh giới, dù cho dạng này đều có thể đủ cùng hắn chiến lực lượng ngang nhau. Ừm. Vương đằng phun ra miệng máu, nhìn bên cạnh mình chiến lão, gật đầu một cái. Cái này loạn không không thẹn là trước đây trong thiên châu đỉnh cấp yêu nghiệt, yếu chiến lao mấy tầng cảnh giới, đều có thể đánh thành dạng này. Vương đằng tu vi hiện tại là không bằng cái loạn không này. Nhưng tại trong lòng vương đằng nếu là cái loạn không này cùng hắn cùng một cái cảnh giới, tất nhiên không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, vương đằng đè nén mới vừa rồi bị loạn không đánh thương thế, về tới tinh nguyệt bên cạnh. Tần Cửu ca nhìn xem tình huống này, thần sắc không thay đổi. Tinh nguyệt, hiện tại còn không giết được hắn, phỏng chừng muốn chờ một đoạn thời gian. Vương đằng thần sắc yên lặng đối với tinh nguyệt nói, bọn hắn vương gia cũng không phải phi thường cường đại cổ tộc, chỉ có mấy vị thiên tôn cự đầu. Hơn nữa cái loạn không này thanh loan cổ quốc thực lực cũng là rất cường đại. Cũng là thiên tôn cấp bậc đạo thống, cùng bọn hắn vương ra nửa cân tám hai, phỏng chừng mỗi người đạo thống nội tình cũng là xê xích không nhiều. Vương đằng tại loạn không sau lưng cũng là nhìn thấy một cái khí tức rất cường đại lão giả. Vương đằng phỏng chừng cái kia liền là loạn không người hô đạo, căn cứ người hô đạo trên mình tán phát khí tức tới nhìn. Người hô đạo thực lực là một tôn đỉnh phong nhân hoàng, thậm chí là một tôn nửa bước thiên tôn. Vương đằng cũng không phải không có đầu óc. Hiện tại loại tình huống này khẳng định là muốn bàn bạc kỹ hơn. Không có quan hệ. Lúc này đạo tinh nữ đế con mắt lấp lóe, nhàn nhạt cười cười. Đây chính là một cái đồ đần. Nó có chút đáng thương. Bất quá vì sao nàng hiện tại trong lòng đối với hắn có một loại không hiểu cảm giác. Hơn nữa nàng cảm giác chính mình cô thân thể này có một điểm khí vận tại chậm rãi trôi qua. Nhưng mà nàng cũng không hề để ý, khí vận loại vật này là thật rất khó nói rõ ràng một cái đồ chơi. Dù cho nàng thân là một tôn cổ chi đại đế cũng là không thể tra xét vật này. Rất thần bí, cũng không biết đến lúc nào muốn tăng thêm lúc nào hạ xuống. Ngươi cùng hắn có cái gì ân oán sao? Có cần hay không ta hỗ trợ? Tần Cửu ca thần sắc lúc này biểu hiện có chút hiếu kỳ đối với Vương Đằng nói. Đạo tử không biết, cái loạn không này là một cái dâm đãng đồ. Vương Đằng thở dài một cái, thoạt nhìn vẫn là đối mình bây giờ không thể giết cái loạn không này mà cảm thấy khó chịu. Ta tất giết hắn. Vương Đằng biểu tình rất là nói khẳng định lấy những lời này, dù cho hiện tại loạn không tu vi cao hơn hắn tính toán cái gì. Hắn nuôi chính mình tràn đầy lòng tin, sau này làm hắn đến cái loạn không này ở độ tuổi này. Vương Đằng cảm thấy loạn không nhất định không phải là đối thủ của hắn. Tại Vương Đằng nói câu nói này thời điểm, từ nơi sâu xa, xa xa loạn không cảm giác có cái gì một cái tuyến đáp lên trên người hắn. Tần Cửu ca cười cười cũng không nói lời nào, hai cái khí vận nhân vật chính đánh nhau. theo lý thuyết hiện tại có lẽ nhìn là song phương thực lực cụ thể. Mà bây giờ khí vận thần tử thực lực của Loạn Không rõ ràng là viễn siêu tại khí vận thần tử Vương Đằng. Nhưng mà Vương Đằng khí vận tại Tần Cửu Ca nhận biết phía dưới là so cái Loạn Không này khí vận muốn nồng hậu một điểm. Cho nên nói hiện tại đến cùng trận chiến đấu này đến cùng ai chết ai sống còn thật nói không chắc. Có lẽ thực lực bây giờ tương đối mạnh Loạn Không sống, cũng có khả năng có thể khí vận tương đối nồng hậu Vương Đằng sống. Đây là không nói chính xác. Tần Cửu Ca vẫn tương đối hiếu kỳ. Tốt, làm nam tử liền có lẽ như Vương huynh dạng này. Tần Cửu Ca cười cười, biểu tình đối Vương Đằng rất là tán thưởng, để một bên đạo tinh nữ đế nhìn tê dại một hồi. Ngụy quân tử. Đây là đạo tinh nữ đế đối Tần Cửu Ca chuẩn xác nhất đánh giá. Một cái khổng lồ như thế cổ tộc đạo tử như vậy có thực lực hơn nữa lại có thế lực, theo lý thuyết hẳn là cao ngạo tột cùng, đối đãi mọi chuyện đều là trấn áp. Nào có giống như vậy Tần Cửu Ca dạng này ôn hòa tính khí. Cái Tần Cửu Ca này ngược lại đạo tinh nữ đế nhìn thấy cái thứ nhất dạng này tính khí cổ tộc đạo tử. Đạo tử chúng ta đi vào trước tầm bảo A. Vương Đằng con mắt nhìn chằm chằm xa xa Loạn Không nói, hắn bây giờ muốn trước mạnh lên, dạng này mới có thể đủ đem cái Loạn Không này đánh chết. Cuối cùng hắn cùng Loạn Không đạo thống thực lực chênh lệch không xa. Nếu là bọn hắn hai cái đối địch lời nói, mỗi người song phương cũng sẽ không phái ra nhân vật rất mạnh mẽ. Như Tần Cửu Ca dạng này bên cạnh liền có thiên tôn nhân vật đi theo đó là trọn vẹn không có khả năng. Cuối cùng bọn hắn trong đạo thống nhân vật mạnh mẽ nhất cũng chỉ là thiên tôn. Để bọn hắn lao tổ tông cùng bọn hắn ở chung một chỗ. Bảo hộ lấy bọn hắn. Điều này hiển nhiên là không thực tế. Tốt. Tần Cửu Ca đối Vương Đằng mỉm cười, ngược lại trong lòng biểu thị tán thành, thơm như vậy giao hẹ không cắt vô ích không cắt. Đơ ết, tự ý hiểu người y phục Tần Cửu Ca. Khôi hải, khôi hải. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 238, Vương Đằng tín nhiệm. Nhìn, lại có người muốn xông cái này đế buộc. Đế buộc bên cạnh có rất nhiều người, trong đó có người đang lớn tiếng kêu lấy, mấy ngày nay vẫn là có người ngu tại nơi này xông đế buộc, cuối cùng xông không xông đi qua cũng là đại biểu lấy một điểm năng lực của mình. Đạo tử, chúng ta một chỗ tiến đến. Vương Đằng cười lấy đối Tần Cửu Ca nói. Không nghĩ tới cái này cổ tộc đạo tử và khiêm tốn người thân thiết. Nếu là thân phận của mình đầy đủ lời nói, Vương Đằng nhất định kết giao một thoáng Tần Cửu Ca. Nhưng mà thảm thương là, không chỉ là thực lực của hắn vẫn là bối cảnh đều không thể cùng Tần Cửu Ca đánh đồng. Nguyên cơ Vương Đằng một mực đối Tần Cửu Ca đều là lấy đạo tử tương xứng. Đi! Tần Cửu Ca đối Vương Đằng mỉm cười nói, còn chưa từng gặp qua gấp gáp như vậy bị cắt đại giao hẹ. Trên tiên vân, toàn thân áo trắng giao đài tiên cung cung chủ nhàn nhạt nhìn xem Tần Cửu Ca. Cũng không biết đến lại nghĩ chút gì. Xông qua đế buộc đối Tần Cửu Ca mà nói cũng không có cái gì khó xử, đối với khí vận thần tử tới nói cũng không có cái gì khó xử. Chiếm cứ khí vận nữ chủ đạo tinh nữ đế cũng không có cái gì khó xử. Hoặc là nói, nếu là Tần Cửu Ca không xuất hiện, cái đạo tinh nữ đế này liền là khí vận thần tử Vương Đằng một nửa kia, là Vương Đằng khí vận nữ chủ. Nguyên cơ rất nhanh, Tần Cửu Ca liền cùng Vương Đằng bọn hắn một chỗ tiến vào đế buộc bên trong, đi tới demo. Nơi này một mảnh hương hoa, giống như tiên cảnh đồng dạng. Để người vừa nhìn liền biết nơi này là một cái địa phương tốt. Đạo tử, nếu không chúng ta trước chia ra tìm kiếm một chút đi, dạng này có lẽ càng nhanh một chút. Vương Đằng mỉm cười đối với Tần Cửu Ca nói, hắn đã đem cái kia tàng bảo đồ sao chép một phần cho Tần Cửu Ca. Nguyên cớ bọn hắn chia ra khắp nơi này tìm kiếm là càng đơn giản hơn biện pháp. Cuối cùng không có cách nào, nơi này bọn hắn cũng không có tới qua, demo hiện tại cũng là đoạn thời gian gần nhất mới mở ra. Nguyên cơ tại tàng bảo đồ bên trong ghi lại rất nhiều địa phương, Vương Đằng đều là không biết. Tần Cửu Ca càng đừng nói nữa. Tốt. Tần Cửu Ca khỏe miệng mỉm cười, cái này không đang cùng hắn ý sao. Có cái này tàng bảo đồ, Tần Cửu Ca tiên cơ một bước đem nơi này bảo vật đều nắm bắt tới tay, nó không thâm sao. Rất nhanh, Vương Đằng liền mang theo đạo tinh nữ đế đi bên cạnh tìm kiếm tàng bảo đồ bên trong cơ duyên. Nhanh nhẹn thần tinh, đồ tốt không tệ. Chân long tiên thạch, có thể. Tinh thần chân bảo, vẫn được. Tiên hoàng máu, quả nhiên là khí vận thần tử khí vận nha. Tàng bảo đồ bên trong rất nhiều địa phương đều bị Tần Cửu Ca quét sạch sẽ, cái gì cũng không còn lại tới. Tất nhiên, khí vận thần tử Vương Đằng muốn tìm địa phương vẫn là có không ít đồ tốt. Tần Cửu Ca nhìn trên tay mình những cái này đồ tốt, nhẹ giọng nói, loại này khí vận thần tử khí vận thật là không muốn quá mức kinh khủng. Bọn hắn trên mình tùy tiện một chương tàng bảo đồ liền có rất nhiều đồ tốt. Những vật này cho dù là Tần Cửu Ca loại thân phận này đều là khá là yêu thích. Miễn cưỡng vừa ý, tất nhiên cũng có một điểm bảo vật, Tần Cửu Ca cá nhân là khá là yêu thích. Vương Đằng hiện tại lấy được bảo vật khẳng định là cực ít ta. Tần Cửu Ca không tử tế cười cười, thực lực của Vương Đằng lại không có hắn mạnh, chỉ cần Tần Cửu ca mỗi một lần đều cướp được Vương Đằng phía trước đạt được những cái này đồ tốt, Vương Đằng là cũng không có biện pháp gì. Cái gì Vương Đằng 3 Tần Cửu ca 7? Tần Cửu ca biểu thị đều là chính mình, cùng ngươi cũng không có quan hệ gì. Thậm chí, tương lai của ngươi thê tử. Tốt à, là tương lai ngươi một tôn nữ đế, Tần Cửu ca đều biểu thị chính mình sẽ vui vẻ nhận. Trong ánh mắt của Tần Cửu ca hiện lên một chút đạm mạc, cổ có tá ma giết lửa, qua sông đoạn cầu. Hiện hữu Tần Cửu ca sử dụng hết nữ đế liền vung. Demo một chỗ tràn đầy yêu khí trong động cầu. Vương Đằng lúc này thần sắc tái nhợt, cái này tàng bảo đồ có độc, một ít tỏ rõ có rất cường đại bảo vật địa phương, nếu không có rất nhiều cường đại yêu thú trấn thủ, nếu không phải là có một ít kỳ kỳ quái quái trận pháp. Dù sao liền là để Vương Đằng hiện tại rất là khó chịu. Đáng giận hơn là, có một điểm Vương Đằng có thể đi vào địa phương, bên trong không có chút nào bảo vật. Có phải hay không là cái Tần Cửu ca kia sớm đem những thứ kia cầm đi. Đạo tinh nữ đế thần sắc hơi đổi đối với Vương Đằng nói, nàng đến cùng muốn nhìn một chút cái Vương Đằng này là chúng Tần Cửu ca cái gì độc. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vương Đằng đối đạo tinh nữ đế nhu hòa cười một cái nói. Tinh Nguyệt, đạo tử thế nào biết làm loại chuyện này đây, phải biết dựa vào đạo tử thân phận muốn loại vật này, đây không phải là dễ như trở bàn tay. Vương Đằng thần sắc rất là khẳng định nói. Trong lúc biểu lộ đó là tương đối tán dương Tần Cửu ca là người. Chỉ thiếu chút nữa đem Tần Cửu ca nói là trên mặt đất không có, trên trời hiếm thấy nhân vật đồng dạng. Tinh Nguyệt ngươi tại sao có thể như vậy thầm nghĩ đây? Vương Đằng đối Tinh Nguyệt nhẹ giọng nói, Tần Cửu ca người như vậy, rõ ràng còn có người nói hắn, dù cho nói hắn người là tương lai mình thê tử. Trong lòng Vương Đằng đều là có chút không cao hứng. Vương Đằng chưa từng có đối chính mình Tinh Nguyệt phát qua một lần nghi vấn, nhưng mà hiện tại liền bởi vì Tần Cửu ca. Nguyên cớ Vương Đằng nghi ngờ Tinh Nguyệt một lần. Cái này đạo tử đối nhân xử thế như vậy tốt, như nếu như vậy, ghi nhớ kỹ không cần nhiều lời. Vương Đằng lắc đầu, rất là khẳng định nói. Hơn nữa nếu là đạo tử muốn loại vật kia lời nói, ta toàn bộ cho đạo tử đều được. Vương Đằng ngữ khí rất là yên lặng đối với Tinh Nguyệt nói, từ khi Tần Cửu ca cho hắn đan dược cứu Tinh Nguyệt một mạng phía sau. Vương Đằng cảm thấy cho Tần Cửu ca lại nhiều đồ vật cũng không đủ. Đạo tinh nữ đế nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng. Cái Vương Đằng này không cứu được, nàng nói. Bị cái kia cổ tộc đạo tử ăn gắt gao, đã xong. Không có khả quan nàng chuyện gì. Trong này tuyệt đối là có đồ tốt. Vương Đằng nhìn xem trước mặt mình chỗ này cổ động, thần sắc lộ ra rất là vui vẻ. Tinh Nguyệt, ngươi tại nơi này, ta đi xuống trước nhìn một chút. Vương Đằng nhìn chỗ này cổ động phủ, thần sắc rất là vui vẻ, cuối cùng như chỗ như vậy khẳng định có rất nhiều đồ tốt. Một chỗ chỗ tối. Tần Cửu ca một mực tại yên lặng quan sát lấy cái này khí vận thần tử Vương Đằng. Hắn phát hiện một cái khác sự tình, liền là dù cho những cái này khí vận nhân vật chính không có cái gọi là tàng bảo đồ, Tần Cửu ca đều cảm thấy bọn hắn có khả năng tìm tới những cái này địa phương tốt. Bởi vì Tần Cửu ca tại chỗ không xa nhìn thấy khí vận thần tử loạn không, cái này bên trong tình huống để trong lòng Tần Cửu ca tương đối im lặng, khí vận thần tử loại sinh vật này khủng bố như vậy. Tâm bảo năng lực không người có thể được nha. Đồng nhiên. Tần Cửu ca lại nghĩ tới một cái không tệ ý nghĩ. Cái gì? Ngươi để ta giả vờ bị loạn không nắm lấy. Đạo tinh nữ đế tại trong đầu hỏi đến vừa mới Tần Cửu ca nói chuyện tính chân thực. Hiện tại đạo tinh nữ đế càng hiếu kỳ, vì sao cái này cổ tộc đạo tử muốn sử dụng biện pháp như vậy đến giải quyết mất mấy người này. Bất quá, nàng bây giờ cũng không thèm để ý những thứ này. Chỉ cần có thể để nàng sớm một chút thoát khỏi trong đầu đồ vật, liền có thể. Đạo tinh nữ đế tại trong đầu của mình suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Dù sao cũng là chính mình giả vờ, đối với nàng mà nói cũng không có cái gì khó xử. Đỡ ép, cố lên. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 239, loạn không não bổ. Đạo tinh nữ đế nghe được Tần Cửu ca truyền lời, trong lòng là có một điểm kỳ dị cảm thụ. Nhìn tới, cái này cổ tộc đạo tử trong lòng còn thật muốn đem bọn hắn hai cái làm đến đối địch lên. Đạo tinh nữ đế ở trong lòng nghĩ đến. Tuy là đạo tinh nữ đế cùng Vương Đằng tiếp xúc thời gian không dài, nhưng mà đã biết Vương Đằng là rất xem trọng chính mình cái tinh nguyện này, cũng liền là rất xem trọng chính mình cái kia phân hồn. Cái này cổ tộc đạo tử như vậy an bài là muốn đem Vương Đằng đùa chơi chết. Lại liên tưởng đến, Vương Đằng đối Tần Cửu ca là phi thường tôn trọng cùng tín nhiệm. Đạo tinh nữ đế khỏe miệng hơi hơi thoáng nhìn, trong lòng đối Tần Cửu ca hành động như vậy cũng không có một chút phản cảm, thậm chí còn có một chút tán thưởng. Dù cho cái Tần Cửu ca này cũng không có cổ tộc đạo tử thân phận, cũng có thể tại trong tiên vực sống đến không tệ. Nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại nàng hiện tại đối Tần Cửu ca chán ghét tình trạng. Cuối cùng ai nguyện ý trong đầu của mình gieo cái kia đồ chơi? Nàng thế nào tại nơi đó? Loạn không con mắt hơi hơi nheo lại nhìn xa xa đạo tinh nữ đế, loạn không biết cái kia gọi là Vương Đằng người liền là bởi vì nữ tử này mới cùng hắn đánh vào một chỗ. Nhưng mà hắn còn thật không có cùng nữ tử này làm tại một chỗ qua, nguyên cơ hắn rất rõ ràng biết nữ tử này muốn lợi dụng Vương Đằng tới diệt trừ hắn. Hoặc là lợi dụng chính mình tới diệt trừ Vương Đằng. Vừa nghĩ như thế, trong lòng loạn không ngược lại cảm thấy chính mình đã tìm tới nguyên nhân. Hơn nữa cái này hai cái nguyên nhân trong đó nhất là khả năng là phía sau cái kia một cái. Nữ tử này muốn lợi dụng chính mình tới giết Vương Đằng, nàng chưa cưới cha. Quả nhiên xà hạt đều không độc, độc là lòng dạ nữ nhân nhất nha. Loạn không nhẹ giọng nói, hắn cảm thấy chính mình nghĩ cái nguyên nhân thứ hai liền là nguyên nhân căn bản nhất. Gọi tinh nguyệt nữ tử ở trong lòng đã cực kỳ chán ghét chính mình cái này vị hôn phu, nhưng mà chính nàng lại không có biện pháp gì đến giải quyết. Dựa theo trong lòng loạn không suy nghĩ là, nữ tử này khẳng định là bị bọn hắn trong tộc trưởng bối ép buộc gả cái Vương Đằng này. Hoặc là nói là gia tộc của Vương Đằng cưỡng ép muốn để Tinh Nguyệt gả cho Vương Đằng. Nhưng mà nội tâm Tinh Nguyệt cực kỳ không đồng ý, nguyên cơ cứ như vậy lợi dụng chính mình tới đánh giết Vương Đằng. Nhìn lên cái này trong lòng Vương Đằng là phi thường ưa thích nữ tử này, ngốc đáng thương. Loạn không lúc này trong lòng cũng là nghĩ như vậy Vương Đằng, hiện tại nội tâm của hắn đối loại này si tình nam tử rất là khinh bỉ. Tại loạn không nhìn tới Vương Đằng hành động như vậy cùng liếm cẩu không hề khác gì nhau. Vẫn là giống như ta thoải mái nhất. Liếm cẩu không được chết tốt. Ha ha ha. Loạn không lớn tiếng cười lấy, làm nam nhân liền muốn giống như hắn, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, mảnh lá không dính vào người chẳng phải đẹp ư. Nàng lại muốn làm cái gì? Loạn không nhìn xem cái này gọi tinh nguyệt nữ tử lại dựa sát hắn, trong lòng hơi chìm, nhìn tới nữ tử này nội tâm thật sự chính là vô cùng ác độc. Tại loạn không nhìn tới, Tinh Nguyệt lại nghĩ tới cái gì phá chủ ý. Bất quá, đã ta đã biết chuyện này nguyên nhân, vậy ta vì sao còn muốn bị ngươi lợi dụng đây? Loạn không trong đầu nghĩ đến tất cả những thứ này lặng yên suy nghĩ, hắn dựa vào cái gì cho cái này gọi Tinh Nguyệt nữ tử làm thương sử dụng. Vương Đằng không có đầu óc, ta cũng không thể không có đầu óc. Loạn không ở trong lòng đã ngầm hạ quyết định, tuyệt đối không thể bởi vì dạng này tiểu hiểu lầm để hắn cùng cái Vương Đằng kia ở giữa lên phân tranh. Cuối cùng người khác Vương Đằng chính mình thực lực cũng là rất cường đại. Còn có cái này rất thâm hậu bối cảnh. Cùng có dạng thực lực này cùng bối cảnh người vô duyên vô cơ tranh đấu đối loạn không có một chút chỗ tốt. Tại loạn không xem ra giống Vương Đằng dạng này người liền là điển hình bị nữ nhân lừa còn cho nàng kiếm tiền cao y chu nở dê loa y kia. Đồng nhiên, loạn không con mắt nhìn đã đi tới chính mình cách đó không xa Tinh Nguyệt, sắc mặt cười khẽ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình đã hoàn toàn nắm giữ ý định này cực kỳ tà ác nữ tử kế hoạch. Các hạ lại muốn làm cái gì? Các hạ tâm tư ta đã hoàn toàn đoán được. Loạn không nhẹ giọng đối Tinh Nguyệt nói, sắc mặt không nghiêm túc, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Dù cho các hạ không thích vị hôn phu của mình, nhưng mà cũng không thể dạng này lợi dụng người khác tới giết vị hôn phu của mình đây. Loạn không thần sắc bình tĩnh đối với Tinh Nguyệt nói, dạng này nữ tử hắn gặp cũng không ít. Bất quá, lúc này trong lòng đạo tinh nữ đế cũng là một mặt nghi vấn. Ba mẹ nó, ta còn không có gì cụ thể hành động, ngươi liền nói ta suy nghĩ ác độc. Đạo tinh nữ đế cũng là im lặng, lại là một cái hai đồ đần, không biết rõ chính hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Các hạ không cần không thừa nhận, ngươi muốn lợi dụng loạn nào đó tới đạt thành chính mình trong lòng một ít kế hoạch. Loạn không nhìn đạo tinh nữ đế nói, nữ tử tâm tư là nhất là ác độc, tuyệt đối không có sai lầm. Nhưng mà loạn nào đó hiện tại đã nhìn ra, nguyên cớ loạn nào đó sẽ không tại bị lừa rồi. Loạn không nhàn nhạt đối đạo tinh nữ đế nói. Loạn không nhìn cách mình cách đó không xa đạo tinh nữ đế không nói, thần sắc khinh miệt. Nếu là ta đem cái tin tức này báo cho Vương Đằng, ngươi nói hắn sẽ giết hay không ngươi? Loạn không yên lặng nhìn đạo tinh nữ đế nói. Lúc này từ một nơi bí mật gần đó quan sát Tần Cựu Ca đã đem cái này khí vận thần tử loạn không tiêu lên não bổ trách xương hảo. Nhưng mà, Tần Cựu Ca cảm thấy loạn không vẫn là coi thường Vương Đằng đối đạo tinh nữ đế phân hồn Tinh Nguyệt tín nhiệm. Tinh Nguyệt mới xuất động phủ Vương Đằng liền thấy loạn không tại bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn Tinh Nguyệt, tối thiểu tại Vương Đằng trong mắt. Cái loạn không này trọn vẹn liền là không có hảo ý nhìn Tinh Nguyệt. Rất nhanh, Vương Đằng liền xông về đạo tinh nữ đế bên người, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm loạn không. Phảng phất chỉ cần cái loạn không này có một điểm động tĩnh liền phóng tới hắn. Vương huynh, ta cùng ngươi nói một tin tức ngươi nghe xong sau đó khẳng định là cảm thấy rất hứng thú. Loạn không nhìn xem Vương Đằng nói, hắn không cần thiết trở thành trong tay người khác đao, nguyên cớ tự nhiên là muốn cho Vương Đằng giải thích rõ ràng. Nhưng mà còn không có đợi đến loạn không đáp lại. Đạo tinh nữ đế liền đi tới Vương Đằng bên người nói mấy câu. Để Vương Đằng càng thêm lửa giận ngút trời. Ở tại chỗ tối Tần Cửu Ca cũng không hiểu cười cười, cái đạo tinh nữ đế này thật sự chính là ý chí sắt đá nha. Không chút nào nhìn Vương Đằng đối với nàng tình cảm, trọn vẹn chỉ lo ích lợi của mình, muốn nhanh lên một chút giải trừ mất trong đầu của mình khống chế. Tất sát ngươi. Vương Đằng nhìn chòng chọc vào Loạn Không nói, biểu tình tương tự có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Vương huynh, bên cạnh ngươi nữ tử này không phải người tốt, muốn mượn ta tay diệt trừ ngươi. Loạn Không nhíu nhíu lông mày của chính mình đối Vương Đằng nói, nhìn lên trong cái Vương Đằng này tâm rõ ràng như vậy ưa thích nữ tử này, thật không tốt xử lý. Ta cùng nàng ở giữa quan hệ gì đều không có. Loạn Không lần nữa đối Vương Đằng giải thích nói, không rõ trong lịch sử lại có như vậy liếm cậu nam tử. Tự tìm cái chết. Vương Đằng mới sẽ không nghe Loạn Không giải thích, đơn giản như vậy ngây thơ châm ngòi ly gián còn muốn lừa hắn. 3 tuổi nhi đồng đều biết cái này hoàn toàn là không có khả năng. Hắn cùng Tinh Nguyệt quan hệ là rất tốt, nếu là hắn tin mới có quỷ. Đợt. Thật xin lỗi, tiểu cấp khoảng thời gian này một mực tại sách báo quan tài, khó chịu. Cho mọi người bảo đảm, quyển sách này sẽ không đôi na tờ, sẽ không thái giám. Chỉ cần mọi người còn nhớ quyển sách này là được rồi. Nuôi sách lời nói cũng có thể, chỉ cần nhớ kỹ tiểu cấp là được rồi. Hy vọng mọi người tha thứ tiểu cấp, người đọc không bỏ, tiểu cấp không rời, anh. Chúc mọi người học nghiệp thuận lợi, thật vui vẻ. Hát. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 240, khí vận của mất. Loạn Không lúc này trong lòng cũng là nổi nóng, đối dạng này người, thật là im lặng cực kỳ. Vương huynh có khả năng tin tưởng ta, bên cạnh ngươi nữ tử này lòng dạ rắn riết, nàng tại bên cạnh ngươi, ngươi tương lai là không có kết quả gì tốt. Loạn Không lần nữa hít sâu một hơi nhìn Vương Đằng nói, hắn vẫn là có một điểm không muốn cùng cái Vương Đằng này đánh ngươi chết ta sống. Bất quá đáp lại Loạn Không lại là Vương Đằng lửa giận. Rõ ràng nói hắn như vậy từ nhỏ đã định thông ra từ bé Tinh Nguyệt, mặc dù bây giờ cho đến bây giờ, Vương Đằng đối Tinh Nguyệt đều là duy trì quân tử lễ nghi, nhưng mà tại trong lòng Vương Đằng, Tinh Nguyệt liền là hắn tương lai thế tử. Ta hiện tại vẫn là có chút hiếu kỳ khí vận đều là như vậy nồng hậu khí vận thần tử, tranh chấp ai có thể chiến thắng. Trong bóng tối Tần Cửu Ca ánh mắt hơi có chút thâm thúy nhẹ giọng nói. Vương Đằng vẫn là Loạn Không. Bất quá, trình độ này vẫn là còn chưa đủ, còn lại muốn thêm một chút lửa. Tần Cửu Ca trong đầu suy nghĩ phía sau, yên lặng đối đạo tinh nữ đế nói. Đứng ở bên cạnh Vương Đằng đạo tinh nữ đế thần sắc lần nữa thay đổi một lần, con mắt lờ mờ liếc qua Tần Cửu Ca phương hướng. Hiện tại cổ tộc đạo tử còn thật sẽ chơi. Nhìn cái dạng này còn chơi hăng say. Đạo tinh nữ đế đối Tần Cửu Ca phương hướng khẽ gật đầu, quay đầu nhìn một cái bên cạnh mình Vương Đằng. Vừa mới người này hẳn là chuẩn bị chờ chúng ta tại nơi này tìm tới đồ tốt phía sau đến cướp đoạt. Đạo tinh nữ đế nhẹ giọng đối Vương Đằng nói, đã cái Tần Cửu Ca này muốn như vậy làm, nàng trước hết làm như vậy. Không nguy hại nàng là được rồi, nàng vẫn là cực kỳ kiêng kỵ Tần Cửu Ca thân phận, dù cho nàng không nói ra. Nhưng mà đối với Tần Cửu Ca thân phận là thật cực kỳ kiêng kỵ, Tần Cửu Ca tiên cổ tần tộc đạo tử thân phận một mực là đè ở trên người nàng một tòa núi lớn. Ngọn núi lớn này nàng bây giờ là tuyệt đối trở ngại. Trong thái cổ tiên vực những cái kia ngoại giới người không biết rõ cấm kỵ cổ tộc nội tình, nhưng mà nàng trong lòng đạo tinh nữ đế thế nhưng là trọn vẹn biết đến. Hơn nữa liền là bởi vì biết, nguyên cớ trong lòng mới rất xem trọng. Hiện tại đã có thể cùng bình cùng cái này cổ tộc đạo tử giải quyết vấn đề, trước hết làm như vậy. Cầu tạp thoái. Vương Đằng khi nghe đến đạo tinh nữ đế lời nói phía sau, lửa giận trong lòng lần nữa bốc cháy lên. Nhưng mà Vương Đằng lúc này cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng không phải Loạn Không đối thủ. Tiến vào demo bên trong loại trừ trên thiên tôn bên ngoài, muốn đi vào nơi này, không phải tu vi càng cao càng tốt, nơi này là muốn xem thiên tư, chỉ có thiên tư đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi vào. Nguyên cớ hiện tại chiến lao cũng không tại bên cạnh hắn. Ngu xuẩn. Trong lòng Loạn Không giận mắng một tiếng, hiện tại loại tình huống này nhìn tới cùng Vương Đằng không có khả năng hòa giải. Nếu không hiện tại liền đem hắn tại nơi này giết ta, nếu không ra ngoài khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Loạn Không nhìn Vương Đằng nhíu mày nghĩ đến, tại ngoại giới cái này gia tộc của Vương Đằng vẫn rất có thế lực. Mà cái Vương Đằng này lại là bọn hắn trong tộc thiếu tộc trưởng, có khả năng điều động gia tộc thế lực khẳng định cũng là rất nhiều. Hắn là trọn vẹn nhìn ra. Cái Vương Đằng này hiện tại là cùng hắn mới vừa dậy, hơn nữa hẳn là không có cái gì điều giải. Cuối cùng cái Vương Đằng này như vậy tín nhiệm hắn bên cạnh yêu nữ. Loạn Không nghĩ đi nghĩ lại, trên người có nhàn nhạt sát khí. Mà chỉ cần bây giờ tại nơi này hắn đem Vương Đằng giết, liền chẳng có chuyện gì. Bởi vì nơi này trừ bọn họ cũng không có những người khác. Đến thời điểm người chết đối với hắn lại có cái uy hiếp gì đây? Chết! Loạn Không nghĩ đến ở trong lòng lớn tiếng nói, lúc này Loạn Không thần sắc bạo khởi, đã hắn đã quyết định. Như vậy thì muốn bắt đầu hành động. Hắn Loạn Không tu vi hiện tại thế nhưng là có nhân hoàng tam trọng, đối phó cái này chỉ có thái hư chi cảnh Vương Đằng còn không đơn giản. Hắn Vương Đằng trên người có chí bảo, hắn Loạn Không chẳng lẽ chưa vậy? Hơn nữa khắp nơi trong lòng Loạn Không còn không có gì bảo vật có khả năng sánh được hắn luân hồi đế cảnh. Tối thiểu nhất mãi cho tới bây giờ, nhìn thấy qua rất nhiều bảo vật hắn, y nguyên cảm thấy chính mình luân hồi đế cảnh bá đạo phi phàm nhưng xếp số 1. Luân hồi đế cảnh, luân hồi đạo. Loạn Không ở trong lòng lớn tiếng nói xong, hắn đã quyết định muốn xuất thủ, liền là sát chiêu. Nhất kích tất sát cao y chu nở dê loa y kia. Loạn Không đối chính mình có thể hay không giết cái này trong lòng Vương Đằng vẫn là cực kỳ tự tin. Dù nói thế nào, tu vi của hắn so Vương Đằng cao một cái đại cảnh giới. Trong tay còn cầm luân hồi đế cảnh món này khủng bố tuyệt luân trí bảo. Dù cho cái luân hồi đế cảnh này bị phong ấn, còn không có triệt để thức tỉnh. Nhưng mà đối Loạn Không trợ lực nói vô cùng to lớn. Đồng dạng cường đại nhân hoàng tam trọng không phải hắn một tay địch. Cao hắn một đôi nặng cảnh giới nhân hoàng cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Tinh Nguyệt cẩn thận. Vương Đằng nhìn Loạn Không trên người có một cái tràn đầy khí tức thần bí cổ đạo, lớn tiếng đối Tinh Nguyệt hô. Cái này tuy là không phải chân chính luân hồi đạo, nhưng mà cũng là chạm đến một điểm luân hồi đại đạo giáp giới. Tinh thần cổ đạo. Vương Đằng lớn tiếng quát một tiếng, tại Vương Đằng nói xong sau đó, sau lưng của hắn đồng dạng có một cái cổ đạo xuất hiện. Tòa này cổ đạo có đêm tối khí tức, đem Vương Đằng xung quanh khuyết đại thành nửa đêm lóe sáng ráng dấp. Vâng! Phía sau Vương Đằng tràn đầy nửa đêm khí tức cổ đạo trực tiếp đụng phải Loạn Không trên mình cổ đạo. Nhưng mà hiển nhiên, hiện tại thực lực của Vương Đằng kém xa tít tắp cái Loạn Không này, nguyên cớ dù cho Vương Đằng trên người có bí bảo cũng là ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Quả nhiên thực lực là không may, cứ việc Vương Đằng khí vận so Loạn Không khí vận muốn cao một chút. Từ một nơi bí mật gần đó Tần Cửu Ca yên lặng nghĩ đến, Vương Đằng cùng Loạn Không hai cái đều là khí vận thần tử, Vương Đằng khí vận thoạt nhìn vẫn là cao một chút. Nhưng mà thực lực cũng là cực kỳ trọng yếu. Thực lực bây giờ yếu kém Vương Đằng là không sánh bằng Loạn Không. Diện ngươi. Loạn Không không có chút nào do dự, trực tiếp chuẩn bị đánh chó mù đường. Mà lúc này nếu là có tinh thông khí vận chi đạo cổ xưa cấm kỵ nhìn thấy Loạn Không, khẳng định sẽ kinh hô, cái Loạn Không này trên mình khí vận tại trần trần mất. Không những Loạn Không tại trần trần mất, cùng Loạn Không chiến đấu Vương Đằng trên mình khí vận cũng là mất bay lên. Ném vào trên đất Vương Đằng nhìn Loạn Không trực tiếp thẳng hướng hắn, trong lòng cười lạnh. Lúc đầu hắn còn muốn theo demo bên trong ra ngoài phía sau tại tìm Loạn Không phiền thoái. Nhưng mà không nghĩ tới cái Loạn Không này cũng là tàn nhẫn người. Trực tiếp chuẩn bị tại demo bên trong đem bọn hắn diệt đi. Bất quá, trong lòng Vương Đằng lờ mờ khiêu khích, hắn chẳng lẽ không có bài tẩy gì sao? Dù cho đánh không được cái Loạn Không này, nhưng nếu là một lòng muốn chạy trốn vẫn là không có vấn đề gì. Hắn có rất nhiều át chủ bài, trong đó mấy cái át chủ bài là ai cũng không biết. Cũng là cực kỳ cường đại át chủ bài, không giết được người. Chạy đi sau đó lại tìm cơ hội giết ngươi đồng dạng. Đột nhiên, đang lúc Vương Đằng chuẩn bị sử dụng đến từ mình lá bài tẩy thời điểm, một thanh âm để hắn dừng lại. Đạo huynh, lại có chuyện gì sao? Tần Cửu Ca không biết rõ từ nơi đó bay ra, ánh mắt mang theo điểm nghi ngờ nhìn Vương Đằng cùng Loạn Không. Dường như hắn là vừa mới đến nơi này. Vương Đằng con mắt vừa nhìn thấy Tần Cửu Ca, trong lòng liền là không khỏi một trận hưng phấn. Hiện tại Loạn Không là tuyệt đối không giết được hắn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt. Tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 241, mượn lực đoạt bảo. Cổ tộc đạo tử. Loạn Không con mắt nhìn hướng về bọn hắn bay tới Tần Cửu Ca thần tình thoáng cái liền khẩn trương lên. Bước chân bất chi giác lùi về phía sau mấy bước. Quanh thân luân hồi khí tức của đại đạo bạo phát lên, trong tay không tự chủ đem luân hồi đế cảnh cầm vào tay. Loạn Không lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Xem ra, cái Vương Đằng này cùng Tần Cửu Ca ở giữa còn có một chút quan hệ. Nếu là cao y tầng quan hệ này là bằng hữu ở giữa lời nói, trong lòng Loạn Không còn thật không biết nên làm thế nào. Đạo tử, đây là tại hạ và Vương Đằng ở giữa nhân quả, hy vọng đạo tử. Loạn Không nhìn thanh âm Tần Cửu Ca bình tĩnh nói. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Loạn Không trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Trên mình một chỗ có nghiền nát âm thanh, xem ra là Loạn Không trên mình bộ phận thủ hộ bảo vật bị chấn bể. Vương huynh là bằng hữu của ta, chuyện của hắn liền là ta sự tình. Tần Cửu Ca hờ hững mà đứng, rất là yên lặng đối với Loạn Không nói, nhìn cách đó không xa Vương Đằng trong ánh mắt có lệ quang hiện lên. Bàn tay của Vương Đằng hơi hơi bốc lên, không nghĩ tới đạo tử đem hắn xem như bằng hữu đồng dạng nhân vật. Như vậy coi trọng hắn. Có khả năng bị loại này cổ tộc đạo tử xem như bằng hữu, tuyệt đối trọn vẹn đủ để tại rất nhiều trong lòng người kiêu ngạo. Vương Đằng tuy là không có như những người kia đồng dạng lấy cái này kiêu ngạo, nhưng mà trong lòng vẫn rất có điểm cảm động. Cuối cùng bọn hắn thân phận của song phương thật sự là kém rất nhiều. Vương Đằng hiện tại tuy là tại chính mình chỗ tồn tại châu vực có không nhỏ thanh danh, nhưng mà còn không có đạt tới che lấp châu vực mức độ. Là thuộc về không cần thiết bị Tần Cửu Ca nhớ nhân vật. Nhưng mà hiện tại Tần Cửu Ca vì hắn trực tiếp liền đem Loạn Không đả thương. Loạn Không nghe được Tần Cửu Ca ngạch lời nói, trong lòng lập tức giật mình, lúc đầu cảm thấy trong lòng chuyện khó tin nhất rõ ràng phát sinh. Vương Đằng tuy là thiên tư cũng là rất cường đại, nhưng mà còn không thể có giá trị cái này cổ tộc đạo tử kết giao phân thượng nha. Mà cách Vương Đằng cách đó không xa trong lòng đạo tinh nữ đế đối Tần Cửu ca cũng không có quan điểm gì, nhưng mà đối Vương Đằng lại có một điểm xem thường. Nếu không phải nàng lúc ấy tại cảm giác được chính mình phân hồn có bất thường sức mạnh địa phương, vội vã chạy tới, đem cỗ thân thể này chủ điều khiển quy định quyền nắm bắt tới tay. Hiện tại tương lai của ngươi thê tử nói không chắc đã tại người khác dưới thân luyện chuyển hầu hạ. Ban ngày cùng ngươi cười ha ha, buổi tối tại thê tử ngươi phía trên cười ha ha. Ngươi còn ở nơi này một mặt cảm động dáng dấp, ở trong lòng còn đem người khác xem như bằng hữu. Nôn. Đạo tinh nữ đế thật là nôn. Nguyên cớ đạo tinh nữ đế sẽ không đối dạng này người có cái gì thương hại tình cảm. Chỉ sẽ cảm thấy đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Đạo tử tâm ý, Vương Đằng tâm lĩnh, nhưng mà ta muốn chính mình quang minh chính đại đánh bại hắn, cuối cùng giết hắn. Vương Đằng đem trong miệng mình máu tươi phun ra, mặt lộ cảm kích nhìn Tần Cửu ca nói. Nội tâm của hắn vốn là cực kỳ người cao ngạo, cái loạn không này không chỉ có muốn dở trò khiếm nhã tinh nguyệt ý nghĩ, thậm chí mới vừa rồi còn muốn giết người đoạt bảo. Hơn nữa hắn hiện tại thương thế liền là cái loạn không này làm. Vương Đằng không muốn mượn tay của người khác, tới đánh bại giết chết cái loạn không này. Huống hồ Vương Đằng biết chính mình cùng vị này cổ tộc đạo tử Tần Cửu ca quan hệ cũng không có loạn không tưởng tượng tốt. Tần Cửu ca cùng hắn ở giữa còn không có nhận thức bao lâu. Tần Cửu ca còn đối với hắn có nhân tình to lớn. Vương Đằng không phải như vậy không biết điều người, nếu là bởi vì chính mình sự tình để nhận thức không lâu Tần Cửu ca đích thân xuất thủ, nói không chắc sẽ làm cho người ta phiền chán, dạng này Vương Đằng là được không bù mất. Hơn nữa Vương Đằng đối tương lai của mình cũng là cực kỳ tự tin mạnh hơn cái loạn không này. Cái này sao có thể được, không tiện nghi hắn sao? Tần Cửu ca thần tình ngưng lại đối với Vương Đằng nói, Vương Đằng không thẹn là loại kia cực kỳ chính phái khí vận thần tử. Nếu là Tần Cửu ca, mặc kệ là mượn ai lực, trước đem loạn không giết xong hết mọi chuyện. Tất nhiên, cho dù là Vương Đằng muốn Tần Cửu ca hiện tại giết cái loạn không này, Tần Cửu ca cũng sẽ không làm như vậy. Tần Cửu ca bây giờ nói lời nói cũng chỉ là đối Vương Đằng nói một chút mà thôi. Hơn nữa quan trọng nhất là, khí vận thần tử loạn không khí vận là phi thường hùng hậu. Tựa hắn loại này khí vận thần tử liệu tính, còn không có đợi đến Tần Cửu ca hạ sát thủ, tuyệt đối có cái gì không thể kháng cự nhân tố cứu hắn. Tỷ như đột nhiên có rất cường đại cường giả xuất hiện các loại một loạt cầu huyết sự tình, tại khí vận thần tử trước mặt đều là rất có thể thực hiện. Vương Đằng nghe được Tần Cửu ca lời nói, trong lòng đối Tần Cửu ca lòng cảm kích càng múc. Đạo tử đến bây giờ còn đang vì hắn suy nghĩ. Làm bằng hữu, liền là muốn tìm Tần Cửu ca dạng này. Trong lòng Vương Đằng con mắt đống nhiên ngưng lại, nhìn trên tay của loạn không luân hồi đế cảnh. Thần sắc có chút đến dữ tợn, mình bây giờ là muốn sau đó chính mình chính tay giết người. Nhưng mà hiện tại không có nghĩa là muốn tiện nghi ngươi. Trên tay của loạn không tản ra thần quang tấm kính tuyệt đối là cái thứ tốt. Không giết ngươi, nhưng mà ta muốn đem trên tay của ngươi bảo vật đều đoạt lại. Vương Đằng dãy rủa đứng lên, nhìn chòng chọc vào trên tay của loạn không tấm kính, xem ra rõ ràng là muốn đem trên tay của loạn không tấm kính đoạt lại. Loạn không thần sắc phẫn nộ tột cùng, cái này rõ ràng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Nếu không lấy chính mình nhân hoàng tam trọng tu vi lại thêm chí bảo luân hồi đế cảnh, còn không đem Vương Đằng áp đến si tờ sao? Loạn không nhìn Vương nhanh chóng hướng về hắn tới, trong lòng nổi giận. Trên người mình trọng yếu nhất bảo vật có thể nói liền là luân hồi đế cảnh. Dù cho lấy tu vi của mình vẫn không thể phát huy năng lực của nó, nhưng mà liền lấy hiện tại chính mình cầm luân hồi đế cảnh còn thật không có cùng cảnh giới đánh thắng được hắn. Không được, tuyệt đối không được, luân hồi đế cảnh tuyệt đối không thể bị cướp. Loạn không ở trong lòng giận dữ hét, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng, phảng phất chỉ cần Vương Đằng đoạt bảo vật của hắn, liền muốn cùng Vương Đằng liều ngươi chết ta sống. Loạn không dù sao lấy phía trước đoạt xá phía trước là một vị rất là cường đại tu sĩ, rất rõ ràng trong tay mình luân hồi đế cảnh giá trị là lớn bao nhiêu. Toái giới thần phù. Loạn không răng cắn lên, trong ánh mắt toát ra đáng tiếc thần sắc, chỉ thấy loạn không theo chính mình trong nhận chứa đổ lấy ra lấy chương vẽ đầy cổ xưa phù ngữ cổ phù. Mai này toái giới thần phù là loạn không chân tàng thật lâu rồi bảo vật một trong, bị hắn coi như nội tình đồng dạng đặt ở bên cạnh mình. Vẫn luôn luyến tiếc dùng. Nhưng mà tại quan hệ đến lấy chính mình luân hồi đế cảnh món bảo vật này được mất bên trên, loạn không vẫn là không cần do dự quyết định sử dụng nó. Tại loạn không bóp nát trong tay toái giới thần phù phía sau, tại loạn không phía sau có một cái cực kỳ dày rộng con đường hiện hiện, thuận tiện cũng đem loạn không bao khỏa tại bên trong. Muốn đi, đem bảo vật lưu lại. Tần Cửu ca hiện tại cảm giác chỉ cần mình theo Vương Đằng phía sau liền cũng không quá yêu cầu để ý loạn không khí vận mang tới phản vệ. Cuối cùng Vương Đằng cùng loạn không trên mình khí vận tại lẫn nhau ngăn chặn. Tay mắt lênh lẹ, Tần Cửu ca tại loạn không lập tức nhanh lợi dụng toái giới thần phù rời khỏi nơi này thời điểm, trực tiếp đem loạn không trên mình luân hồi đế cảnh kéo xuống. theo khí vận thần tử phía sau cắt giao hẹ liền là thoải mái. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 242, đại cơ duyên xuất thế. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu được điểm khí vận 5 vạn. Một đạo âm thanh hệ thống tại Tần Cửu ca trong đầu vang lên, luân hồi đế cảnh mặc kệ là đối với hiện giai đoạn vẫn là tương lai giai đoạn khí vận thần tử loạn không mà nói đều là vô cùng trọng yếu bảo vật. Hiện tại Tần Cửu ca đem cái luân hồi đế cảnh này theo loạn không trên mình đoạt xuống, tự nhiên mà lại, liền sẽ thu được xa xỉ điểm khí vận. Còn có thể, Tần Cửu ca hiện tại cũng không có chỉ mình trong đầu âm thanh hệ thống, mà là nhìn trong tay mình món này tản ra xưa cũ thần quang một mai tâm kính. Luân hồi đế cảnh. Mai này luân hồi đế kính mới là hắn chuyến này lấy được đồ tốt nhất, 5 vạn điểm khí vận trọn vẹn không thể cùng nó so sánh. Uy năng có lẽ vẫn là không có triệt để phóng xuất ra, thoạt nhìn là có chút hư hao phía sau phong ấn xuống. Tần Cửu ca nhìn trên tay mình luân hồi đế cảnh ở trong lòng hơi hơi suy nghĩ một chút. Khí vận thần tử không thẹn là khí vận thần tử, liền đồ tốt như vậy đều có, chỉ có thể nói khí vận thần tử khí vận đúng là người tiên. Đây là một kiện bị phong ấn đế khí, tuy là bị phong ấn xuống, bất quá đối với hiện tại ta tới nói vẫn là một kiện rất không tệ bảo vật. Trong lòng Tần Cửu ca có một điểm nhỏ cao hứng, cuối cùng cắt lâu như vậy giao hẹn, mặc dù đại bộ phận đối với hắn mà nói còn có thể, nhưng vẫn là không có đạt tới Tần Cửu ca tâm lý mong chờ. Bất quá, lần này luân hồi đế cảnh cũng rất là phù hợp Tần Cửu ca. Lần này cắt giao hẹ đủ lớn. Đa tạ đạo tử. Vương Đằng phi đến Tần Cửu ca bên người cảm kích nói, lúc này trên mặt Vương Đằng có nhìn gặp lòng cảm kích, lần này nếu không phải Tần Cửu ca tới kịp thời lời nói, Vương Đằng nhất thiết phải muốn sử dụng trên người mình tương tự loạn không phá giới thần phù đồng dạng nội tình bảo vật mới có thể đủ thoát thân. Nhưng mà Vương Đằng cũng không phải Tần Cửu ca, lấy thân phận của hắn cùng kỳ ngộ cũng chỉ có mấy món mà thôi. Thuộc về loại kia sử dụng hết sau đó cực lớn tỷ lệ lại thu được không được loại kia. Nguyên cớ, như loại kia bảo vật có khả năng không cần cũng không cần. Không có cái gì, chúng ta đã tính toán bằng hữu, không phải sao? Tần Cửu ca dáng vẻ thân thiện đối với Vương Đằng nói, trên mặt hiện lên ý cười. Để ngươi như một xuân phong đồng dạng. Cảm ơn đạo tử. Vương Đằng lúc này trong lòng rất là cao hứng, cái này cổ tộc đạo tử đối nhân xử thế thật sự chính là không tệ. Không những giúp hắn giải quyết tinh nguyệt trên mình đại phiền toái, hơn nữa hiện tại lại xem như cứu chính mình cùng tinh nguyệt. Đạo tử, đây là ta tại nơi này tìm kiếm được bảo vật. Vương Đằng đống nhiên là nghĩ đến cái gì, rất nhanh liền theo chính mình trong nhận chứa đồ lấy ra mấy kiện bảo vật đối Tần Cửu ca nói. Tuy là hắn có không ít địa phương đều là không công mà lui, nhưng là vẫn thu được một ít bảo vật. Đạo tử đại nghĩa, món này tàng bảo đồ không biết có phải hay không là qua thời gian quá mức lão cửu, đã có không ít địa phương đều là không có bảo vật gì. Vương Đằng thở dài một hơi nhìn xem Tần Cửu ca nói, demo cũng là khoảng thời gian này mới mở ra, thời điểm trước kia cũng không có mở ra. Nguyên cớ trong tộc món này tàng bảo đồ cũng không nhất định hoàn toàn là chính xác. Trong tộc cũng là tượng trưng đem món này tàng bảo đồ giao cho Vương Đằng, để Vương Đằng tới thử thời vận. Cuối cùng ai cũng không biết demo bên trong tình huống cụ thể. Nguyên cớ Vương Đằng cảm thấy mình có thể tìm tới những bảo vật này đã là thật tốt. Tuy là không có đến trong lòng của hắn mong chờ. Đạo tử tìm kiếm được bảo vật, Vương Đằng không lấy một xu đều cho đạo tử. Vương Đằng lúc này thần sắc rất là trịnh trọng đối Tần Cửu ca nói. Đạo tử cứu hắn, nếu là hắn không có cái gì biểu thị lời nói, Vương Đằng trong lòng chính mình đều là rất áy náy. Vương Đằng nói xong, liền đem trên tay mình bảo vật chọn lựa ra mấy cái tốt giao cho Tần Cửu ca. Nhìn lúc này đạo tinh nữ đế con mắt đều không muốn lại nhìn Vương Đằng một cái. Tần Cửu ca giả vờ từ chối hai lần liền đem Vương Đằng đưa tới bảo vật bỏ vào chính mình trong túi chữ vật. Đừng nói, tự động đại giao hẹ liền là không tầm thường. Vừa mê vừa say lại thanh thúy. Nhìn tới cái này khí vận thần tử Vương Đằng còn có thể giữ lại, qua một thời gian ngắn tại triệt để cắt. Tần Cửu ca nhìn xem đối với hắn có chút cung kính bên trong mang theo cảm kích Vương Đằng ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tần Cửu ca bây giờ muốn lợi dụng cái này khí vận thần tử Vương Đằng tới đồng thời đối phó khí vận chi tử Võ Tôn và khí vận thần tử Loạn Không. Tuy là Vương Đằng dựa vào thực lực của Vương Đằng không phải cái này hai người bên trong bất luận cái nào đối thủ, nhưng mà Vương Đằng liền tương đương với bên cạnh Tần Cửu ca chỉ hủ ạ hủ đồng dạng đồ vật. Chỉ cần Vương Đằng tại bên cạnh ta trợ giúp ta, là trọn vẹn có thể làm hao mòn những cái kia khí vận nhân vật chính khí vận. Tần Cửu ca nhìn Vương Đằng tại trong đầu của mình hơi hơi nghĩ đến. Đây là bị Tần Cửu ca dùng đại đạo ma trùng khống chế lại khí vận chi tử trọn vẹn không thể so được ưu thế. Bị Tần Cửu ca dùng đại đạo ma trùng khống chế chu khí vận nhân vật chính dù nói thế nào đều là bị người khống chế chủ, là thiếu đi một chút từ nơi sâu xa đồ vật. Để những cái kia bị Tần Cửu ca dùng đại đạo ma trùng khống chế lại khí vận nhân vật chính tại đối mặt Vương Đằng tình cảnh thời điểm, trừ phi là cao loạn không không ít khí vận, bằng không liền sẽ bị loạn không áp chế. Mà không phải hiện tại Vương Đằng chỉ so với loạn không khí vận cao một chút ngay tại khí vận bên trên áp chế loạn không. Đây là nuôi trong nhà khí vận nhân vật chính cùng hoang dại khí vận nhân vật chính khác biệt. Đạo tử, chúng ta khắp nơi nơi này tìm kiếm bảo vật A. Vương Đằng nhìn xem Tần Cựu Ca nói, hiện tại đã cái loạn không kia rời khỏi nơi này, bọn hắn khẳng định vẫn là tại nơi này tìm kiếm bảo vật. Cuối cùng tàng bảo đồ bên trong còn ghi lại mấy cái rất lớn bảo tàng địa phương. Hiện tại dù sao cũng không có sự tình, còn không bằng đi qua nhìn một chút. Tốt. Tần Cửu Ca nhàn nhạt gật đầu một cái, xem như đồng ý. Hắn hiện tại cũng không nổi, trong tay của hắn hiện tại còn cầm loạn không luân hồi đế kính. Đối với món bảo vật này, Tần Cửu Ca vẫn là muốn hiểu rõ hơn một thoáng. Đồng nhiên, còn không có chờ Tần Cửu Ca cùng Vương Đằng lại tại nơi này tìm kiếm bảo vật, demo bên trong chấn động kịch liệt lên. Cảm giác chấn động mười phần. Cách Tần Cửu Ca cùng Vương Đằng nhìn lên có chút địa phương xa có đại lượng kim quang toát ra. Hơn nữa còn có rất nhiều không hiểu khí tức tại nơi đó hiện lên, nhìn lên cực kỳ kỳ dị. Đạo tử, đây là có chuyện gì? Vương Đằng con mắt nhìn trước mắt mình đổ vật một mực chấn động không ngừng, đối Tần Cửu Ca hỏi. Cơ duyên to lớn. Tần Cửu Ca ngăn chặn chính mình trong lòng một điểm xúc động, nhìn cái dạng này demo bên trong cơ duyên xuất thế, hơn nữa tuyệt đối là rất lớn cơ duyên. Bằng không là tại demo bên trong làm không ra động tĩnh lớn như vậy. Demo nơi này vẫn là rất lớn, đồng dạng cơ duyên làm ra động tĩnh tuyệt đối là không có lớn như vậy. Khí vận thần tử ở địa phương không tầm thường, ở bên cạnh họ cơ duyên nhiều hơn nha. Tần Cửu Ca yên lặng nhìn cách mình địa phương xa ở trong lòng nói. Những cái này khí vận nhân vật chính, đặc biệt là khí vận như vậy nồng hậu khí vận thần tử, bọn hắn trô đến không có cơ duyên sao có thể đi. Hơn nữa những cơ duyên này phần chính khẳng định là bị bọn hắn đạt được. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tắt Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 243, Đế cung. Đạo tử, chúng ta nhanh đi qua đi. Vương Đằng con mắt nhìn tản ra kim quang địa phương, đối Tần Cửu Ca nói. Hiện tại nơi đó dấu hiệu lớn như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều ở vào demo bên trong yêu nghiệt thiên tài tiến về. Cuối cùng nhìn cái dạng này tuyệt đối là có rất lớn cơ duyên. Tốt. Tần Cửu Ca con mắt nhìn một cái đạo tinh nữ đế nói khẽ. Và khí vận thần tử làm bằng hữu còn vẫn là rất không tệ. Cứ việc người bạn này cũng chỉ là mặt ngoài bằng hữu. Tần Cửu Ca con mắt nhìn một cái đạo tinh nữ đế, trong lòng cười nhạt, nếu là không có cái đạo tinh nữ đế này tham gia, cái này khí vận thần tử Vương Đằng còn muốn tuyệt vọng một ít. Hiện tại tối thiểu nhất tên này đạo tinh nữ đế nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải Vương Đằng chân chính thế tử. Nếu là không có đạo tinh nữ đế lời nói, cái tinh nguyệt kia không đã sớm trở thành trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi sao? Đế buộc bên ngoài một chỗ không biết rõ ở nơi nào địa phương. Phúc. Một người mặc áo trắng thanh niên nam tử ngã xuống đất trong miệng nôn mấy ngụm máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy nổi giận. Hắn nhất là thiếp thân bảo vật luân hồi đế cảnh bị cướp đi, khiến trong lòng loạn không khó chịu tột cùng. Trước đây loạn không cũng không phải là không có gặp được to lớn gì nguy hiểm, thế nhưng là cũng không có mất đi qua chính mình trí bảo luân hồi đế cảnh. Cứ việc hiện tại hắn còn cảm giác được chính hắn cùng luân hồi đế cảnh quan hệ trong đó còn không có đức. Bất quá món bảo vật này không sớm thì muộn cũng sẽ không có. Vương Đằng, rất tốt. Loạn không hướng về không trung kêu lên một tiếng giận dữ, trong tay linh khí đánh về phía xa xa, trong lòng loạn không đầu tiên thứ nhất hận người không phải Tần Cửu Ca mà là cái Vương Đằng kia. Liếm cẩu Vương Đằng không được chết tốt. Hắn rõ ràng đã cùng Vương Đằng nói đứng ở bên cạnh hắn nữ tử không có hảo tâm, còn một mực ra tay với mình. Trong lòng loạn không có nhìn thấy như Vương Đằng dạng này liếm nam tử, thật sự là đem hắn ác tâm phá. Hiện tại ta luân hồi đế cảnh không có, sau đó nên làm gì vùng dậy, đứng cái này đại thế bên trong. Trong lòng loạn không thật sâu thở dài một cái, hắn là đoạt xá mà đến người. Khẳng định đối chính mình hiện giai đoạn có một cái rất rõ ràng ý nghĩ. Người nào không muốn mình có thể đặt chân đỉnh phong, nắm quyền lớn, say nằm ngủ trên gối mỹ nhân. Nhưng mà muốn nghĩ như dạng kia điều kiện tiên quyết là cần có uy chấn thiên hạ thực lực. Chờ một chút, ta vì sao cảm giác nơi này có một cỗ lực hấp dẫn tại bên cạnh mình. Loạn không con mắt hơi hơi vung lên, nhìn bên cạnh mình, hắn cũng không có cảm nhận được có cái gì nơi rất đặc biệt nha. Nhưng mà hiện tại hắn liền là cảm thấy xung quanh mình đối với hắn có một cỗ hấp dẫn. Là ở đó. Loạn không chính mình đứng lên, hướng đi cách mình cách đó không xa cổ vách núi. Phá giới thần phù là một cái hoàn toàn truyền tống bảo vật. Bất quá người sử dụng nó cũng không thể có đủ một cái rất rõ ràng phương hướng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể đủ bị người sử dụng đến nào đó một chỗ đại vị đưa, vị trí cụ thể là không được. Hiện tại loạn không vị trí cách một cái vách núi không xa. Đứng ở cổ phía trên vách núi, loạn không hướng về dưới đất quan sát. Trong lòng không kềm nổi cảm thán, tiên vực quả nhiên là không thiếu một ít chỗ thần kỳ. liền lấy cái này bị hắn đào tẩu bên trong đi ngang qua một chỗ vách núi liền có huyền diệu như vậy địa phương. Cái vách núi này khí tức thế nào cổ quái như vậy? Loạn không vận dụng trên người mình linh lực toàn lực khảo sát chính mình dưới đất vách núi, thế nhưng là liền một tia cảm giác đều không có. Quá quái lạ, quá quái lạ. Loạn không tại trong lòng chính mình yên lặng nghĩ đến, phải biết dựa vào hắn nhân hoàng tam trọng cảnh giới tu vi, chỉ là một mảnh vách núi đàm tiếu ở giữa liền có thể xem xét rõ ràng. Nhưng mà bây giờ lại liền mảnh vách núi này dưới đất môi trường đều thấy không rõ lắm. Chẳng lẽ, đáy vực dưới có huyền cơ? Trong lòng loạn không vừa nghĩ tới lấy, cả người đều lộ ra rất là xúc động, đã hắn ở trong sách cổ cũng nhìn thấy một điểm liên quan tới trượt chân thiếu niên rớt xuống vách núi hoạch bảo tin tức, tiếp đó trưởng thành là một tôn nghịch thiên cường giả. Mặc dù bây giờ hắn không phải cái gì thiếu niên, nhưng có lẽ dưới đất thật sự chính là có đủ để thay đổi vận mệnh hắn bảo vật. Loạn không ở trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, thần tình càng xúc động ra, chậm rãi bay về phía trong vách núi. Demo trung bộ. Nơi này là demo bên trong nhất là thường thường không có gì lạ địa phương. Bình thường không có chút nào uy nghiêm chấn động cảm giác. Nhưng mà lúc này lại có một tòa thông thiên cổ điện trú đứng ở nơi này. Tòa này thông thiên cổ điện tàn tạ vô cùng, xem xét tuổi của nó liền là vô cùng cổ xưa. Cổ điện xung quanh bức tường giống như bị sắc bén nhất bảo vật chế tạo xong, tại tòa này cổ điện xung quanh tản ra cực kỳ cường đại quan mang. Chấn nhiếp nhân tâm. Đạo tử, đây là... Vương Đằng nhìn Tần Cửu Ca thần tình nghi vấn nói, bọn hắn hiện tại tuy là cách tòa kia thông thiên cổ điện còn rất có điểm xa, nhưng mà đã là có thể so sánh thấy rõ ràng cái kia ngồi cổ điện. Đế cung. Tần Cửu Ca còn không có trở về đến, đạo tinh nữ đế đè xuống kích động của mình ở trong lòng hô. Lúc này đạo tinh nữ đế trong ánh mắt rất là có chút hưng phấn. Dựa vào ánh mắt của nàng, đạo tinh nữ đế nói rất khẳng định tòa này thông thiên cổ điện liền là một tòa đại đế tầm cung, tất nhiên chỉ là vị kia đại đế tạm ở địa phương. Có chút cực kỳ cổ xưa tồn tại tuy là cũng sớm đã đến không cần những thứ này tình trạng, nhưng vẫn là y nguyên sẽ có một ít cổ xưa tồn tại xây dựng cung điện của mình, tới làm chính mình nghỉ ngơi sử dụng. Tòa này đế cung có lẽ chỉ là vị kia đại đế tồn tại tạm ở địa phương. Hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ là không hoàn chỉnh bản, nhưng mà bên trong tuyệt đối là có xa xỉ bảo vật xuất lại. Cái này đại đế xem ra là không muốn cái này đế cung. Đạo tinh nữ đế nhíu mày ở trong lòng nghĩ đến trong lòng cái kia vẻ kích động chậm rãi biến mất, nàng bản thể cũng là một tôn đại đế, cái khác đại đế chướng mắt đồ vật, nàng hơn dẫn cũng là chướng mắt. Cổ chi đại đế mỗi một vị đều là vô cùng cường đại, nếu không phải chính bọn hắn ở không cần những vật này, ai có thể theo trong tay của bọn hắn cướp lại. Nhưng mà nơi này lại có một tòa bỏ hoang đế cung, vậy khẳng định là vị kia đại đế không muốn. Đạo tinh nữ đế con mắt nhìn phía Tần Cửu Ca, cái này cổ tộc đạo tử kiến thức phi phàm, trong tộc nội tình thâm hậu. Khẳng định cũng đoán, không phải cho Vương Đằng chuẩn bị, liền là cho Loạn Không chuẩn bị. Tần Cửu Ca nhìn xa xa to lớn cổ điện nhẹ giọng nói ra, trong lòng của hắn là đã nhìn ra cái này cổ điện là đế cung. Mà những cái này xuất hiện tại khí vận nhân vật chính bên người cơ duyên tuyệt đối là bọn hắn. Bất quá Tần Cửu Ca con mắt ánh mắt xéo qua nhìn một chút Vương Đằng, khí vận thần tử nha, bên cạnh hắn chẳng phải có một cái. Vâng! Rất nhanh có lây không ít người tại đế cung xung quanh, mỗi người hiện tại cũng là lại lợi dụng thần trí của mình tới thăm dò tòa này cổ xưa đế cung. Đế cung! Tần Cửu Ca nhìn xem Vương Đằng tương đối thân thiện nói cho hắn. Hiện tại Vương Đằng cũng chỉ bất quá là trong lòng bàn tay của hắn đồ vật, lợi dụng hắn tại nơi này tìm bảo vật cũng không tệ lắm. Đế cung! Vương Đằng nghe được Tần Cửu Ca theo như lời nói, trong miệng lập tức kinh hô lên, tại trong tiên vực phạm là cùng đế có liên quan đồ vật tuyệt đối đều là rất cường đại thần bí cổ xưa. Vương Đằng không nghĩ tới ở trước mặt mình tòa này thoạt nhìn như là một tòa thành trì đồ vật lại là một tòa đế cung. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 244, Ngư Ông. Đột nhiên, bị Tần Cửu Ca cùng đạo tinh nữ đế xưng là đế cung cổ điện có nhàn nhạt thần quang phát tán đi ra. Phía trên cổ điện có loáng thoáng có một cái không hiểu khí tức con đường xuất hiện. Con đường này bị vô số sương mù dày đặc chỗ bao vây tại một chỗ. Để người không thấy rõ ra tình huống bên trong. Nhìn, nơi đó có thật là nhiều bóng người xuất hiện. Có người nhìn phía trên cổ điện cái kia con đường hô, cái kia con đường chuyển ra đạp 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 đến âm thanh. Rất là hấp dẫn người chú ý. Làm người này lúc nói chuyện, kỳ thực đã có không ít người con mắt tại nhìn chằm chằm cái kia đầu tràn đầy sương mù dày đặc con đường bên trong. Giết! Giết giết. Đầu này sương mù dày đặc con đường bên trong chậm rãi bước ra mười mấy cái người khoác màu đen khôi giáp tu sĩ, con mắt thẳng tắp nhìn đế cung người chung quanh. Đồng nhiên, theo cái này mười mấy cái người khoác màu đen khôi giáp tu sĩ chậm chậm lui ra ngoài một con đường, một tên người mặc màu bạc khôi giáp cao lớn tu sĩ chậm rãi đi ra. Tên này người mặc màu bạc khôi giáp tu sĩ con mắt không giống chính hắn bên người màu đen khôi giáp tu sĩ đồng dạng ngốc mắt vô thần. Mà là có như người đồng dạng linh động cảm giác. Sông đế cung người chết. Tên này người mặc màu bạc khôi giáp tu sĩ, trong tay nắm một chuôi trường thường chỉ vào đế cung xung quanh chỗ hư không đứng thẳng người. Thần sắc rất bình tĩnh đối với bọn hắn nói. Sông đế cung người chết. Sông đế cung người chết. Sông đế cung người chết. Tại người mặc màu bạc khôi giáp tu sĩ hô lên câu nói này thời điểm. Tại bên cạnh hắn chỉnh tề sắp xếp mấy chục tên người mặc màu đen khôi giáp tu sĩ cũng đồng thời la lớn. Nói xong, màu bạc khôi giáp tu sĩ trên mình tản ra một cỗ đại đạo khí tức truyền ra. Thiên tôn, dĩ nhiên là một tên thiên tôn cự đầu. Ở vào đế cung xung quanh một tên xông vào đế buộc yêu nghiệt hoảng sợ nói, theo lý thuyết cái này demo bên trong là không cho phép thiên tôn nhân vật đi vào. Nhiều nhất cũng chỉ cho phép nửa bước thiên tôn cường đại nhân vật đi vào. Như Phật tộc Cao Y Vi kia Phật tử bản thân tu vi cũng đã là một tôn thiên tôn. Là có thể xông đế buộc, thế nhưng là không thể tiến vào demo bên trong. Nếu là demo bên trong có thể làm cho thiên tôn cự đầu chi cảnh nhân vật đi vào lời nói, nơi này ở tại cơ duyên đã sớm tại xuất thế trước tiên liền bị những cái kia cường đại cổ tộc người đạo thống cấp đi. Những cái kia người khoác màu đen khôi giáp người tu vi toàn bộ đều là nửa bước thiên tôn cảnh giới. Vương Đằng lúc này thần sắc rất là ngưng trọng, xem ra bọn hắn nếu muốn ở đế cung bên trong thu được cái gì tốt bảo vật, cửa thứ nhất liền là những cái này có cường đại tu vi khôi giáp tu sĩ. Đạo tinh nữ đế con mắt nhìn chăm chú chính mình xa xa người khoác khôi giáp tu sĩ, thần sắc không hiểu. Tần Cửu Ca nhìn những cái này có cường đại tu vi khôi giáp tu sĩ, con mắt hơi hơi híp híp. Cũng không phải giết những cái này khôi giáp tu sĩ đối với hắn có cái gì độ khó, mà là tại suy nghĩ giết hết những cái này khôi giáp tu sĩ phía sau, tòa này đế cung có sẽ toát ra cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tần Cửu Ca cũng không lo lắng sinh mệnh của mình an nguy, cuối cùng trong tay hắn thủ đoạn át chủ bài thật sự là quá nhiều. Mà là tại suy nghĩ cái kia thế nào hoạch tòa này đế cung bên trong cơ duyên. Thu được cơ duyên cũng không phải hoàn toàn dựa vào cường ngạnh thực lực, có đôi khi vận khí mới là căn bản nhất. Trong đầu, Tần Cửu Ca yên lặng nghĩ đến, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn phía Vương Đằng một chút. Dựa vào hắn khí vận hẳn là có thể. Tần Cửu Ca ở trong lòng hơi hơi nghĩ đến, khí vận thần tử khí vận nếu là không thật tốt lợi dụng, Tần Cửu Ca đều sẽ đánh chính mình. Xong đế cung người chết. Người mặc màu bạc khôi giáp tu sĩ lần nữa lớn tiếng hướng về đế cung người chung quanh kêu quát ngang. Bất quá một tiếng này cũng không có vừa mới như thế nhu hòa, là mang theo một cỗ cường đại linh khí. Không được, chạy mau. Đứng ở đế cung người chung quanh hô lớn một tiếng, đạo thanh âm này đủ để đem thái hư cảnh giới người hoành thành trọng thương. Tần Cửu Ca cùng Vương Đằng cũng không có thế nào chạy, bởi vì bọn hắn hiện tại khoảng cách cùng đế cung chỉ có một điểm khoảng cách. Tần Cửu Ca đương nhiên không cần phải nói. Dù cho Tần Cửu Ca tại đứng nơi đó để cái thiên tôn này tu sĩ hống cũng không nhất định có khả năng đem Tần Cửu Ca hống đi. Mà Vương Đằng, cuối cùng bọn hắn cách nơi đó còn là có một điểm khoảng cách tồn tại, nguyên cơ dựa vào Vương Đằng khả năng hiện giờ là trọn vẹn có thể chống lại ở. Nhưng mà tại đế cung xung quanh bộ phận thiên tài liền bị đạo thanh em này tươi sống chấn thất khiếu chảy máu. Bất quá có khả năng xông qua đế buộc tiến vào demo bên trong người, mỗi cái đều là tại thiên kiêu hạng người, đại bộ phận ý chí đạo tâm đều là rất cứng hãn. Không lâu lắm, liền có rất nhiều yêu nghiệt thiên tài cùng hướng về những cái kia người mặc khôi giáp tu sĩ công kích tới. Vương Đằng cũng đi, chỉ bất quá Tần Cửu Ca cũng không có tiến đến. Ngược lại Tần Cửu Ca lặng lẽ thối lui đến sau lưng, nhìn cũng cùng những người kia một chỗ tiến công khôi giáp tu sĩ Vương Đằng. Tần Cửu Ca con mắt hơi hơi nheo lại, hắn hiện việc cần phải làm liền là ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tất cả mọi người ở đây, mỗi cái đều là cường đại yêu nghiệt nhân vật, nguyên cơ tại bọn hắn vây công phía dưới. Những cái kia người khoác màu đen khôi giáp tu sĩ có không ít đều bị đánh bay diệt. Nhưng mà vị này có thiên tôn cảnh giới ngân giáp tu sĩ cũng không có chịu nói tổn thương gì. Đột nhiên, tựa như là cái này ngân giáp thiên tôn nổi giận, theo trên người hắn buộc phát ra mãnh liệt khí tức, để rất nhiều người hốt hoảng mà chạy. Chạy mau, chạy mau. Có người tại hô to, nhìn tới bọn hắn còn đánh giá thấp tôn thiên tôn này khôi giáp tu sĩ lợi hại. Bọn hắn rất nhiều người cho là tên này thiên tôn tu sĩ căn bản cũng không phải là một người bình thường. Ngược lại như là khôi lỗi đồng dạng đồ vật. Nguyên cớ bọn hắn mới có dũng khí đi chống lại cái này khôi giáp thiên tôn. Nhưng mà không nghĩ tới, bọn hắn hợp chúng lực lượng cũng đánh không được cái này khôi giáp thiên tôn. Vương Đằng cũng không biết đến bởi vì nguyên nhân gì, lúc đầu muốn hướng về Tần Cửu Ca phương hướng chạy tới, nhưng mà đột nhiên bị một trận không hiểu khí tức quét đi. Nhìn thấy Vương Đằng tình huống này, Tần Cửu Ca con mắt tựa hồ là sáng lên một cái. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 245, Luân hồi đại đế. Quả là thế. Tần Cửu Ca con mắt nhắm lại nhẹ giọng nói, hắn chẳng hề làm gì, nhưng mà cuối cùng sẽ có một cố lực lượng vô danh đem cái này khí vận thần tử cho đưa đến cơ duyên địa phương. Tần Cửu Ca cảm giác trận này demo bên trong cơ duyên liền là cho Vương Đằng cùng Loạn Không chuẩn bị. Về phần võ tôn, Tần Cửu Ca cảm thấy hắn còn kém chút. Cuối cùng làm bọn hắn gặp được một chỗ phía sau, võ tôn khí vận vẫn là kém rất nhiều. Dù cho võ tôn là mấy vị này bên trong cường đại nhất một vị, nhưng khí vận nhân vật chính loại sinh vật này luôn luôn liền là lấy khí vận quyết định thắng bại. Tần Cửu Ca thần thức một mực theo Vương Đằng trên mình, tại Tần Cửu Ca thần thức quan sát, Vương Đằng bị đạo này khí tức thần bí bay tới một cái đế cung bên trong. Vương Đằng hiện tại trạng thái là hôn mê bất tỉnh, bất quá xem ra qua một đoạn thời gian nữa liền muốn tỉnh lại. Đồng nhiên, Tần Cửu Ca cầm ra bên trong luân hồi đế kính, lúc này trong tay Tần Cửu Ca luân hồi đế kính tản ra một cỗ tia sáng kỳ dị. Dường như tại cùng cái gì tại lẫn nhau giao ánh lẫn nhau vung đồng dạng. Nhìn tới lần này cơ duyên là lấy Loạn Không làm chủ. Tần Cửu Ca con mắt nhìn trong tay đang tản phát ra thần quang luân hồi đế kính bình thản nói. Nữ đế nếu là muốn liền chính mình ở phụ cận đây dạo chơi, ta đi giải cứu tương lai của người phu quân. Tần Cửu Ca nhìn ở tại cách đó không xa đạo tinh nữ đế ánh mắt mang theo điểm ý cười nói. Để đạo tinh nữ đế không còn gì để nói, Vương Đằng có phải hay không tương lai của nàng phu quân, Tần Cửu Ca còn không biết rõ sao. Cũng để cho trong lòng đạo tinh nữ đế một trận ác tâm, nàng khi nghe đến Tần Cửu Ca lời nói phía sau, cảm giác cái này cổ tộc đạo tử trong lòng là không phải có chút nhân thê ý nghĩ. Thật tà ác cổ tộc đạo tử. Tần Cửu Ca hai tay bới, lập tức xung quanh thân thể của hắn hư không một cơn chấn động. Tần Cửu Ca lập tức hướng về Vương Đằng phương hướng thuấn di đi. Một chỗ vàng son lộng lẫy lại lộ ra rất là xưa cũ trong đại điện. Đây là nơi nào? Đến tại bên trong cổ điện Vương Đằng loạng choạng đứng lên, thần tình hơi có chút hoảng hốt. Trí nhớ của hắn còn lưu lại tại mới vừa rồi bị tên thiên tôn kia chụp một trưởng bên trong, lúc đầu hắn cảm thấy chính mình khẳng định sẽ phải chịu thương thế không nhẹ, nhưng mà lúc này Vương Đằng thần thức rất là cẩn thận kiểm tra cảm thụ trên người mình tình huống. Bất quá, khiến Vương Đằng không nghĩ tới là trên người hắn không có một chút thương thế, mặc kệ là thoạt nhìn vẫn là lợi dụng thần thức tra xét đều là không có cái gì thương thế. Ngạc nhiên cái trách. Vương Đằng thần sắc không hiểu nói, chẳng lẽ hắn hiện tại đã như thế cường đại sao? Triệu Thiên Tôn một trưởng một chút sự tình cũng không có. Vương Đằng con mắt nhìn bên cạnh mình xung quanh, con mắt không khỏi toát ra vẻ tò mò, nơi này hắn cũng không biết đến tại nơi đó. Đây là... Vương Đằng con mắt nhìn cách mình một chỗ không xa trên đài cao, nơi đó có nhìn lên rất là lờ mờ vật phẩm, nhưng mà từ nơi đó chuyển tới khí tức để trong lòng Vương Đằng bất chi giác cảm thấy chút ít xúc động. Đây chẳng lẽ là một khối đại đạo pháp tắc mảnh vỡ? Vương Đằng lúc này con mắt lập tức giống như tỏa ánh sáng đồng dạng. Gia tộc của hắn tuy là không phải rất cường đại, nhưng mà là một cái thượng cổ gia tộc tới nói, trong tộc thế nào đều sẽ có một điểm chấn tộc nội tình. Mà như loại này đại đạo pháp tắc mảnh vỡ không phải là dạng gì đẳng cấp đại đạo pháp tắc mảnh vỡ đều là đủ để làm vương gia chấn tộc nội tình. Mà Vương Đằng đã làm thượng cổ vương gia thiếu tộc trưởng, cũng là gặp qua mảnh vỡ đại đạo. Tự nhiên hiện tại nhận rõ sở A phía trước cái đồ chơi này. Nhưng là cùng ta sau đó muốn tu luyện đại đạo pháp tắc không có quan hệ, ngược lại như là cái người kia chuẩn bị. Vương Đằng ở trong lòng hơi hơi nghĩ đến, hắn mặc kệ là trước kia còn là hiện tại, nội tâm của Vương Đằng đều là chuẩn bị chỉ tu luyện chính mình tinh thần đại đạo, không chuẩn bị lại đi đề cập tới cái khác đại đạo. Mặc dù hắn tinh thần đại đạo không giống thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo đồng dạng chấn động thế gian, nhưng cũng rất là không tệ. Nếu là hắn nhìn thấy cái này đại đạo pháp tắc mảnh vỡ không biết có phải hay không là vui vẻ hơn chết. Vừa nghĩ tới đó, trong lòng Vương Đằng không hiểu liền có một loại rất là cao hứng cảm giác. Cuối cùng như luân hồi đại đạo pháp tắc mảnh vỡ đối với tu luyện luân hồi đại đạo người tới nói là vô cùng quý giá đồ vật. Mà trong miệng Vương Đằng nói tới người kia dĩ nhiên chính là cùng hắn chiến đấu Loạn Không. Vương Đằng cùng Loạn Không ở lúc đối chiến, là kiến thức qua Loạn Không luân hồi đại đạo mang cho hắn cường đại áp lực. Dù cho trong lòng Vương Đằng cực kỳ chán ghét Loạn Không, thế nhưng là không thể không thừa nhận Loạn Không luân hồi đại đạo khủng bố tốt cùng. Dù cho hiện tại ta không cần đến, nhưng mà cũng đối với ta là một kiện cực kỳ tốt bảo vật. Vương Đằng nhìn trước mắt mình tản ra cực kỳ khí tức cổ xưa đại đạo pháp tắc mảnh vỡ. Trong lòng của hắn đã quyết định vẫn là không tu luyện cái này luân hồi đại đạo. Cuối cùng tham thì thâm đạo lý, trong lòng Vương Đằng nên cũng biết. Đang lúc Vương Đằng chuẩn bị đem mai này luân hồi đại đạo pháp tắc mảnh vỡ thu lại thời điểm, một cô rất là khí tức cường đại phủ xuống tại Vương Đằng bên người. Người nào cả gan tiến vào đế cung. Một đạo phảng phất tới từ hồng hoang viễn cổ âm thanh tại Vương Đằng bên tai vang lên. Vương Đằng còn không có nhìn thấy là một cái dạng gì tình huống liền bị kinh hãi. Đạo thanh âm này mang cho hắn cảm thụ liền là uy hiếp chính mình linh hồn bên trong đồng dạng. Để linh hồn của hắn đều không tự chủ đang chấn động. Vạn bối Vương Đằng xin ra mắt tiền bối. Vương Đằng lúc này không chút nào dám do dự cung kính đối đạo thanh âm này chủ nhân nói. Hiện tại trong lòng Vương Đằng đã nhấc lên so nở dê to do lớn, cái này trước mặt mình người tuyệt đối là chính mình từ trước tới nay nhìn thấy cường đại nhất một nhân vật. Tuyệt đối không phải thiên tôn đơn giản như vậy. Nguyên cớ Vương Đằng giờ phút này không chút nào dám bất kính đối với đạo thanh âm này chủ nhân nói. Cái này một hồi, Vương Đằng cảm giác thời gian đều là cấm chỉ, hắn hiện tại liền hô tức giận đều không có hơi thở. Thậm chí Vương Đằng liền đầu cũng không có nâng lên. Chẳng lẽ trong lời tiên đoán ta cách đời truyền nhân một trong là ngươi? Cái này trên mình tản ra cổ xưa khí tức vĩ ngạn nam tử ngự khí hơi có chút nghi ngờ chỉ lấy mình có thể nghe được âm thanh nói xong. Hiện tại đứng ở chỗ này cũng không phải bản thể của hắn, chỉ là hắn một đạo suy nghĩ mà thôi. Cũng có thể nói là một đạo chấp nghiệm, mà đạo này chấp nghiệm mục đích đúng là muốn ở chỗ này đợi chờ mình tương lai một cái truyền nhân. Hắn là một đời đại đế tự nhiên là không thiếu cái gọi là truyền nhân, nhưng mà càng đến bọn hắn loại trình độ này thì càng tin tưởng vận mệnh và khí vận loại này hư vô mờ mịt đồ vật. Bản thể của hắn là táng tiên thời đại một cái vô cùng cổ xưa đại đế, uy chấn chư thiên vạn giới, một tay toái tinh thần quả thực không muốn quá mức dung ý. Đến hắn loại trình độ này bên trên, loại trừ cái kia ở trong truyền thuyết bên ngoài cảnh giới liền không có ý tưởng khác, bất quá hắn tại thành đế phía sau lại muốn bồi dưỡng một ít truyền nhân. Nguyên cớ hắn đem chính mình không cần đế cung tùy ý vung đến chư thiên vạn giới bên trong, thái cổ tiên vực cũng là có một điểm. Những cái này đế cung bên trong đều là một cái chính mình một cái ý niệm. Bất quá thời gian lực lượng là vĩ đại nhất lực lượng, một ít hắn tùy ý bày ra đế cung cũng sớm đã bao phủ tại trong năm tháng. Nhưng vẫn là có một ít lưu lại. Trên người hắn không có luân hồi khí tức, trọn vẹn không giống như là một cái tu luyện luân hồi đại đạo tu sĩ. Luân hồi đại đế một đạo suy nghĩ ở trong lòng hơi hơi nghĩ đến. Theo lý thuyết đều đã đến thái hư chi cảnh thời điểm, chính mình muốn tu luyện đại đạo pháp tắc phương hướng đã là xác định. Đợt, khí vận nhân vật chính mọi người suy nghĩ một chút có những cái kia, mọi người nói. Tiểu cấp đều sẽ nhìn thấy. Trước mắt sẽ có địch hóa lưu, lão tổ lưu. Ân o, o. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tắt Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 246, Tiệt hồ cơ duyên. Luân hồi đại đế lúc này mặt không biểu tình, ai cũng không thể theo hắn nơi này cảm nhận được cái gì. Bất quá, trên người hắn khẳng định cũng là có rất nồng nặc khí vận, bằng không cũng không có khả năng đi tới ta chỗ này. Luân hồi đại đế ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Hắn loại cảnh giới này trong lòng là cực kỳ tin tưởng khí vận thuyết giáo, thế gian sinh linh vạn vật mỗi cái sinh ra phía sau đều là mang theo khí vận. Có sinh linh mang theo khí vận nhiều, có sinh linh mang theo khí vận ít. Đây là chuyện rất bình thường. Mà như những cái kia trên người có ngập trời người có đại khí vận, bọn hắn loại cảnh giới này người khá là yêu thích gọi những người kia làm thế giới chi tử. Như luân hồi đại đế đồng dạng hướng chư thiên vạn giới bố cục tình huống cũng không phải nói rõ luân hồi đại đế không coi trọng chính mình tương lai mình đệ tử thiên tư. Mà ngược lại cái này vừa vặn nói rõ nội tâm luân hồi đại đế bên trong là cực kỳ coi trọng tương lai mình truyền nhân thiên tư. Nghĩ như vậy, có khả năng có tư cách thu được hắn loại người này truyền thừa một trong nhân khí vận làm sao lại kém. Mà khí vận nồng hậu người nói chung bản thân hắn thiên tư cũng là cực kỳ đáng sợ. Cuối cùng khí vận nồng hậu, dù cho lúc đầu thiên tư của mình không được, nhưng mà cũng có thể thông qua chính mình gặp được cơ duyên tới cải thiện. Đây là có rất lớn nhân quả quan hệ. Nếu không cho hắn một cái cơ hội. Luân hồi đại đế ở trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, hắn cũng không phải như thế loa y người cổ hu, đã hiện tại không có cực kỳ thích hợp bản thân đại đạo truyền thừa người, như dạng này trên mình có mang người có đại khí vận cũng là miễn cưỡng có thể. Nhưng mà trên người hắn lại không có tu luyện luân hồi khí tức của đại đạo, cho hắn sợ là lãng phí. Luân hồi đại đế khẽ cho mày, hắn đạo ý niệm này liền là thay mình bản thể thông qua cái này đế cung đến tìm đến thích hợp truyền nhân. Như hắn dạng này luân hồi đại đế ý niệm chư thiên vạn giới bên trong đều là có không ít. Đến đại đế loại cảnh giới này một cái ý niệm liền có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới, tất nhiên loại trừ những cái kia cực kỳ cổ xưa địa phương, nói thí dụ như cấm kỵ cổ tộc tổ địa cùng một ít thần bí cấm địa. Cái khác còn thật không làm khó được bọn hắn. Bất quá đến đại đế loại cảnh giới đó, cơ hồ đều là mặc kệ chư thiên vạn giới, đều tại thời không trường hà, chí tôn đế đạo nơi cực sâu tiềm tu. Cho hắn A. Luân hồi đại đế đạo này suy nghĩ tại do dự phía sau, vẫn là chuẩn bị đem chính mình cái này truyền thừa cho hắn. Cuối cùng nơi này không có so hắn người càng thích hợp hơn. Chờ một chút, đây là ta luân hồi đế cảnh khí tức. Luân hồi đại đế thần sắc lúc này rất là kỳ quái, chính mình bản thể trong tay giữ cầm luân hồi đế cảnh thế nào sẽ ở trong tay người khác. Hắn chỉ là luân hồi đại đế một cái theo táng tiên thời đại lưu lại một ý niệm, nguyên cớ cùng hiện tại có lẽ ngủ say tại thời không trường hà bản thể là không có một chút liên hệ. Ý nghĩa sự tồn tại của hắn liền là cho bản thể tìm kiếm một cái ưu tú truyền nhân mà thôi. Luân hồi đại đế một ý niệm lúc này trong ánh mắt lập tức hiện lên một cái áo trắng mặt mũi của thiếu niên, Thiếu niên mặc áo trắng này sắc mặt tuấn lãng, khí chất giống như đại đạo không liên đồng dạng sâu xa tĩnh mịch. Đột nhiên, đạo này luân hồi đại đế một ý niệm trong ánh mắt có một cỗ không thể tưởng tượng nổi thần tình, ở hai mắt của hắn trong hình, thiếu niên mặc áo trắng kia cũng muốn đang nhìn hắn như vậy. Sắc mặt bình thường, không có chút nào như người thường gặp được hắn đồng dạng vô cùng dáng vẻ khẩn trương. Hai mắt đối mặt, luân hồi đại đế đạo ý niệm này trong lòng đại chấn, tại trong ánh mắt của hắn thiếu niên mặc áo trắng này phía sau tản ra vô số đế đạo thần quang. Đây là thiếu niên đại đế chi tư, tuyệt đối là thiếu niên đại đế chi tư. Như vậy nồng đậm thiếu niên đại đế thần quang, người này là người nào? Luân hồi đại đế hiện tại đã không tại nhìn Vương Đẳng, mà là thẳng tắp xuyên thấu qua không gian nhìn hướng thiếu niên mặc áo trắng kia. Trên người hắn còn có cái khác đại đế khí tức, bản thân tu vi cũng sắp đến thiên tôn chi cảnh, người này khủng bố tột cùng. Dạng này thiên tư cho dù là tại đại đế bên trong cũng là đỉnh tiêm trình độ, thậm chí luân hồi đại đế đạo ý niệm này con mắt thâm thúy lên, thậm chí có đạo tôn tư chất, bất quá hắn cũng sẽ không nói ra cái này hai cái. Bởi vì đây cũng là bản thể hắn cả đời muốn đạt tới cảnh giới. Hắn là cái kia cổ tộc người, xem bộ dáng là cái kia cổ tộc đương đại đạo tử. Luân hồi đại đế đạo ý niệm này nhẹ giọng nói, hắn mặc dù chỉ là luân hồi đại đế một cái bản thể ý niệm, nhưng cũng là có luân hồi đại đế một ít cuộc đời ký ức. Có lẽ đem truyền thừa giao cho hắn càng tốt hơn. Luân hồi đại đế tia này ý niệm ở trong lòng nghĩ đến, lập tức hắn liền biến mất tại Vương Đẳng chỗ tồn tại bên trong cổ điện. Vương Đẳng cũng tựa hồ là cảm nhận được đứng ở trước mặt hắn cường giả bí ẩn rời đi, thần tình thoáng cái liền dễ dàng xuống. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Loại này không biết là có hay không đối chính mình có địch ý cường giả là để cho người cảnh giác. May mắn, hắn không có ác ý. Vương Đẳng thở dài một cái nói, cường giả như vậy chỉ là đứng ở bên cạnh hắn đều là để hắn chịu không được. Lúc này Vương Đẳng không có chút nào phát giác đến hắn lớn nhất một lần cơ duyên cứ như vậy không còn. Tới. Tần Cửu Ca mỉm cười nhìn chính mình xa xa một chỗ trong hư không, hắn mới vừa rồi cùng cái kia nhìn lén hắn cường giả bí ẩn nhìn nhau vài lần. Lúc đầu Tần Cửu Ca liền hướng về Vương Đẳng phương hướng phi hành, chuẩn bị sớm tiệt hồ Vương Đẳng cơ duyên. Theo Tần Cửu Ca nghĩ là, bằng hữu mặc dù là bằng hữu, nhưng mà ngươi là của ta, mà của ta vẫn là của ta. Rau hẹ vô béo liền muốn cắt một cắt, nếu không nuôi nó làm gì? Vị tiền bối này tìm vãn bối chuyện gì? Tần Cửu Ca vừa nói thời điểm, đem trong tay mình luân hồi đế kính trong lúc lơ đãng lắc lư mấy lần. Tần Cửu Ca cảm thấy đã tại nơi này luân hồi đế kính tản ra quang huy, vậy liền đại biểu lấy trận này đại cơ duyên cùng luân hồi đế kính có quan hệ rất lớn. Nguyên cớ Tần Cửu Ca cũng không có đem luân hồi đế kính đặt ở trong nhận chứa đồ, mà là lấy được trên tay, dạng này nói không chắc sẽ có một ít không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Mà Tần Cửu Ca cảm thấy hắn cũng không có muốn sai. Mình có thể hấp dẫn đến tên này đế cung bên trong cường giả bí ẩn loại trừ thiên tư của mình cùng trong tay bên ngoài luân hồi đế kính, dường như cũng không có. Theo Tần Cửu Ca tiếng nói vừa dứt, vừa rồi tại Vương Đẳng trước mặt nói chuyện luân hồi đại đế một đạo ý niệm hiện lên ở trước mặt Tần Cửu Ca. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Tần Cửu Ca, tựa như là muốn đem Tần Cửu Ca nhìn thấu đồng dạng. Linh hồn của ngươi bản chất rất đặc biệt, là ta cho tới bây giờ nhìn thấy là đặc biệt nhất một cái, không có cái thứ hai. Luân hồi đại đế đạo ý niệm này liên lặng đối với Tần Cửu Ca nói, hắn vừa mới khoảng cách gần kiểm tra một hồi thiếu niên mặc áo trắng này tình huống cụ thể. Nhưng có lẽ bởi vì chính mình không phải bản thể còn tăng thêm thiếu niên mặc áo trắng này linh hồn bản chất rất là đặc biệt duyên cớ, hắn cũng không có nhìn ra cái gì tới. Tính toán, cái này cũng mặc kệ chuyện của ta. Đạo này luân hồi đại đế ý niệm lắc đầu, cũng không chuẩn bị muốn những chuyện này, cuối cùng hắn cũng chỉ là luân hồi đại đế một ý niệm mà thôi, cùng bản thể của hắn ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 247, Thiếu niên thiên tôn. Trong tay của ngươi có ta bản thể trí bảo, tuy là không biết rõ vì sao nó sẽ ở ngươi nơi này, bất quá đã hiện ngươi đã thu được nó, liền đại biểu giữa chúng ta hữu duyên. Luân hồi đại đế tiên này ý niệm ánh mắt yên lặng nhìn chính hắn trước mặt Tần Cửu Ca. Hắn cùng mình bản thể ở giữa là không có liên hệ, nhưng mà hắn trung quy là một đời cổ chi đại đế tư tưởng. Khí lượng loại vật này vẫn là rất lớn. Không có người nào có khả năng ở trong tay của hắn cướp đi chính mình luân hồi đế kính. Nguyên cơ thiếu niên này đạo tử trong tay luân hồi đế kính tuyệt đối là chính mình bản thể tự nguyện thả ra đi. Ngươi cũng đã biết ta là ai. Lúc này luân hồi đại đế con mắt thâm thúy, chân chính trong ánh mắt dường như có thấu trời tinh hà đồng dạng, làm người phảng phất muốn chìm đắm trong đó. Hắn quanh thân tản ra rất dày đại đạo khí tức, cổ xưa thần bí. Bất quá không có chờ Tần Cửu Ca nói chuyện. Luân hồi đại đế tia này ý niệm ngự khí chậm rãi nói. Bản đế luân hồi. Thanh âm của hắn tuy là không lớn, nhưng mà đang nói ra cái này mấy chữ thời điểm, đế cung bên trong phảng phất chấn động một cái. giữa thiên địa pháp tắc chi lực xoay quanh tại bên cạnh hắn. Luân hồi đại đế tiên này suy nghĩ làm như vậy muốn để Tần Cửu ca đối chính mình bản thể luân hồi đại đế có tâm kính nghệ. Cuối cùng lấy được chính mình bản thể luân hồi đế kính Tần Cửu ca xem như truyền nhân của mình. Khẳng định là muốn cho Tần Cửu ca kính sợ chính mình. Bất quá, khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên là, cái này Tần tộc đạo tử trẻ tuổi như vậy liền đối mặt đại đế tồn tại mặt không đổi sắc. Luân hồi đại đế đi. Tần Cửu ca con mắt yên lặng ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, trong thiên vực gánh chịu thiên mệnh đại đế số lượng là rất có giới hạn, chỉ cần không phải cố tình che giấu mình, tại trong thiên vực rất nhiều cổ sử bên trong đều là có ghi lại. Mà mỗi một vị đại đế danh hào đều là đặc biệt, tại trở thành một tôn đại đế phía sau danh hào của hắn từ nơi sâu xa liền có người sẽ nhớ. Mà luân hồi đại đế ở trong thái cổ tiên vực chỉ có một tôn, cũng không có người sẽ đi giả mạo. Cuối cùng như đại đế loại tồn tại này là có thiên đại nhân quả. Văn bối từ nhỏ đã nghe qua đại đế danh hào, rất là kính ngưỡng. Tần Cửu ca ngữ khí tự nhiên yên lặng, hơi mang một ít kính ý. Tần Cửu ca cũng không có bởi vì thân phận của mình mà miệng nói bên trong đối vị luân hồi đại đế này một ý niệm bất kính, một vị đại đế tồn tại, có khả năng quan hệ tốt một chút tại sao muốn quan hệ kém một chút. Ừm. Luân hồi đại đế nhẹ giọng ân một tiếng, bản thể của hắn cùng tiên cổ tần tộc cũng không có ân oán, tại hắn lúc kia, tiên cổ tần tộc liền là một cái rất cường đại chủng tộc, trong tộc đại đế cũng là có không ít. Tại luân hồi đại đế lúc thơ hấu, hắn trong tộc cũng không cường đại. Luân hồi đại đế cũng là tại đến trình độ nhất định mới biết được những cái này cổ tộc. Lúc đầu ta muốn đem chính mình đạo này truyền thừa giao cho vừa mới cái kia khí vận nồng hậu người, nhưng mà ta thấy được ngươi, cảm thấy tương lai của ngươi càng thêm cường đại. Luân hồi đại đế tiên này suy nghĩ con mắt mang theo lấy điểm hỏa diễm nhìn xem Tần Cửu ca, dạng này yêu nghiệt hiện tại liền có lẽ tiến đến chí tôn đế lộ bên trong tiềm tu. Nơi đó mới là tiên vực, ước vạn trong tinh thần nơi mạnh nhất. Nơi đó có theo táng tiên thời đại, thần ma thời đại, chư đế thời đại mấy cái thời đại bên trong yêu nghiệt nhất địa phương. Đồng thời cũng là khí vận nhất là nồng hậu địa phương. Thế nào, có hứng thú hay không làm truyền nhân của ta, phải biết dù cho ngươi là một tộc kia đạo tử, nhưng mà làm truyền nhân của ta cũng không thiệt thòi. Luân hồi đại đế kia này ý niệm, nhẹ giọng nhìn Tần Cửu ca nói. Bản thể của hắn là luân hồi đại đế, một cái gánh chịu tám đầu thiên mệnh đại đế bên trong đều là đỉnh tiêm tầng kia. Cổ tộc đạo tử làm truyền nhân của hắn, cũng không thua thiệt. Nhưng mà tại luân hồi đại đế nói câu nói này thời điểm, nội tâm của hắn có một cô rất là chấn động kịch liệt. Ngươi? Ngươi là ai? Đột nhiên, luân hồi đại đế tiên này ý niệm lúc này rất là khẩn trương đối Tần Cửu ca lớn tiếng nói. Nhưng mà còn không có luân hồi đại đế đạo ý niệm này vẫn chưa nói xong, trực tiếp nổ tung, chỉ để lại một khối cực kỳ to lớn luân hồi mảnh vỡ đại đạo cùng luân hồi bản nguyên. Tần Cửu ca lúc này trong đầu cũng là có mảng lớn nghi vấn. Tần Cửu ca hiện tại cũng là mông lung. Mới vừa rồi còn cùng hắn một chỗ nói chuyện luân hồi đại đế một chút ý niệm cứ như vậy không còn. Đó là cái tình huống như thế nào? Tần Cửu ca lúc này thần sắc khẽ biến, mới vừa rồi còn cùng hắn vừa nói vừa cười một đạo luân hồi đại đế ý niệm trực tiếp liền không có. Nhìn tới trên người của ta bí mật còn rất nhiều nha. Tần Cửu ca hơi nheo mắt, vừa mới luân hồi đại đế đạo ý niệm này tại bước ngoặt cuối cùng có thể nói một điểm tin tức. Hỏi hắn là ai? Tần Cửu ca còn có thể là ai? Loại trừ cổ tộc đạo tử thân phận, còn có cái gì? Đồng nhiên, Tần Cửu ca thần tình yên lặng. Một lát sau, Tần Cửu ca lắc đầu, chính hắn trên mình bí mật thật sự chính là nhiều. Thì như trên người mình hệ thống nơi nào đến. Liên vấn đề này, Tần Cửu ca liền không giải thích được. Tính toán, đến ta thu hoạch bảo vật thời điểm. Tần Cửu ca nhìn xem trước mặt mình lớn như vậy một khối luân hồi mảnh vỡ đại đạo cùng luân hồi bản nguyên hơi có chút hừng hực. Lớn như vậy mảnh vỡ đại đạo dựa vào hắn không hiểu thể chất trọn vẹn có thể lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Luân hồi đại đạo cũng là một cái cực kỳ cường đại đạo pháp tắc. Luân hồi bản nguyên cũng là cực tốt đồ vật. Thiên tôn lộ. Nhìn lại là thiên tôn lộ. Đế cung bên ngoài lúc này có một cái tràn đầy đại đạo pháp tắc cổ lộ, tựa như là thông hướng tiên vực trong hư không. Không phải, tuyệt đối không phải thiên tôn lộ. Tại đế cung bên ngoài, có người trong ánh mắt tràn đầy không tin, bởi vì hắn tại chính mình trong tộc cũng là nhìn thấy qua bộ phận tộc nhân bước vào thiên tôn chi cảnh bộ dáng. Tuyệt đối là không có như trước mắt hắn đầu này đại đạo phát tán khí tức. Tại trong tiên vực mọi thuyết đều biết, muốn nghĩ bước vào thiên tôn chi cảnh, nhất thiết phải muốn lĩnh ngộ một cái đại đạo pháp tắc mới được. Nhưng mà bây giờ tại đế cung bên ngoài đầu này bị người ở chỗ này xưng là thiên tôn lộ phía trên cũng là hoàn toàn mông lung, trọn vẹn liền không nhìn thấy là cái gì đại đạo pháp tắc tại phía trên. Nói cách khác, cũng không biết tên này tại nơi này bước vào thiên tôn cự đầu chi cảnh người tu luyện là cái gì đại đạo pháp tắc. Mà loại tình huống này là không có khả năng lắm. Vậy mà tại nơi này có người bước vào thiên tôn chi cảnh. có người thượng tán phát ra thần quang cường đại yêu nghiệt ngữ khí ngưng trọng nói, cứ như vậy phát ra một điểm thiên tôn khí tức liền có thể đem hắn đè chết. Nơi này vẫn là có người thần thức cường đại, miễn cưỡng nhận ra đây là thiên tôn lộ, chỉ bất qua cái thiên tôn lộ này là rất có điểm kỳ quái. Thiên tôn, thiên đạo xưng tôn. Toàn thân ở vào một chỗ hỗn độn trong thần quang Tần Cửu Ca bình tĩnh nói. Hắn theo cái luân hồi đại đế kia nơi đó thu được không ít hắn luân hồi bản nguyên chi lực, nháy mắt, Tần Cửu Ca cũng cảm giác chính mình bằng vào những cái này luân hồi bản nguyên chi lực liền có thể đặt chân thiên tôn chi cảnh. Ngay lúc đó Tần Cửu Ca đem trên người mình tất cả đại đạo pháp tắc mảnh vỡ toàn bộ lấy ra, dù sao Tần Cửu Ca không hiểu thể chất hấp thu dạng này trọn vẹn không có áp lực. Nguyên cớ hiện tại là thiếu niên thiên tôn Tần Cửu Ca. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 248, 3000 đại đạo cần để ta. Đại đạo 3000 cần để ta, chư thiên vạn giới ta vi tôn. Tần Cửu Ca tại trở thành một tôn thiên tôn thời điểm, trong lòng của hắn không hiểu liền xuất hiện cái này hai câu lời nói, tiếp đó hắn liền bất chi giác nhẹ giọng nhắc tới lên. Chỗ sâu thấu trời đại đạo thần quang bên trong Tần Cửu Ca xung quanh có từng đầu như là đại đạo pháp tắc đồng dạng vây quanh tại bên cạnh hắn. Đối Tần Cửu Ca giống như chiều cống đồng dạng. Tại những cái này thấu trời đại đạo pháp tắc bên trong có mấy đầu rõ ràng là cao hơn còn lại đại đạo pháp tắc, cái này mấy đầu cách Tần Cửu Ca thêm gần một ít. Tần Cửu Ca khoát tay, không biết bao nhiêu đầu đại đạo quấn quanh ở Tần Cửu Ca trong tay. Thật là cuồng vọng ngữ khí, bất quá ta thích. Tần Cửu Ca ở trong lòng nhẹ giọng nói, vừa rồi tại trong nội tâm của hắn xuất hiện cái này hai câu lời nói đủ cuồng vọng, 3000 đại đạo dâu để ta, đây là một cái thiên tôn chi cảnh nhân vật có khả năng nói. Thiên tôn, thiên đạo xưng tôn, mà không phải tại đại đạo bên trong xưng tôn. Nhưng mà trong lòng Tần Cửu Ca phảng phất liền là cho là như vậy, trọn vẹn cũng không sợ có to lớn nhân quả phủ xuống tại Tần Cửu Ca trên đầu. Hắn quanh thân một hồi toát ra to lớn diễm hỏa, một hồi lại toát ra luân hồi khí tức, còn xen lẫn một ít lực lượng thời gian đại đạo. Tần Cửu Ca lúc này làn da so trước đây càng tinh tế nhăn bóng, hơn nữa còn tản ra không hiểu thần huy. Hắn trong lúc phất tay có nồng đậm thần kỳ. Thời khắc này Tần Cửu Ca chân đạp hư không, trên người có mênh mông thần quang toát ra, trọn vẹn liền là một tôn hành tẩu ở chư thiên vạn giới đại đế. Lần này giao hẹ cắt là thật sự sảng khoái. Tần Cửu Ca mặt mang ý cười quan sát xung quanh mình nói, hắn hiện tại cảm giác chính mình nháy mắt liền có thể di chuyển đến bất kỳ một chỗ. Đây là trước đây Tần Cửu Ca tại nhân hoàng chi cảnh thời điểm không thể đạt tới. Nhân hoàng cảnh giới cùng thiên tôn cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Khí vận thần tử giao hẹ thu hoạch là tốt đẹp nhất. Tại loạn không nơi đó giành được luân hồi đế kính, vương đằng nơi này tiệt hồ luân hồi đại đế cơ duyên. Không tệ, vẫn là rất không tệ. Tần Cửu Ca ở trong lòng nhẹ giọng nói, khí vận thần tử khí vận liền là so với bình thường khí vận nhân vật chính nhiều hơn một chút. Thu hoạch giao hẹ đều rõ ràng đại rất nhiều. Hiện tại Tần Cửu Ca cảm giác chính mình tiện tay liền có thể đem một cái tiểu nhân tinh thần giới cho nện bạo. Thiên tôn chi cảnh khủng bố như vậy. Tần Cửu Ca hiện tại thật tốt cảm thụ một thoáng trên người mình biến hóa. Hắn lần này thuế biến là cường đại nhất một lần. Đinh, chúc mừng chủ nhân thu được điểm khí vận 12 vạn. Âm thanh hệ thống tại Tần Cửu Ca trong đầu vang lên, lần này Tần Cửu Ca nhúng tay vào loạn không cùng vương đằng cơ duyên, hơn nữa lần này Tần Cửu Ca tham gia cơ duyên còn cực lớn, nguyên cớ lần này hệ thống cho ra điểm khí vận như vậy nồng hậu. Hệ thống, cái vương đằng này trên mình chỗ có mang khí vận có phải hay không còn có không ít? Trong ánh mắt của Tần Cửu Ca hiện lên vẻ tàn nhẫn, hiện tại hắn vì sao đem cái vương đằng này giữ lại? Liên là muốn để hắn tới đối phó cái này mấy cái khí vận chi tử hoặc là khí vận thần tử. Ai bảo vương đằng trên mình khí vận như vậy nồng hậu. Đinh, hồi bẩm chủ nhân, khí vận thần tử vương đằng trên mình còn có cực kỳ không ít khí vận. Tần Cửu Ca thần sắc bình tĩnh, đối với mình hệ thống nói ra kết quả, Tần Cửu Ca cũng sớm đã có dự liệu. Khí vận thần tử vương đằng trên mình khí vận là Tần Cửu Ca cho đến bây giờ loại trừ chính mình cái kia em gái nuôi Tần Ấu Vi cùng hết thể đều là không biết bên ngoài vận mệnh thần nữ là thuộc vương đằng dày đặc nhất, tiếp theo tại phía sau liền là trước đây không lâu khí vận thần tử loạn không. Vậy còn muốn giữ lại hắn một đoạn thế gian. Tần Cửu Ca ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, như vậy tốt giao hẹ tất nhiên muốn nuôi một nuôi dưỡng ở cắt. Học qua giao hẹ luận người đều biết, giao hẹ nuôi một nuôi cắt một cắt mới là tốt nhất khuyết trương biện pháp. Tòa này đế cung cũng là một tôn tốt bảo vật, không thể lãng phí nha. Tần Cửu Ca con mắt nhìn trước mặt mình to lớn đế cung, vật này kỳ thực cũng là một tòa rất quý giá trí bảo, tuy là tại luân hồi đại đế dạng này một tên đại đế trong mắt cũng không có cái gì. Nhưng là đối với thiên tôn chi cảnh cự đầu đều là không tệ một tòa hành cung bảo vật. Nói thí dụ như, Tần Cửu Ca đến một nơi liền có thể trực tiếp đem tòa này hành cung đặt ở một chỗ trong hư không, phía sau Tần Cửu Ca liền có thể đi vào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tại Tần Cửu Ca đem luân hồi đại đế đạo ý niệm này hấp thu trọn vẹn phía sau, Tần Cửu Ca cảm giác chính hắn có khả năng khống chế chỗ này cung điện. Cũng coi là đối với Tần Cửu Ca là một cái ngoài định mức kinh hỉ. Tính toán, trước đem Vương Đằng mang đi ra ngoài a. Tần Cửu Ca nhìn ở tại đế cung bên trong một chỗ Vương Đằng nhẹ giọng nói ra. Đã Tần Cửu Ca hiện tại còn không muốn giết Vương Đằng, vậy liền lại để cho hắn phát ra trên người mình dư nhiệt. Làm Tần Cửu Ca chiếu sáng. Vương huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Một chỗ trong cung điện, Vương Đằng ngay tại tra xét bên cạnh mình môi trường, hoàn cảnh nơi này tương đối thích hợp tu luyện luân hồi đại đạo người. Mà hắn tu luyện là tinh thần đại đạo, đồng thời liền nhân hoàng chi cảnh đều không có, hoàn cảnh nơi này đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Vương huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này nha? Một thanh âm tại Vương Đằng ở tại trong đại điện vang lên, để trong lòng Vương Đằng lộ ra có chút xúc động. Ở trước mắt của Vương Đằng, một tên làn da trắng nõn như ngọc thiếu niên tuấn mỹ cười ha hả nhìn hắn, cũng như là thân mật bằng hữu quan hệ trong đó. Đạo tử, ngươi thế nào cũng tới nơi này? Vương Đằng thần sắc may mà nhìn theo một chỗ trong hư không đi ra Tần Cửu Ca nói, hắn vừa mới trong lòng gặp lại cái kia một tên cường giả bí ẩn thời điểm, tuy là hắn mặt ngoài là tương đối bình tĩnh, nhưng mà có sốt sáng không chỉ có hắn biết. Hắn lại thế nào thiên tư xuất chúng, cũng không có gặp qua một tôn đại đế nha. Khẩn trương cùng xúc động là hiện tượng bình thường, người thường nếu là nhìn thấy đại đế loại tồn tại này khẳng định là run rẩy. Ta không biết rõ thế nào cũng bị một trận cổ quái khí tức lấy được nơi này. Tần Cửu Ca nhìn trên mặt Vương Đằng cũng toát ra một ít thần sắc tò mò nói, hiện tại vẫn là muốn cùng cái này khí vận thần tử Vương Đằng thật tốt xuất xứ một đoạn thời gian bằng hữu. Hả, đạo tử cũng là dạng này tới chỗ này đi. Vương Đằng lập tức cảm thấy vừa mới không phải hắn một người bị trận kia cổ quái khí tức làm đến nơi này tới. Chỉ bất quá, Vương Đằng cũng không biết đạo tử có phải hay không cũng nhìn thấy cái kia thần bí cường đại người. Đạo tử, ta vừa qua khỏi tới thời điểm có một tên rất là tồn tại cường đại trước mặt của ta, thực lực của hắn sâu không lường được. Sắc mặt Vương Đằng ngưng lại đối với Tần Cửu Ca nói, tại đê mô bên trong có khả năng có thực lực cường đại như vậy, tại nơi này còn không phải giết lung tung. Bất quá, may mắn, Vương Đằng cảm thấy gã cường giả kia đến không muốn giết lung tung vô tội tồn tại, nguyên cơ chính mình ở trong lòng yên lặng thở dài. Đạo tử khả năng không có gặp được, vị cường giả kia thậm chí có thể là một tôn siêu việt thiên tôn thần linh. Vương Đằng ngữ khí rất là tiểu nhân đối Tần Cửu Ca nói, vừa mới người kia tuyệt đối là hắn thấy qua cường đại nhất người, khí tức nói linh hồn của hắn đều áp đến si tờ sao. Rất nhanh Vương Đằng liền cùng Tần Cửu Ca nói một ít chính hắn đối với gã cường giả kia cảm thụ. Bọn hắn cũng tại Tần Cửu Ca trợ giúp phía dưới rời đi tòa này đế cung. Mà lúc này đế cung bên ngoài, có đại lượng yêu nghiệt trôi nổi tại không trung. Thần tình lộ ra rất là ngưng trọng. Đợt, quyển sách 50 mấy vạn chữ, tiểu cấp tại nơi này cảm tạ một đường làm bạn người đọc, nếu không phải mọi người, tiểu cấp đã sớm lạnh, mà không phải đến hiện tại mới lạnh. Khoảng thời gian này đổi mới xin lỗi. Tiểu cấp trong hiện thực cũng không phải toàn trước, nhìn xem cùng tiểu cấp cùng thời kỳ sách từng cái vào cùng, tiểu cấp trong lòng cũng là cảm khái, tại một lần bái tạ mọi người. Vạn biến hồn đế chuyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Chương 249, Viêm Linh Cơ. Vừa mới có người tại nơi này trèo lên thiên tôn lộ. Xoay quanh tại đế cung xung quanh một tên yêu nghiệt ánh mắt nhìn cái kia đầu đủ để chấn động tất cả mọi người thông thiên cổ lộ. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tôn lộ. Bước vào thiên tôn lộ mới có thể trở thành một đời thiên tôn. Ba mẹ nó, nơi đó cũng có người bước vào thiên tôn chi cảnh. Đồng nhiên lại có người con mắt nhìn một bên khác, nơi đó hiện tại cũng có một cái tràn ngập nóng bức khí tức đại đạo, nhưng mà ngay cả cảm giác đều. Không cần cảm giác đều biết cái kia đầu thiên tôn lộ so bên này một cái yếu rất nhiều. Nhưng mà cũng tản ra rất cường đại khí tức, diễm hỏa chu nở dê thiên. Hiện tại lại có hai tên yêu nghiệt bước vào thiên tôn chi cảnh sao. Quá kinh khủng. Một tên tướng mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tử ánh mắt khiếp sợ nhìn một màn này, hiện tại yêu nghiệt đều khủng bố như vậy sao, khiến nàng một cái theo trong tộc thần nguyên bên trong bỏ ra tới thượng cổ thiên kiêu nghĩ như thế nào. Nhìn tới ta cũng muốn nhanh bước vào thiên tôn chi cảnh. Tên này tướng mạo thanh tú đẹp đẽ nữ tử ở trong lòng thở dài một cái nói, nàng cảm giác vừa mới hai cái bước vào thiên tôn chi cảnh tuổi tác cũng không lớn. Tối thiểu nhất không có nàng lớn, nhưng mà người khác đã bước vào thiên tôn chi cảnh. Đại thế tranh giành, một bước chậm, từng bước chậm. Chờ một chút, cái kia một cái bước vào thiên tôn chi cảnh yêu nghiệt đại đạo tại khiêu khích đạo này không biết là bộ dáng gì đại đạo phát tắc. Có người con mắt đột nhiên thấy vừa mới cỗ này rõ ràng là yếu hơn rất nhiều đại đạo tản mát ra một đạo nóng bức uy áp hướng về bên này. Thẻ nhìn lên tựa như là khiêu khích. Nhưng mà cái này diễm hỏa đại đạo tại tới thời điểm, một mực ngừng bước không tiến, do dự dự. Thật cương đại. Một đạo mị hỏa âm thanh sâu kín nói. Chỗ sâu hỏa diễm đại đạo bên trong một tên tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử, hai mắt thật to bên trong nhu tình như nước, đen sấm ba búi tóc đen càng lộ vẻ cho nàng mị lực, đo nha tờ hốc mắt, càng làm nổi bật lên sự quyến rũ của nàng. Nhìn lên ôn nhu vô cùng, nhưng mà theo trên mình phát ra lăng lệ sát khí tướng mạo lấy tên này tuyệt sắc nữ tử tuyệt đối là một cái theo núi thây biển máu bên trong giết ra tới. Không thẹn là ta đế chủ. Tên này tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử mặt lộ mỉm cười nói, trong ánh mắt của nàng chạy ra một cỗ không hiểu thần tình. Nàng trời sinh cận đạo, có hỏa mị chi thể, nhưng mà cho dù là bên người nàng người cũng không biết, nàng còn có nhìn rõ tương lai vận mệnh quỹ tích một góc năng lực. Tại nàng lúc còn rất nhỏ liền biết chính mình sắp sửa đi theo một tên tương lai trở thành trí cường giả thiếu niên. Nàng đã đợi thật dài thời gian. Trước đoạn thời gian, trong lòng có của nàng lấy rất lớn cảm ứng, chính mình vận mệnh bên trong KIV kia đế chủ sắp sửa xuất hiện tại lấy demo bên trong. Nguyên cớ lúc đầu đã sớm có thể ở bên ngoài bước vào thiên tôn cự đầu chi cảnh nàng, đem cảnh giới của mình thủy chung lại áp đến nửa bước thiên tôn chi cảnh. Tại nơi này thời điểm, nàng cảm giác được càng ngày càng mãnh liệt. Vận mệnh của mình bên trong đế chủ ngay tại nơi này. Làm nàng bước vào thiên tôn chi lộ thời điểm, phát giác được mặt khác một cỗ cũng bước vào thiên tôn chi cảnh tu sĩ hẳn là chính mình vận mệnh bên trong đế chủ. Khiến trong nội tâm nàng cực kỳ xúc động, tất nhiên kích động thời điểm cũng mang theo một điểm thăm dò, tương lai mình vận mệnh bên trong đế chủ thực lực bây giờ thế nào. Mà bây giờ bọn hắn liền là ở vào cùng thời kỳ, nguyên cớ lúc này liền là tốt nhất thăm dò cơ hội.